Chỉ nghe rắc liên thanh số vang, này mấy cái võ giả đã bị nháy mắt bẻ gãy cổ, lại bị dây đằng hút khô rồi huyết đục. Nhưng cũng có mấy cái võ giả tránh thoát tử sắc đằng mạn đệ nhất hạ công kích, phát ra thê lương kêu cứu. Hột Khê trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng, nàng thậm chí còn rất có hứng thú mà nhảy lên một tòa núi giả, ngồi ở kia núi giả thượng đong đưa hai chân. Nếu không phải trên người nàng còn có màu tím dây đằng bóng dáng thoáng hiện, từ xa nhìn lại, người khác cơ hồ muốn cho rằng kia bất quá là cái tuyết ngọc nhu nhược mà tú mỹ hồn nhiên thiếu niên. Trong nháy mắt, này toàn bộ hộ vệ đội võ giả đã bị Tử Minh U La tàn sát cái không còn một mảnh. Tử Minh U La lặng yên không một tiếng động mà trở lại Hột Khê lòng bàn tay, màu tím phiến lá thân mật mà ở nàng trắng nõn như ngọc trên cổ tay cọ cọ. Mà cùng lúc đó, biệt viện mặt khác võ giả cũng nghe tới rồi những người này tiếng kêu thảm thiết. Thực mau liền có rất nhiều võ giả vội vàng chạy tới, những người này thực lực rõ ràng cao hơn không ít, đại bộ phận là trúc cơ kỳ đỉnh, thậm chí còn có không ít ngưng mạch kỳ võ giả. Đám kia hộ vệ một đuổi tới đâm ra, đã bị trước mắt đầy đất thi cốt hoảng sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ nghe được kêu thảm thiết chạy tới, nhìn đến thế nhưng không phải đánh nhau trường hợp, mà là đầy đất bạch cốt. Đột nhiên, có người chỉ vào trong đó một cái thi cốt cả kinh kêu lên, lão đại, đây là Tôn mới vừa còn bương kiếm. Tôn Cương, đúng là vừa mới cái kia hộ vệ đội đội trưởng, mà lúc này này nhóm người nhìn chăm chú đi xem, cũng phát hiện, này đó thi cốt thượng quần áo, quả nhiên đều là biệt viện hộ vệ. Mang đội trung niên nam tử lúc này đột nhiên phản ứng lại đây, một đôi ương dường như đôi mắt thẳng tắp nhìn phía núi giả thượng Hột Khê, các hạ là người nào? Tới ta Khương phủ như vậy náo sự, chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn sao? Chương 389, đoạt mệnh Diêm La. Hột Khê một bàn tay chi ở núi giả thượng, đầu hơi sườn, lộ ra tuấn tú dung nhan cùng đường cong duyên dáng tuyết trắng cổ, chậm rãi nói, ta không có sống không kiên nhẫn, chính là xem các ngươi này đàn cặn bã tồn tại, ta cảm thấy thực không kiên nhẫn. Cho nên, đành phải đưa các ngươi hết thể đi địa ngục, miễn cho ngại ta mắt. Làm càn. Kia trung niên nam tử nghe vậy thẳng khí thất khiếu bốc khói, chỉ vào Hột Khê tức giận nói, ngươi tính thứ gì, cũng dám đến ta Khương phủ nói ẩu nói tả, còn dám tàn hại ta Khương phủ thủ vệ, thật khi ta Khương phủ không ai không thành. Tới a, cho ta cùng nhau thượng, ta đảo muốn nhìn, một cái trúc cơ kỳ tiểu nhị, chỗ nào tới gan cho tới chúng ta Khương phủ càn rỡ. Nói càn rỡ, nhưng trung niên nam tử trên tay đảo cũng không dám chậm trễ, thực mau tế ra một phen hàn quang dày đặc màu xanh lục trường kiếm. Trung niên nam tử linh lực rót nhập, trường kiếm phát ra một tiếng gào thét vù vù, thực mau hướng tới núi giả thượng Hột Khê bay đi. Cùng thời gian, những cái đó đi theo trung niên nam tử phía sau ngưng mạch kỳ võ giả cũng đồng thời tế ra pháp bảo phi kiếm, vận sức chờ phát động. Mắt thấy màu xanh lục trường kiếm đã bổ tới Hột Khê trước mặt, thon dài trong tay cầm màu tím dây đằng, đột nhiên thật mạnh đảo qua. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, trong chớp mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Kiếm màu xanh lục trường kiếm thế nhưng ở giữa không trung bị tử sắc đằng mạn tiệt dừng lại, hơn nữa không đợi trung niên nam tử phản ứng, đột nhiên quay đầu, hướng tới trong đám người bay đi. A a bốn. Trong đó một cái hộ vệ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể bị màu xanh lục trường kiếm đương ngực xuyên qua. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn chính mình ngực trường kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, theo sau, đầu một hoai, đoạn tuyệt hô hấp. Hột Khê nắm Tử Minh Vũ La xa xa đứng ở núi giả trên đỉnh. Một đầu như tơ lụa tóc đen nhẹ nhàng phi dương, màu tím dây đằng ở tay nàng trung nhẹ nhàng vũ động, thiếu niên tú lệ trên mặt lộ ra sâu thẳm tươi cười, rõ ràng dung nhan đẹp như thơ họa, lúc này nhìn lại phảng phất đoạt mệnh Diêm La giống nhau làm người sợ hãi. Trung niên nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, kia cắm ở chính mình thủ hạ trên ngực màu xanh lục phi kiếm, càng là vù vù vài thanh, mới trở lại trên tay hắn. Hắn nguyên tưởng rằng bất quá là cái trúc cơ kỳ võ giả, liền tính trong tay pháp bảo lại lợi hại, đối phó một đám trúc cơ kỳ có lẽ thành thạo, nhưng gặp phải chính mình cái này ngưng mạch cao giai võ giả, còn không phải tùy tiện chính mình trả đạp. Chính là thực hiển nhiên, trước mắt sự thật, cùng hắn tưởng tượng tương đi khá xa. Người rốt cuộc là người nào? Trung niên nam tử trong lòng sinh ra sợ hãi, nhịn không được để cao giọng nói quát hỏi. Nhưng không đợi hắn đem nói cho hết lời, Hột Khê lại đột nhiên thả người nhảy, cả người như bay yến lăng không bay lên, mà nàng trong tay tử sắc đằng mạn tắc gào thét quét ngang mà ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, tử sắc đằng mạn quấn lấy mười mấy trúc cơ kỳ võ giả thân thể, theo sau đưa bọn họ hung hăng quán ngã vào trên tường. Đáng thương này đó trúc cơ kỳ võ giả vốn dĩ tu vi liền không cao, bị Tử Minh Ú La quấn lấy liền bài trừ linh lực phòng ngự, đã không có linh lực phòng ngự, bọn họ cũng bất quá là người thường thân thể. Bị như vậy hung hăng quán ngã vào trên tường, căn bản là liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền toàn thân cốt cách vỡ vụn, chết sạch sẽ lưu loát. Trung niên nhân lúc này trên mặt đã có kinh sợ biểu tình, đang muốn tiếp đón mọi người cùng nhau thượng. Đột nhiên, từ hắn phía sau truyền đến vỗ tay thanh âm, theo sau một cái mang theo ý cười giàn mua thanh âm chậm rãi vang lên, hảo bản lĩnh, hảo pháp bảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. H2 chương 390, không biết chi số H2. Không thể tưởng được hề thần y gì tuổi còn trẻ, chẳng những y lý thuật lợi hại, thế nhưng liền tu vi pháp thuật cũng như thế cao siêu. Thật là làm chúng ta này đàn lão gia hỏa muốn không phục lão cũng không được. Vừa dứt lời, liền thấy kia nguyên bản vây quanh Hột Khê hộ vệ, bao gồm cái kia trung niên nam tử đều lộ ra kính sợ thần sắc, mấy người sôi nổi hướng hai bên tránh ra, hiện lộ ra một cái thông đạo. Thông đạo cuối, mấy cái thân hình cao lớn nam tử chậm rãi đi tới. Chỉ thấy trong đó một cái nam tử ăn mặc màu xám áo vải, ngạc hạ râu hơi trường, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hột Khê, ánh mắt trung tràn ngập ghen ghét cùng oán độc, lại không phải Tạ Y Sư lại là ai. Mà đi ở Tạ Y Sư trước người lại là cái ước chừng 5-60 tuổi lão giả, tóc cùng râu đều đã hoa râm, trên mặt càng là có rõ ràng nếp nhăn. Nhìn qua rõ ràng so Tạ Y Sư tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, nhưng hắn kia một đôi mắt tinh quang nội liễm, toàn thân linh lực dao động không hề có tiết lộ, hiển nhiên là cái cao thủ. Hơn nữa nhìn Tạ Y Sư cung kính đứng ở người này phía sau thái độ, thuyết minh người này mới là cái này biệt viện chủ nhân, hơn nữa rất có thể là những người này trong miệng Khương trưởng lão. Mà ở Khương trưởng lão cùng Tạ Y Sư phía sau, còn đi theo hai cái thân hình cực kỳ cường tráng nam tử, một thân cơ bắp rồi rắm, xem tu vi hiển nhiên là tới ngưng mạch kỳ đỉnh, so viện này hộ vệ đều phải mạnh hơn không ít. Hột Khê chỉ dùng chính mình đặc thù năng lực nhẹ nhàng tìm vào cha, liền tinh tường nhìn đến, Khương trưởng lão tu vi đã tới Kim đan trung kỳ. Lấy hiện giờ Hột Khê tu vi, Kim đan dưới cùng giai võ giả, đối nàng tới nói đã hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, nhưng nếu là đối thượng Kim đan kỳ, đặc biệt là Kim đan trung kỳ cao thủ, lại vẫn là không biết chi số. Tạ Y Sư nhìn phía Hột Khê, trong mắt âm lãnh quang mang xoay chuyển, mới ha hả cười nói, "Khương trưởng lão, cái này chính là thuộc hạ ngày đó cùng ngươi đã nói hệ thần y y." Nói lại nhìn phía Hột Khê, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hệ thần y y, đây là ngươi không đúng rồi, chúng ta không phải ở nhà ngươi để lại tờ giấy, hảo ý thỉnh ngươi lại đây tới cửa đường khách quý sao? Ngươi không cảm kích liền tính, như thế nào có thể trộm lẻn vào chúng ta biệt viện, còn đả thương biệt viện hộ vệ đâu?" Tạ Y Sư nói mới vừa nói xong, Khương trưởng lão lại ngăn cản hắn, giả ý trách cứ nói, "Súng Minh làm sao nói chuyện? Hệ thân y thì chính là chúng ta mong đều mong không tới khách quý, vô luận nàng là như thế nào lại đây, chúng ta đều hoan nghênh." Nói, hắn cười tủm tỉm mà nhìn về phía Hột Khê, nói chuyện biểu tình ngữ khí vẻ mặt hiền lành, không hề có ác ý bộ dáng. "Hệ thân y thì ở đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta này biệt viện đồng tất sinh huy a. Ta thủ hạ người không quen biết hệ thần y thì, đắc tội các hạ, còn thỉnh hệ thần y thì không lấy làm phiền lòng, nhiều hơn bao hàm mới là." Hột Khê trên mặt cũng treo ôn hòa tươi cười, tinh xảo ngũ quan trong đêm tối ánh nến chiếu rọi hạ mờ mờ ảo ảo. Khi thì thiên chân, khi thì tà mị, nơi này hộ vệ là bởi vì không quen biết, cho nên ra tay. Như vậy ta biệt viện người, chính là biết rõ, còn đối ta người ra tay lâu. Khương trưởng lão nao nao, nhìn trước mắt thiếu niên, tâm thần có một trận hoảng hốt. Tuy rằng hắn sớm nghe Tạ Sùng nói rõ quá, cái kia có thể tiếp tục đứt gãy kinh mạch thần y đi, là cái không kịp nhược quán thiếu niên. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, mới khiếp sợ phát hiện, thiếu niên này tuổi tác cư nhiên như thế chi tiểu, thả thân hình nhỏ yếu, dung mạo tú mỹ. Nhưng rõ ràng có thiếu nữ giống nhau rảo hảo dung nhan, một đôi mắt rồi lại là như vậy lạnh lẽo đến xương, phảng phất chỉ là bị nhìn liền sẽ bởi vì sợ hãi cùng rét lạnh mà run rẩy giống nhau. Chương 391, như thế nào sinh khí? Cầu vẽ tháng. Đương nhiên, như vậy cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, Khương trưởng lão dù sao cũng là Kim đan kỳ cao thủ, thực mau trở về quá thần tới, lặng lẽ vận khởi linh lực, chống lại thiếu niên này khí thế áp bách. Trên mặt lại như cũng phảng phất hiền lành lão giả cười nói, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hệ thần y hà tất tính toán chi ly. Lão phu bất quá là nghe nói hệ thần y thì thuật lợi hại, cho nên muốn thỉnh thần y tiến đến một tụ, hảo cùng ngươi luận bàn hạ y hệ thuật, bù đắp nhau. Hột Khê nga một tiếng, ngữ điệu là nói không nên lời không chút để ý, luận bàn y hệ thuật. Chỉ là vì kêu ta tới luận bàn y hệ thuật, cho nên liền tìm người tới cửa giết người phóng hỏa, còn trói chạy lấy người chất. Khương trưởng lão loại này luận bàn y hệ thuật phương thức, cũng thật mới mẻ độc đáo, thật độc đáo a. Không bằng ta cũng tới cấp ngươi chỉ giáo một phen. Khương trưởng lão nhướng mày, ha hả cười nói, "Nga, còn có chuyện như vậy?" Nói quay đầu trách cứ tựa mà nhìn về phía sau Tạ Y Diệt Sư, "Súng Minh, ngươi là làm việc như thế nào tỉnh? Ta không phải cho ngươi đi thỉnh hệ thần y gì sao? Như thế nào có thể tùy tiện động thủ đâu?" Tạ Y Diệt Sư trong mắt vừa chuyển, nơi nào còn không rõ chính mình chủ tự ý tứ, vội vàng vẻ mặt áy náy mà nhìn Hột Khê. "Hệ thần y gì có điều không biết, chúng ta nguyên bản là cung cung kính kính tới cửa thỉnh người. Ai ngờ ngươi trong phủ hạ nhân thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem chúng ta coi như kẻ xấu xuống tay, thủ hạ của ta cũng là rơi vào đường cùng mới phản kháng. Ai biết phản kháng thời điểm không nắm chắc hảo đúng mực. Mang đi tiểu ly cô nương cũng là vì thỉnh hệ thần y gì tiến đến, hảo hướng ngài giáp mặt nhận lỗi. Đến nỗi những cái đó không biết đúng mực, đắc tội hệ thần y gì tiểu tử, ta đã hung hăng giáo huấn qua, còn hy vọng hệ thần y gì đại nhân có đại lượng, đừng cùng bọn họ so đo mới lạ. Tạ y sư này phiên nói vừa đấm vừa xoa, tiến thối có độ, Khương trưởng lão nghe được cực kỳ vừa lòng. Không khỏi vô về tròm dâu cười nói, nếu là hệ thần y còn không hài lòng, kia mấy tên thủ hạ ta hết thể giết vì ngươi hết giận cũng không sao. Bất quá muốn ta nói, ngươi kia biệt viện, chết cũng bất quá là mấy cái hạ nhân nô lệ mà thôi, kéo dài tới heo thị trường đi bán đều giá trị không được mấy cái tiền. Hệ thần y nếu là cảm thấy có hại, ta gấp 10 lần trả lại ngươi là được. Không tồi, bất quá kẻ hèn mấy cái hạ nhân mà thôi, không đáng giá mấy cái tiền. Hột Khê hơi hơi gợi lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp mà thong thả, Khương trưởng lão nói thực không tồi. Khương trưởng lão nghe vậy trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói, nếu hệ thần y như thế thông tình đạt lý, kia không bằng hiện tại liền cùng ta. Chính là, hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Hột Khê thủ đoạn chung một đạo màu tím dây đằng đột nhiên bay ra. Màu tím kia chớp dây đằng ở giữa không trung chia ra làm mấy chục, hướng tới bốn phương tám hướng bốn mà ra. Trong nháy mắt liền xuyên thấu mười mấy hộ vệ lồng ngực, ở bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại khi, liền kết quả bọn họ sinh mệnh. Mấy chục căn tử sắc đằng mạn tung bay ở không trung, giống như là một mặt màu tím cái chắn, còn tản mát ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Tạo Y sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ vào Hột Khê lạnh lùng nói, "Hề Nguyệt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta hảo ý đối với ngươi lấy lễ tương đãi, ngươi dám ở Khương trưởng lão nói chuyện thời điểm ra tay, là sống không kiên nhẫn sao?" Hột Khê trên mặt tươi cười chút nào khẽ biến, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về Tử Minh Ú La dây đằng, cười nhạo nói, "Như thế nào? Các ngươi không phải nói, bất quá kẻ hèn mấy cái hạ nhân mà thôi, không đáng giá cái gì tiền sao? Hiện tại như thế nào sinh khí?" H2 chương 392, Dương Đông kích Tây, cầu vẽ tháng, H2. "Các ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể đi heo thị trường mua một tá tới bồi cho các ngươi." Những lời này, không phải Khương trưởng lão vừa mới chính miệng nói sao? Khương trưởng lão lúc này hiền lành khuôn mặt rốt cuộc có một tia cái khe, nhìn Hột Khê ánh mắt trở nên âm trầm mà ưu lãnh. Tạ Sùng biết rõ Khương trưởng lão đã động sát khí, trong lòng một trận vui sướng, ngoài miệng lại đối với Hột Khê lanh chào nói, "Kêu ngươi một tiếng hề thần y yệ, ngươi liền thật cho rằng chính mình là thần y yệ. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ngươi nếu ngoan ngoãn quy thuận ta Khương phủ liền tính, nếu là dám phản kháng, ngươi những cái đó thủ hạ chính là ngươi kết cục." Khương trưởng lão lúc này thanh âm cũng trở nên lạnh như băng, kẻ hèn mấy cái hạ nhân, đã chết cũng liền đã chết. Coi như là ta thủ hạ mạo phạm hề thần y yệ nhận lỗi, nhưng hề thần y tốt nhất biết rõ ràng chính mình tình cảnh, đắc tội ta Khương phủ, đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hột Khê nghe vậy lại là thấp thấp nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười từ trầm thấp, chậm rãi trở nên tùy ý đường hoàng, "Nga, ta tựa hồ còn đã quên nói cho ngươi. Vừa mới ta đã đi qua các ngươi Khương gia ngầm phòng thí nghiệm, cũng ở bên trong tìm được rồi các ngươi mang đi con tin. Xen vào các ngươi đối nhà ta tiểu ly như thế nhiệt tình khoản đãi, cho nên ta cũng cho Khương trưởng lão một cái nho nhỏ đáp lễ." Tới rồi giờ khắc này, Khương trưởng lão cùng Tạo Y sư sắc mặt rốt cuộc thốt nhiên đại biến. Tạo Y sư càng là thất thanh hô lớn nói, "Ngươi đi tầng hầm ngầm, ngươi ở bên trong làm cái gì?" Hột Khê nâng lên mi mắt, thật dài lông mi hạ, một đôi sáng như sao trời đôi mắt lại ẩn chứa sâm hàn quan mang, "Cũng không có làm cái gì à, bất quá là một phen hỏa, đem bên trong sở hữu đồ vật, hết thảy đều tiêu. Bao gồm này đó sống không bằng chết dược phì, còn có sở hữu ám hắc hệ linh thực. Ngươi thế nhưng tiêu chúng ta linh thực." Tạo Y sư giống lớn một tiếng, bởi vì cực độ phẫn nộ cùng đau lòng, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, "Ngươi biết đó là chúng ta tiêu phí nhiều ít tâm huyết, tích lũy nhiều ít đại mới có thể bồi dưỡng ra tới ám hắc hệ linh thực." Khương trưởng lão cũng là khí sắc mặt từng đợt phát thành, nhìn Hột Khê ánh mắt không còn có ngụy trang hiền lành, chỉ còn lại có đến xương âm ngoan, "Hề Nguyệt, ngươi thật cho rằng lão phu muốn ngươi tục mạch tuyệt kỹ, chỉ có thể từ ngươi trong miệng hỏi ra tới sao? Chỉ cần bắt ngươi, lại đối với ngươi dùng lục soát hồn thuật, lão phu cũng không tin, ngươi bí mật còn tàng được. Không biết tốt xấu trẻ con, lão phu muốn ngươi đối hôm nay hành động hối hận." Khương trưởng lão nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo màu tím quang ảnh hướng tới hắn bay nhanh lượn tới, lại là Hột Khê trực tiếp đánh lén. Khương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Bất quá là kẻ hèn trúc cơ kỳ võ giả, liền tưởng đánh lén lão phu, quả thực không biết tự lượng sức mình." Nói xong, hắn liền pháp bảo cũng không tế ra, to rộng tú bảo đột nhiên vung lên. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, liền đem chiều hắn mặt bộ chịu tới tử sắc đằng mạn hung hăng quăng đi ra ngoài. Khương trưởng lão này vung lực đạo cực đại, tử sắc đằng mạn bay ra đi thật xa, thật mạnh đánh vào trên vách tường, liền vách tường đều nứt ra từng đạo mạng nhện giống nhau khe hở. Khương trưởng lão trong lòng đắc ý, lại đống nhiên nghe được bên tai truyền đến Tạo Y sư hoảng sợ gọi, "Khương trưởng lão cứu ta." Hắn sắc mặt đại biến, quay đầu liền thấy Tạo Y sư đã bị 3-4 căn tử sắc đằng mạn quấn quanh, cao cao điếu khởi ở không trung, hướng Hột Khê phương hướng bay đi. "Này, tiểu tử này, vừa mới kia dây đằng thế nhưng chỉ là Dương Đông kích Tây chi sách." Chương 393, vui vẻ sao? Nàng chân chính muốn tập kích người là Tạ Sùng Minh. Mắt thấy Tạo Y sư hướng tới Hột Khê thẳng tắp đảo tài qua đi, mà Hột Khê lúc này trên tay đã cầm lấy một phen phiếm hàn quang trường kiếm. Khương trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hét lớn một tiếng đi phía trước đánh tới, "Nhại danh ngươi dám, ba." Chính là không đợi hắn phát gục, liền nghe được bá 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 tứ thanh vang nhỏ. Ngay sau đó Tạo Y sư phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, toàn bộ thân thể giống cái viên ống phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Đúng vậy, giống như là viên ống giống nhau. Bởi vì lúc này Tạo Y sư sớm bị tận gốc chém tới tứ chi, chỉ còn lại có đầu cùng thượng thân liên tiếp ở bên nhau. Hắn tay chân rơi rụng ở một bên, kia bắt đầu phát thanh ngón tay, thậm chí còn ở tố chất thần kinh mà đạt động. Hột Khê chậm rãi đi đến không ngừng kêu rên Tạ Y Sư trước mặt, cười đến cực kỳ ôn nhu mà hồn nhiên. Tạ Y Sư, làm người giết chết Trần Mama, móc ra nàng nội tạng thời điểm, vui vẻ sao? Nô, ta tưởng ngươi nhất định là vui vẻ. Nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài, cho nên, ta không ngại làm ngươi càng vui vẻ điểm. Vừa dứt lời, trong tay trường kiếm như ảo ảnh đâm ra, toàn bộ hướng Tạ Y Sư trên mặt tiếp đón. Tạ Y Sư một đôi mắt giống chết vào giống nhau nhổ ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ là sau một lát, hắn trong mắt cũng không thấy, cả khuôn mặt thượng không có cái mũi, không có lỗ tai, không có lông mày, cũng không có đôi mắt. Hắn còn có một chiếc miệng, chính là miệng không có đầu lưỡi, thậm chí liền thanh âm đều phát không ra. Bất quá, không quan hệ, hắn còn có lỗ tai, còn có thể nghe được thanh âm, hắn cũng còn có chi giác, hiện tại toàn thân thống khổ, có thể đem hắn tra tấn chết đi sống lại. Hột Khê thu hồi trường kiếm, lại không có đi lau bóc mặt trên vết máu, mà là thanh trường kiếm trực tiếp vứt bỏ. Nàng cuối cùng nhìn Tạ Y Sư liếc mắt một cái, nhẹ giọng mang theo ôn nhu ý cười nói, tuy rằng ngươi giết Trần Mama, cha tấn Tiểu Ly, bất quá, ta còn là quyết định không thể làm ngươi dễ dàng đã chết. Ngươi hiện tại không thể xem, không thể nói, không thể đi, không thể làm bất luận cái gì sự, chính là võ giả cường hãn thân thể lại làm ngươi sẽ không dễ như trở bàn tay chết đi, ngươi thậm chí liền tự sát đều làm không được. Ngươi sẽ cứ như vậy lâu lâu dài dài ngày ngày đêm đêm mà sống ở này địa ngục cha tấn trung, vô pháp giải thoát, vô pháp thoát đi. Như vậy tư vị, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thư thích. Trên mặt đất Tạ Y Thị Sư kia đã không thể xem như thân thể tàn khu điên cuồng mà run rẩy và lăn, chính là không còn có người liếc hắn một cái, không còn có người quản hắn chết sống. Đối Hột Khê tới nói, hắn đã là cái người chết. Trần Ma Ma thù đã báo. Đối Khương Phủ người tới nói, mất đi đôi tay hai chân, không thể xem không thể nói Tạ Sùng Minh, đã hoàn toàn mất đi giá trị, không bao giờ đáng giá chú ý. Chỉ là mọi người vẫn là bị Hột Khê thủ đoạn cùng tàn nhẫn chấn đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Rõ ràng bất quá là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Không nghĩ tới xuống tay chém rất người tứ chi, gọt bỏ người hai mắt mũi miệng, thế nhưng thần sắc không có một chút ít biến hóa. Không, hắn trên mặt thậm chí còn mang theo làm người kinh diễm mỉm cười. Thiếu niên này, thật sự là thật là đáng sợ. Liền Khương trưởng lão trong lòng đều dâng lên như vậy ý niệm, nguyên bản muốn mời chào hắn ý niệm, cũng thu lên. Hắn trong lòng thậm chí dâng lên một tia sợ hãi, nếu là nhường tiểu tử lại trưởng thành một đoạn thời gian, có lẽ liền chính mình đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hôm nay hắn bắt được tục mạch tuyệt kỹ sau, nhất định phải đem thiếu niên này hoàn toàn hủy diệt. H2 chương 394, ngươi dám thu sao? H2. Nghĩ đến đây, Khương trưởng lao hít sâu một hơi, âm lãnh ánh mắt nhìn Hột Khê, chậm rãi nói, xem ra, ngươi là sẽ không lựa chọn quy thuận ta Khương gia. Hột Khê trong tay một lần nữa cầm tím minh lưu lan, nghe vậy khẽ cười nói, lão bất tử, ta dám quy thuận, ngươi dám thu sao? Chỉ bằng một cái phá Khương gia, muốn cho ta quy thuận. Đừng làm Xuân Thu đầu to ngộng. Trên đời này, có thể làm ta Hề Nguyệt nghe lời quy thuận người, còn không có sinh ra đâu. Khương trưởng lão trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nói, hảo, thực hảo. Bất quá là kẻ hèn một cái chút cơ kỳ, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Nguyên bản ta còn tưởng cho ngươi cái thể diện, nhưng ngươi một khi đã như vậy không biết tốt xấu, ta đây cũng không cần khách khí. Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh lá cờ xí. Nay cờ xí bộ dáng cùng lúc trước Vượng Vân Cảnh ở Mây Khói đại trận trung sử dụng quá màu đen kỳ cờ có chút tương tự, nhưng tựa hồ so với kêu màu đen kỳ cờ vì thế nhỏ đi nhiều. Màu xanh lá cờ xí vừa xuất hiện ở Khương trưởng lao trong tay khi bất quá lớn bằng bàn tay, đương linh lực một rót vào, đột nhiên hóa thành thật lớn. Khương trưởng lao gầm nhẹ một tiếng, cương quyết ngàn nhận. Trong tay màu xanh lá cờ xí bay ra, đột nhiên cuốn lên một đạo gió lốc, đem Hột Khê bao quanh vây quanh. Một bị gió lốc bao vây ở trong đó, Hột Khê liền cảm giác được áp lực cực lớn. Này gió lốc kỳ thật là từ vô số lưỡi dao gió tạo thành, mỗi một đạo lưỡi dao gió đều ẩn chứa kim đan kỳ võ giả linh áp công kích. Hột Khê tại đây gió lốc trung ương mảnh đất căn bản không có biện pháp xê dịch, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đỡ trái hở phải dưới, trên người nàng thực mau liền nhiều lớn lớn bé bé không ít vết thương. Hơn nữa, này vẫn là Tử Minh U La toàn lực bảo hộ dưới, nếu không, chính mình chịu liền sẽ không chỉ cần chỉ là bị thương ngoài ra. Nhìn gió lốc trung Hột Khê chật vật thân ảnh, Khương trưởng lão không khỏi ha hả cười lạnh nói, thế nào? Biết trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ khác nhau như trời với đất khoảng cách sao? Thật cho rằng có điểm bản lĩnh là có thể diễu võ dương ai. Hôm nay khiến cho ngươi biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nói Khương trưởng lao đôi tay một đài, cường đại linh lực chú ý nhập màu xanh lá cơ xí, thực mau kêu bao vây lấy Hột Khê lưỡi dao gió, lại nhanh hơn vài phần tốc độ. Hột Khê tuy rằng như cũ không chịu cái gì trọng thương, chính là Tử Minh U La vì bảo hộ nàng, lại bị lưỡi dao gió cắt rơi rất tan tác, trên mặt đất thỉnh thoảng có màu tím thực vật chất lỏng nhỏ giọt. Hột Khê trong lòng cũng dần dần có nôn nóng chi ý, nàng tại ý thức quát lớn Tử Minh U La, muốn cho nó trước cầu tự bảo vệ mình, không cần dùng chính mình căn nguyên linh lực tới bảo hộ chính mình. Chính là Tử Minh U La lại lần đầu tiên khăng khăng phản kháng nàng mệnh lệnh, vô luận chính mình bị lưỡi dao gió thương nhiều lợi hại, đều đem nàng hộ kín mít, chẳng sợ chính mình dây đằng căn căn đứt gãy, cũng tuyệt không chịu làm nàng đã chịu vết thương chí mạng. Khương trưởng lão ha ha cười nói, đừng lại uổng phí tâm cơ dãy rủa, này Thanh Phong Kỳ phối hợp cương quyết ngàn nhận chính là ta độc môn tuyệt kỹ, chỉ cần bị nhốt trụ, liền tính kim đan cao giai võ giả cũng đừng nghĩ từ bên trong ra tới. Ngươi bất quá là một cái kẻ hèn trúc cơ kỳ tiểu tử, thật cho rằng bằng vào một gốc cây không biết từ nơi nào làm ra ma thực, là có thể từ cương quyết ngàn nhận trung thoát ly ra tới. Đừng có nằm ngộng. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền đem tục mạch bí pháp giao ra đây, như vậy ta có lẽ còn sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta đây cũng có thể đem ngươi đánh thành phế nhân, lại từ ngươi trong đầu đem muốn đồ vật lục soát ra tới. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Chương 395, Tham Lam. Lục soát hồn thuật được đến tin tức tuy rằng có thể bảo đảm chân thật, nhưng có chín thành khả năng sẽ có tàn huyết. Cho nên nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, Khương trưởng lão là không nghĩ dùng loại này biện pháp. Khương trưởng lão chính tận tình đắc ý mà cùng thiếu, đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang lớn. Nguyên bản cuốn hột khê gió lốc, thế nhưng kịch liệt lay động lên, theo sau còn xuất hiện một đạo cái khe. Một cái tựa hài đồng thanh âm mang theo vài phần suy yếu hắc hắc cười nói, lão già thúi, này phá gió lốc từ bên trong phá không được, nhưng từ bên ngoài phá, liền rất dễ dàng đi. Vừa dứt lời, toàn thân đều là miệng vết thương hột khê mang theo vết thương chồng chất tử minh u la từ gió lốc cái khe chung lắc mình mà ra. Theo hột khê rời đi, kia cương quyết ngàn nhận tạo thành gió lốc thực mau tiêu tán với vô hình. Mà một cái đầy người là huyết tiểu long rất ở hột khê bên người, hướng tới hột khê hắc hắc cười nói, lão đại, ta đã thu thập rất đám kia món lỏng, khụ khụ. Ta không có kéo người chân sau đi. Hột khê ánh mắt hơi hơi chớp động, nàng ngồi xổm xuống thân đem tiểu kim long nâng lên tới, trong tay không biết khi nào nhiều thuốc bột, nhẹ nhàng đắp ở nó huyết nhục giữ tận miệng vết thương thượng, thấp giọng nói, ta không phải làm ngươi có nguy hiểm liền chính mình chạy mau sao? Thuốc bột đắp đi lên, làm tiểu kim long đau thân thể từng đợt run rẩy, nhưng nó trong miệng lại còn ở kiệt ngạo mà cười nói, lão đại ngươi như vậy dũng mãnh, ta làm ngươi tiểu đệ, như thế nào có thể? Khụ khụ. Như thế nào có thể chạy trốn? Kia không phải đọa lão đại ngươi mặt mũi sao? Hắc hắc, mặc kệ thế nào, là bản tôn. Là ta phấn đấu quên mình mới đem kia rác rưởi gió lốc cấp phá, lão đại ngươi cần phải tính ta một công a. Đã biết. Hột khê dùng băng gạc đem nó miệng vết thương bao hảo, mới nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn đi vào không gian dưỡng thương, chờ lão đại ta giáo huấn người xấu, trở về cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn khao ngươi. Tiểu Kim Long trước mắt sáng ngời, cọ cọ hột khê thủ đoạn, không hề do dự đi trở về không gian. Khương trưởng lão sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng mà tham lam, hắn nhìn hột khê ánh mắt tựa như đang xem một cái quái vật. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi không những có cửu vĩ linh hồ, thế nhưng còn có hoàng kim rồng bay. Ha ha, ta nếu có thể được đến hoàng kim rồng bay, hơn nữa cửu vĩ linh hồ cùng tục mạch tuyệt kỹ, đừng nói tiến vào y sư hiệp hội, liền tính là trở về bổn gia, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Người bình thường như thế nào sẽ nghĩ đến, kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ võ giả, trên người thế nhưng sẽ cất giấu nhiều như vậy bà bối. Ha ha ha, ta hôm nay có thể bắt được đến ngươi, thật là thiên đại hảo vận. Nói vừa xong, Thanh Phong Kỳ lần thứ hai tế ra, bay lên trời. Đồng thời cũng cuốn lên đầy đất cát bụi. Khương trưởng lão toàn bộ thân thể cũng đồng thời bay lên trời, trên cao nhìn xuống nhìn Hột Khê, đầy mặt đều là khinh miệt, ngươi cho rằng tránh được một lần cương quyết ngàn nhận là có thể từ trong tay ta chạy thoát, ha ha, ta có thể thi triển một lần cương quyết ngàn nhận, tự nhiên có thể thi triển lần thứ hai. Hơn nữa, lúc này đây cương quyết ngàn nhận, chỉ biết so trước một lần càng cường. Ngay sau đó, chỉ nghe phần phật tiếng vang, Thanh Phong Kỳ mãnh liệt đông đưa, cuốn lên thật lớn gió cát. Lúc này đây, không chỉ là bụi đất lá cây, ngay cả này nhà cửa thượng ngói cũng bị cơn lốc cuốn vào trong đó, toàn bộ sân, thậm chí đồi núi đều lung lay. Hột Khê sắc mặt ngưng trọng, trong tay xuất hiện một phen hồng lam giao nhau trường kiếm, thanh kiếm này là nàng từ Phong Long vực bí cảnh trung nhảy ra tới, hiện tại nhất thích hợp nàng phi kiếm, ly thủy kiếm, phân biệt có thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Chính là không đợi Hột Khê phát động phi kiếm chống lại, đột nhiên trong tay Tử Minh U La thế nhưng không nghe hắn sai sử, bay lên trời. H2 chương 396, thiêu cho ngươi, cầu vẽ tháng, H2. Tiểu tím, 3. Hột Khê phát ra một tiếng thét kinh hãi, liều mạng thúc giục thần thức, muốn đem tiểu tím thu hồi tới. Chính là, tử sắc đằng mạn giống như là hạ quyết tâm, hoàn toàn không màng Hột Khê mệnh lệnh, thẳng tắp đụng phải kia phát động cơn lốc màu xanh lá cờ xí. Chỉ nghe phanh phanh phanh, liên thanh vang lớn. Ở Hột Khê hoảng sợ trong ánh mắt, thô tráng tử sắc đằng mạn từ trên cao trung phi phi dương dương rơi xuống xuống dưới, cùng với sền sệt màu tím chất lỏng, chảy xuôi ở Hột Khê bên chân. Theo sau, một phen màu xanh lá kỳ cờ bị một cái tử sắc đằng mạn quấn, lảo đảo lắc lư đưa đến Hột Khê trước mặt. Hột Khê có thể cảm nhận được Tử Minh Ú La muốn trợ giúp tâm tình của nàng, thưa thất lá cây nhẹ nhàng loạn choạng, đã như là ở tranh công, lại như là ở khẩn cầu. Rõ ràng bị Thanh Phong Kỳ cơn lốc cắt rơi rất tan tác, như thế thê thảm, chính là Hột Khê lại có thể cảm nhận được Tử Minh Ú La truyền lại lại đây ý thức, thực vui vẻ, thực vui sướng. Có thể giúp được chủ nhân, thật sự là quá tốt. Có thể trừng phạt làm đản đản khóc người xấu, thật sự là quá tốt. Hột Khê nhẹ nhàng mà thở dài, không có lại phát hỏa, mà là từ Tử Minh Ú La trong tay tiếp nhận Thanh Phong Kỳ. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nó. Tiểu tím, cảm ơn ngươi. Hột Khê chậm rãi nói, nhưng là, về sau quyết không được lại làm lơ mệnh lệnh của ta tự tiện hành động, nếu không, ta liền cùng ngươi giải trừ chủ sủng khế ước, có nghe hay không? Màu tím dây đằng quơ quơ, lá cây gục xuống xuống dưới, ủy khuất lại lấy lòng mà cọ cọ Hột Khê thủ đoạn. Hột Khê đẻ đẻ cái chán, này đàn làm người không bất lo tiểu gia hỏa. Này đàn làm người đau lòng lại thương tiếc tiểu gia hỏa. Nàng trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm thương tổn tiểu ly cùng các ngươi lao đông tây trả giá đại giới. Các ngươi phải đối ta cái này lão đại có chút tin tưởng, minh bạch sao? Nói xong, trắng non thủ đoạn một phen, thực mau đem Tử Minh U La thu vào không gian chung. Mà nàng xâm hàn ánh mắt tắc nhìn phía cách đó không xa sắc mặt khó coi Khương trưởng lão. Khương trưởng lão lúc này sắc mặt sắc thật cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình Thanh Phong Kỳ thế nhưng sẽ bị cái kiêm màu tím ma thực cấp trộm đi. Tuy rằng Thanh Phong Kỳ đều không phải là hắn trên người lợi hại nhất pháp bảo, chính là loại này bị tiểu bối và mặt xỉ nhục, làm hắn đối Hột Khê sát ý càng trọng vài phần. Nghĩ đến đây, Khương trưởng lão thực mau tế ra một phen phi kiếm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão phu đã không có Thanh Phong Kỳ, liền không thể loại ngươi gì sao? Quả thực là mơ ngộng hao huyền. Ngàn tử kiếm cho ta công kích. Vừa dứt lời, kia phi kiếm đột nhiên huyễn hóa ra trăm ngàn đạo bóng kiếm, hướng tới Hột Khê lao thẳng tới mà đi. Mắt thấy kia bóng kiếm đều bay đến trước người, Hột Khê trên mặt lại như cũ treo lạnh băng tươi cười, không có một tia chống cự động tác. Mà tay nàng chung lúc này cũng đã nhiều mấy cái ngân châm nhanh chóng cắm vào chính mình thân thể các đại huyệt đạo. Hột Khê động tác cực nhanh, biểu tình cũng vô cùng chuyên chú, chẳng sợ phi kiếm tới rồi nàng trước mặt, cắt qua nàng quần áo, nàng cũng phảng phất không hề sợ giác. Ngay sau đó, cả người tắm máu thiếu niên ở bóng kiếm chung ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn phía Khương trưởng lão, dùng u lanh trầm thấp thanh âm chậm rãi nói, ngươi muốn ta tục mạch bí pháp? Hảo, ta cho ngươi, chờ ngươi đến địa ngục thời điểm, ta tự mình thiêu cho ngươi. Vừa dứt lời, nàng cả người linh lực đột nhiên bạo trướng, một trận khí thế cường đại từ trên người nàng dâng lên mà ra. Thế nhưng không có cố tình khởi động phòng hộ cháo, liền đem quay chúng quanh nàng phi kiếm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nàng đem phi kiếm một lần nữa biến thành một phen, chính là lại không có bay trở về Khương trưởng lão bên người, mà là phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mất đi nguyên bản ánh sáng. Chương 397, sinh mệnh lực tiêu đốt. Khương trưởng lão nhìn trước mắt thiếu niên, dưới chân lão đảo liên tục lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn đầy kinh hãi, ngươi, kim đan, như thế nào sẽ là kim đan hơi thở? Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là người nào, ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Chỉ thấy trước mắt thiếu niên ánh mắt sáng quắc như hỏa, toàn thân hồn hậu linh lực điên cuồng cổ đãng, đen như mực như lụa, tóc đen không gió tự dương. Cả người phát ra khí thế uy áp, nơi nào như là một cái kẻ hèn trúc cơ kỳ võ giả, rõ ràng chính là hàng thật giá thật kim đan kỳ. Thẳng đến giờ khắc này, Khương trưởng lao trong lòng đối thiếu niên này không còn có một phân một hào khinh miệt bỏ qua, chỉ còn lại có khó có thể tin hoảng sợ. Mà trên thực tế, lúc này Hột Khê cũng không dễ chịu. Nàng vừa mới dùng ngân châm kích thích huyệt đạo, khuyết trương kinh mạch, trên thực tế là một loại mạnh mẽ thiêu đốt đan điền, tăng lên thực lực biện pháp. Loại này biện pháp, kiếp trước thời điểm Hột Khê liền dùng quá, chỉ là khi đó không có linh lực, thiêu đốt lại là đan điền trung nội lực. Dùng loại này phương pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhân thể tốc độ, nhưng là đại giới lại là sinh mệnh lực thiêu đốt. Kiếp trước khi, mỗi tại đây loại mạnh mẽ kích phát trạng thái duy trì 1 phút đồng hồ, nàng liền yêu cầu tiêu hao ước chừng 1 năm thọ mệnh vì đại giới. Mà lúc này thiêu đốt đan điền trung linh lực biện pháp, tự nhiên cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Chính là, vì Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly cừu hận, Hột Khê đã bất cứ giá nào hết thảy, căn bản đành phải vậy. Khương trưởng lão đột nhiên tỉnh quá thần tới, cả người linh lực thúc dục, nguyên bản rất ở một bên ngàn tử kiếm vụ vụ dựng lên, hướng tới Hột Khê tiến lên. Hắn muốn thừa dịp Hột Khê linh lực vẫn chưa ổn định, giết hắn cái trở tay không kịp. Chính là, làm Khương trưởng lão khiếp sợ chính là, kia ngàn tử kiếm hóa thành bóng kiếm, vừa mới tiếp xúc đến Hột Khê bên cạnh người, liền đột nhiên bị bắn ra đi ra ngoài, lại là liền Hột Khê linh lực vòng bảo hộ đều chút nào phá không khai. Đồng dạng là kim đan kỳ, thực hiển nhiên, lúc này Hột Khê trên người linh lực muốn xa so với hắn cường đại. Liền ở Khương trưởng lão hoảng loạn kinh nghi là lúc, Hột Khê trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh mà tươi cười, khóe miệng phát họa ra trào phúng độ cùng, buồn bã nói, thì ra là thế, cương quyết ngàn nhận, cũng bất quá như thế mà thôi. Lúc này Hột Khê, ở nàng thức hải trung, chính nhất biến truyền phát tin Khương trưởng lão sử dụng Thanh Phong Kỳ phát động cương quyết ngàn nhận bộ dáng. Thử kim điện truyền thừa Ma Kha tâm điện kỹ năng, bí pháp phục chế. Đương nàng tu vi đột phá đến kim đan kỳ khi, cái này vừa mới học được pháp thuật, liền tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển. Nguyên bản nhìn qua cường đại mà thần bí cương quyết ngàn nhận, ở nàng trong đầu nhất nhất giải cấu, lại nhất nhất trong tổ, không còn có nửa phần bí mật. Nói vừa xong, Hột Khê tâm thần vừa động, trong tay Thanh Phong Kỳ đột nhiên bay ra. Ở Khương trưởng lão phản ứng lại đây khi, Thanh Phong Kỳ thổi quét ngập trời gió lốc, hướng tới Khương trưởng lão lao thẳng tới qua đi. Cái gì? Cương quyết ngàn nhận, này, chuyện này không có khả năng. Khương trưởng lão kinh hô một tiếng, cơ hồ trợn tròn mắt, đây chính là ta Khương gia độc môn tuyệt kỹ, ngươi sao có thể sẽ dùng? Hơn nữa kia Thanh Phong Kỳ chính là ta tế luyện quá, vì cái gì ngươi có thể sử dụng? Khương trưởng lão phát ra từng tiếng tức giận gào giống, chính là cuốn đến trước mặt hắn cơn lốc lại càng lúc càng lớn, đem hắn bao quanh bao phủ trong đó. Cơn lốc trung truyền đến Khương trưởng lão phẫn nộ chất vấn cùng kêu rên thanh, còn có lưỡi dao gió từng đạo cắt qua hắn quần áo huyết nhục thanh âm. Bất quá, như vậy tình cảnh cũng chỉ liên tục mấy tiếng, gió lốc trung tâm đột nhiên bộc phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ gió lốc tạc vỡ ra tới, cuốn khúc tin tức diệp cắt bụi, dần dần ở trong thiên địa biến mất. H2 chương 398, bất quá như vậy mà thôi H2. Mà Thanh Phong Kỳ cũng vô lực mà từ không trung rơi xuống, về tới Hột Khê trong tay. Khương trưởng lão hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hột Khê, trong mắt tràn đầy hận ý cùng khó có thể che giấu sợ sắc. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng giật một tia vết máu, trên người quần áo càng là rách tung tóe, nơi nơi là lưỡi dao gió cắt ra miệng vết thương, nào còn có vừa mới bắt đầu chiến đấu khi nhẹ nhàng thoải mái. Thực hiện nhiên, vừa mới vì bài trừ cương quyết ngàn nhận, hắn cũng là trả giá một phen đại giới. Hột Khê tự nhiên không trông cậy vào một cái tiểu long quấn phong là có thể đem này lão bất tử xử lý, bất quá, nàng nhàn nhạt cười nói, lao đông tây, bị chính mình pháp thuật cùng pháp bảo gây thương tích cảm giác, không tồi đi. Khương trưởng lao khí thân thể từng đợt run rẩy, hắn đột nhiên lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Hột Khê, ngươi cho rằng cương quyết ngàn nhận chính là ta lợi hại nhất pháp thuật sao? Bất quá là học trộm một chút da lông, liền ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Ta hiện tại liền dùng ta tuyệt chiêu, đem ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tử, bầm thây vạn đoạn. Có bản lĩnh, ngươi lại dùng ta tuyệt chiêu tới thượng ta nhìn xem. Vừa dứt lời, hắn trên người linh lực uy áp đột nhiên bạo trướng, mà ở hắn trong tay cũng xuất hiện một phen lập lòe lôi quang kim sắc trường kiếm. Đương hắn trường kiếm huy động, tức khắc cuồng phong giải bài thi, tiếng sấm nổ vang, phong lôi kích động. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang trạch bắt đầu kịch liệt lay động, vô số bùn sa lăn thạch theo cơn lốc hướng tới Hột Khê thổi quét mà đến. Đồng thời cùng với mà đến, còn có một đạo nói ken ken rung động, làm người sởn tóc gáy lôi điện. Khương trưởng lão là phong lôi song hệ biến dị linh căn, tuy rằng so ra kém thiên linh căn thiên tư chắc tuyệt, nhưng ở toàn bộ Mịch La đại lục cũng coi như là khó gặp hảo tư chất. Hắn có hôm nay thành tích là dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế linh dược, hơn nữa trăm năm khổ tu, thật vất vả mới đến hôm nay kim đan kỳ tu vi. Nếu là còn bại bởi trước mắt cái này hoàng mao tiểu nhi, hắn này trăm năm trả giá lại tính cái gì? Hột Khê cả người bị bao vây ở cơn lốc trung, linh lực hộ chiếu bị gió thổi đến không ngừng phiêu diêu tan vỡ, lại lần nữa khởi động tới. Mà Hột Khê trên mặt biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh, hai mắt tản mát ra cực nóng kim quang, không hề chớp mắt nhìn Khương trưởng lão động tác. Thẳng đến kia phong lôi kích động chiêu thức bị hoàn toàn thi triển ra tới, Hột Khê khỏe miệng lại làm giấy lên một cái sáng lạn tươi cười. Ngay sau đó, nàng bàn tay vừa lật, một phen phong lôi song hệ trường kiếm bị nàng nắm trong tay. Ngay sau đó, ở Khương trưởng lão khiếp sợ trong ánh mắt, Hột Khê trong tay trường kiếm hung hăng chém ra. Trong lúc nhất thời, cơn lốc cùng cơn lốc đối chạm vào, lôi điện cùng lôi điện dây dưa nổ vang. Toàn bộ nhà cửa phảng phất rốt cuộc chống đỡ không được như vậy kịch liệt đánh nhau chết sống, tường thể căm giận hỏng mất sập. Sau một lát, nguyên bản công kích thổi quét Hột Khê cơn lốc thế nhưng phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, chậm rãi biến yếu, chậm rãi tan rã. Cùng thời gian, kia kinh thiên động địa mang theo lôi điện cơn lốc công kích, thay đổi phương hướng hướng tới Khương thở phào khiếu mà đi. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Khương trưởng lão trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn mang lên vô pháp tin tưởng tuyệt vọng. Phong lôi kích động chính là bọn họ Khương gia tuyệt chiêu, liền bổn gia đệ tử đều coi chi vì bí pháp khẩu khẩu tương truyền, vì cái gì? Vì cái gì hôm nay thế nhưng sẽ bị thiếu niên này học được? Nàng rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Ngay sau đó, hắn nghe được Hột Khê thanh lãnh trào phúng thanh âm sâu kín vang ở cách đó không xa, ngươi không phải nói, làm ta thử xem học được ngươi tuyệt chiêu sao? Phong lôi kích động, ha ha, như cũ bất quá như vậy mà thôi. Chương 399, sẽ làm ngươi tồn tại. A a a a 4. Khương trưởng lao phát ra từng tiếng không cam lòng gào giống, ngay sau đó bị phong lôi kích động hình thành cơn lốc hoàn toàn nuốt hết. Tùy theo mà đến chính là thân thể bị cơn lốc xé rách kêu rên cùng than khóc, đây là hắn tuyệt chiêu, hiện giờ lại hoàn toàn gây ở hắn trên người. Nay không chỉ là thân thể thượng trà tấn, càng là tâm linh thượng tàn phá. Cơn lốc qua đi, Khương trưởng lao thân thể giống như tàn phá bút bê vải, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phun ra một mồm to máu tươi. Hắn trên người không có một tia hoàn chỉnh da thịt, tướng mạo cùng làn da càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả suy yếu. Hột Khê tay cầm trường kiếm, chậm rãi tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Khương trưởng lão bởi vì sợ hãi, bản năng mấp máy thân thể muốn lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm kêu, "Tha ta, tha ta, ta là Khương gia người, có thể cho ngươi không đếm được ích lợi. Ngươi giết ta, Khương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã đem trên người của ngươi có tục mạch phương pháp sự tình bẩm báo cho bổn gia. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền thế ngươi giấu giếm được bổn gia." Hột Khê khỏe miệng dạng khai một mạt nhợt nhạt mỉm cười. Tú lệ khuôn mặt nhìn qua thanh diễm tuyệt luân, lại mang theo người thiếu niên đặc có non nớt. Chính là ngay sau đó, nàng trong tay trường kiếm đột nhiên đâm ra, hung hăng rảo nát Khương trưởng lão đan điền, "Ta đương nhiên sẽ làm ngươi tồn tại, ít nhất làm ngươi thống khổ mà sống thêm một đoạn thời gian. Nếu không, như thế nào đối ngươi khởi ở nhà ta tiểu ly trên người gây thống khổ đâu. Khương trưởng lão phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thê lương thẳng gào, cả người nhanh chóng già cả, làn da toàn bộ nhăn thành một đoàn, nguyên bản hoa dâm làn da càng là biến thành tuyết trắng, liền hàm răng cũng nhanh chóng bóc ra vài viên. Đan điền rách nát, liền đại biểu cho tu vi sói mọn, biến thành người thường. Một cái 100 hơn tuổi người thường, nên là thế nào già cả cùng gầy yếu, ai đều tưởng được đến. Chính là cố tình Khương trưởng lão dùng quá rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên hắn sinh mệnh lực thực ngoan cường, rõ ràng biến thành 100 hơn tuổi lão nhân, lại chết không xong, chỉ có thể thống khổ mà oán độc mà nhìn Hột Khê. Hột Khê lúc này lại rốt cuộc chống đỡ không được, trong tay trường kiếm phanh một tiếng rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trên người ngân châm từ huyệt đạo chúng đạn bắn mà ra, đan điền thiêu đốt, cũng rốt cuộc đình chỉ. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu Kim Long từ không gian chung một thoáng mà ra, bay nhanh mà bám trụ Hột Khê thân thể. Đản Đản cũng từ không gian chạy ra tới, bổ nhào vào Hột Khê bên người khóc lớn nói, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa Đản Đản. Một bên nói, Đản Đản một bên liều mạng mà hướng Hột Khê trên người chuyển vận linh khí. Đản Đản linh khí cùng Hột Khê đồng tông cùng nguyên, linh khí vừa vào thể, thực mau làm thiêu đốt sau đau đớn run rẩy đan điền dễ chịu rất nhiều. Hột Khê sắc mặt như cũ trắng bệch như tờ giấy, lại duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Đản Đản đầu, Đản Đản ngoan, mẫu thân không có việc gì. Đản Đản ôm Hột Khê tay xác nhận vài biến, thẳng đến tin tưởng chính mình âu yếm mẫu thân sắc thật không có việc gì, mới oa một tiếng khóc ra tới. Mẫu thân, ngươi không cần dọa Đản Đản, Đản Đản không cần nhìn đến ngươi bị thương, không cần nhìn đến ngươi hộp máu. Hư mẫu thân, đem Đản Đản ném hồi không gian chính mình lại bị thương, về sau Đản Đản không bao giờ tin tưởng ngươi. Hoa a a a. Hột Khê có thể lánh diễm cười đối một đám võ giả vây hầu, chính là đối với khóc thút thít Đản Đản lại là không hề biện pháp, đau đầu mà thẳng nhíu mày. Tiểu Kim Long ở một bên nhìn sẽ cho hay, thấy Hột Khê thật sự bó tay không biện pháp, lúc này mới tiến lên nói, Đản Đản, thương tổn lão đại người xấu chính là còn chưa có chết đâu, kêu lên tiểu tím, chúng ta cùng nhau tới hảo hảo chiêu đãi bọn họ. H2 chương 400, Bạch Y Liễu nam tử, cầu vẽ tháng, H2. Đản Đản nghe vậy tức khắc đình chỉ khóc thút thít, bước chân ngắn nhỏ cọ 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 đi tới Khương trưởng lão bên người. Tròn vo tiểu chư thân thể nhảy đánh lên, phanh một tiếng đè ở Khương trưởng lão trên bụng, kêu lên, người xấu, làm ngươi thương tổn mẫu thân. Ta giết ngươi. Này một áp, thẳng ép tới Khương trưởng lão hai mắt trắng dã, lại phun ra một búng máu tới. Hột Khê lại là ngăn cản mấy tiểu tử kia, sâu kín cười lạnh nói, đừng đùa, hắn hiện tại yếu ớt tàn nhẫn, nhưng chịu không nổi các ngươi như vậy lan lộn. Nếu là liền dễ dàng như vậy làm hắn đã chết, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Lão đại, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tiểu Kim Long hưng phấn mà ở không trung loạn nhảy, nhất định phải làm hắn hảo hảo nếm thử thống khổ dễ rủa cơ hội. Khương trưởng lão ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận, hướng tới Hột Khê giống to, ta Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói còn không có kêu xong, Hột Khê trong tay đột nhiên nhiều ra một phen thuốc bột chiếu vào hắn miệng vết thương thượng. Tức khắc, nguyên bản đã hơi thở thoi thóp Khương trưởng lão bắt đầu kịch liệt gào giống trên mặt đất lăn lộn. Mà càng khủng bố chính là, hắn trên người mỗi một tấc làn da đều bắt đầu từng khối bóc ra, giống như là tuyết trắng trên vách tường vôi vỡ ra bóc ra giống nhau, lộ ra huyết hồng thịt. Tiểu Kim Long ở không trung quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, nhìn này đầu sỏ gây tội thê thảm bộ dáng vô cùng hưng phấn, lão đại, đây là cái gì dược? Thật là lợi hại a. Tiêu Dao Tán. Hột Khê bế lên ngây thơ Đản Đản, che lại hắn đôi mắt, không cho hắn nhìn huyết tinh một màn, lại đối Tiểu Kim Long giải thích nói, đầu tiên là làn da từng khối bóc ra, theo sau là trên người thịt, bất quá thẳng đến sở hữu da thịt đều rất xong rồi, hắn đều không chết được. Mãi cho đến, cái này hư thối lan tràn đến trái tim cùng đại não. Như vậy thống khổ tra tấn, ước chừng muốn liên tục 12 cái ngày đêm. Hắn chỉ có thể chịu đựng thống khổ, sau đó trơ mắt nhìn chính mình một chút đi hướng tử vong. Thật đáng tiếc, hắn hiện giờ bất quá là cái bình thường phàm nhân, lại thống khổ một chút tra tấn. Hắn hiện tại thân thể chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Bất quá cũng đủ triệt tiêu hắn gia tăng ở tiểu ly trên người thống khổ, cũng đủ làm Trần Ma Ma ở dưới chín suối nhắm mắt. Nói xong, Hột Khê thu hồi trên mặt đất sở hữu pháp bảo, bao gồm Khương trưởng lao phi kiếm, để cạnh nhau ra Tử Minh Lula, tiểu tím, cẩn thận điều tra này sở hoang trạch, ta muốn bảo đảm trừ bỏ này hai cái lao ra hỏa, không có một cái người sống. Ước chừng một nén nhang sau, cái này ở vào Yến Kinh thành Đông Giao hoang trạch đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú. Hoàn toàn sập trở thành một mảnh phế tích, bao phủ dày đặc quỷ khí. Ở phế tích chung, trừ bỏ không có tứ chi không có hai mắt mũi miệng quái vật, cùng một cái thống khổ kêu rên huyết người, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì sinh linh. Chỉ là bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, hơn nữa lại là ám dạ thời gian, thế nhưng căn bản không có người phát hiện. Thẳng đến 3 ngày sau, một cái bạch y nam tử xuất hiện tại đây phiến phế tích trước, nhìn trên mặt đất không ngừng mấp máy không ra hình người quái vật, cùng tại quái vật bên một bãi không ngừng mấp máy phát ra rách nát tê tiếng la thì nát, không khỏi mày đẹp nhíu chặt, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Yến Kinh Đông Giao, hắn hẳn là không có tìm lầm địa phương a. Rõ ràng hôm nay là giao hàng nhật tử, chính là vì cái gì một bóng người đều không có, hơn nữa liền này phòng ở cũng biến thành phế tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? thấy kia không có tứ chi quái vật hướng tới chính mình không ngừng mấp máy, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì, Bạch Y Nam tử trên mặt cũng lộ ra chán ghét biểu tình. Chương 401, Phượng gia. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu, không chút do dự hướng tới kia không có tứ chi quái vật một ném. Chỉ nghe suy lạp tiếng vang, kia mấp máy quái vật thế nhưng nháy mắt hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Y Nam tử phủi phủi chính mình trên quần áo cho bụi, ngưng mi suy tư một lát, đống nhiên trong tay bay ra một cái túi, đem kia đoàn còn ở tê tê thịt nát bao vây ở trong đó. 3. Cùng Kim Lăng Mộ Dung, Nạp Lan, Âu Dương, Hoàng Phủ tứ đại gia tộc chạy song song với Bất Đồng, ở Thương Minh Quốc, Phượng gia là chân chính độc nhất vô nhị, nhất chi độc tú khổng lồ gia tộc. Toàn bộ Thương Minh Quốc, từ Hoàng tộc, cho tới Tông Môn, chưa từng người dám ứng này mũi nhọn, ngay cả Mịch La Đại Lục tứ đại tông chi nhất Lưu Ly Tông, đều là thuộc về Phượng gia sản nghiệp. Phượng gia bổn gia phủ đệ ở vào Thương Minh Quốc mặt đông Vô Lượng trên núi, không, hoặc là nên nói, toàn bộ Vô Lượng Sơn đều là Phượng gia sản nghiệp. Phượng gia tổ tiên ở Vô Lượng Sơn linh khí nhất nồng đậm nơi, sáng lập động thiên phúc địa, lấy Phượng Nhất Thần Sát đại trận làm gia tộc phòng ngự cùng công kích trận pháp, có thể nói là cư sơn chi hiểm, chiếm địa chi lợi, trở thành nhất dễ thủ khó công, lợi cho tu luyện nơi. Mà ở này động thiên phúc địa chung, là hoa mỹ có thể so với tiên cung đỉnh đài lầu các, điêu hành lang hoa bích, khó nhất đến chính là căn bản không cần đả tọa khuynh chân, hô hấp gian liền có nồng đậm linh lực lưu chuyển toàn thân. Đặt mình trong ở giữa, liền phảng phất là ở vào cửu thiên ở ngoài tiên giới, làm người lưu luyến quên phản. Cũng khó trách, toàn bộ tu chân giới như vậy nhiều người đối tiến vào Phượng gia xua như xua vịt, thậm chí liền tính chỉ là trở thành Phượng gia một cái gã sai vật nô tỳ, đều có thể quang tông diệu tổ, làm người hâm mộ. Lúc này ở Phượng gia lầu chính trong thư phòng, một người mặc hắc y lý khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đang ở hướng một trung niên nhân nói cái gì. Trung niên nhân nghe xong thanh niên tự thuật, thật lâu cao mày, sau một lúc lâu mới nói, chiếu vân cảnh ngươi theo như lời, kia Phong Long vực bí cảnh sát thật hẳn là đội chủ, chỉ là liền không biết, rốt cuộc là ai có như vậy đại bản lĩnh. Thế nhưng có thể đem Tử Kim chân nhân bí cảnh quyền khống chế đều cướp đoạt tới tay chung. Kia Hắc Y Lìa lạnh lùng thanh niên, tự nhiên đúng là Phượng gia thiếu chủ, Phượng Vân Cảnh. Phượng Vân Cảnh hiện giờ tuy là Phượng gia người cầm quyền, nhưng đại sự thượng lại vẫn là yêu cầu trong tộc trưởng lão cùng phụ thân hắn Phượng Thiên Bá tới định đoạt. Lúc này đây Phong Long vực bí cảnh thất lợi, hắn vô luận như thế nào đều là yêu cầu đối Phượng gia các trưởng lão có cái công đạo. Nghe được Phượng Thiên Bá nói, Phượng Vân Cảnh trước mắt thoáng hiện hột khê tuấn tú tinh xảo dung nhan, bất quá thực mau lại bị hắn phủ định. Không có khả năng là hắn. Người nọ lại lợi hại, cũng bất quá là cái trúc cơ kỳ võ giả, liền tính đến tới rồi Tử Kim Điện chuyển thừa lại như thế nào. Nàng tuyệt đối không thể tiếp thu Phong Long vực bí cảnh. Phượng Thiên Ba thực mau cũng đem suy nghĩ từ Phong Long vực bí cảnh quyền không chế thượng quay lại tới, trầm giọng nói, nếu Phong Long vực bí cảnh có thể đổi chủ, tin tưởng ra tay nhất định là khó lường cao thủ, chúng ta Phượng gia về sau cũng không cần thiết lại chỗ lẫn. Đến nỗi kia linh nhãn chi thụ, Mộ Hoa Tôn giả nói, hắn đã tìm được rồi thay thế phương pháp. Chúng ta Phượng gia ám bộ đang chuẩn bị ra tay đi cướp đoạt. Ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Phượng Vân Cảnh nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó rồi lại nhăn lại mi, chỉ là liên ảnh lúc này đây không có thể bắt được Tử Kim Điện truyền thừa. Hừ, đồ vô dụng. Phượng Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt nói, "Hưởng chúng ta Phượng gia chủ tính nhiều năm, ở trên người nàng hao phí nhiều ít tài nguyên, lần này Phong Long vực hành trình, lại vì nàng làm nhiều ít chuẩn bị." H2 chương 402, Thần Y Hề Nguyệt H2. Rõ ràng nên là năm chắc sự tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng thua ở một cái trúc cơ kỳ tiểu tử trên tay. Còn ở Bách Thảo Dược Viên Trung Lô Mãng hành sự, quả thực mất hết chúng ta Phượng gia mặt. Nếu không phải xem ở nàng sư phụ mặt mũi thượng, ta đã sớm đem nàng trục xuất Phượng gia. Phượng Thiên Bá nói trên mặt từng đợt tức giận cuộn, nghĩ đến sau lại ở bí cảnh ngoại, Phượng Liên Ảnh kia cả người xích lỏa bị người cười nhạo bộ dáng, hắn liền hận không thể đem cái này nữ nhi trực tiếp lột ra đánh chết. Nguyên bản còn nghĩ làm nàng cùng Nam Cung Dục liên hôn, hảo chặt chẽ trói chặt Nam Cung Dục, nhưng hôm nay xem ra, cái này ý tưởng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như vậy một cái thượng không được mặt bàn mặt hàng, lấy Nam Cung Dục mắt cao hơn đỉnh, có thể coi trọng mắt mới có quỷ. Bất quá nói đến đoạt Tử Kim Điện truyền thừa kia tiểu tử Phượng Thiên Bá hít sâu một hơi, ném ra một quả ngọc giản cấp Phượng Vân Cảnh, trầm giọng nói, tiểu tử này chỉ sợ thực không đơn giản, ngươi nhìn xem đi. Phượng Vân Cảnh trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đắm chìm đi vào. Sau một lát, Phượng Vân Cảnh từ trước đến nay giếng cổ không dao động trên mặt, lộ ra rõ ràng khiếp sợ biểu tình, thấp giọng nói, có thể đem kinh mạch đứt đoạn Âu Dương Hạo Hiên hoàn toàn chữa khỏi. Liền tu vi cũng khôi phục tới rồi từ trước. Hề Thần Y Điệp, Hề Nguyệt, phụ thân ngươi xác định bọn họ là cùng người? Phượng Thiên Bá hơi hơi nhấp khởi khóe môi nói, nghe ngươi theo như lời, kêu Hề Nguyệt thiếu niên có thể được đến Tử Kim chân nhân truyền thừa, bản thân liền chứng minh hắn có nhất định y y thuật. Hơn nữa hắn ở dược viên trung hành động, thực hiện nhiên ít nhất ở giải độc phương diện trình độ xa so Liên Ảnh muốn cao siêu. Thế gian này y y thuật cao minh y sư vốn là không nhiều lắm, nào có như vậy vừa khéo, lập tức xuất hiện hai cái, còn đều là họ Hề. Hơn nữa ta nghe nói kia chữa khỏi Âu Dương Hạo Hiên Hề Thần Y Điệp cũng là cái 17-18 tuổi thiếu niên, cho nên ta tưởng có chín thành khả năng cái này Têu Hề Nguyệt thiếu niên đúng là hiện giờ y sư giới truyền ồn ào huyên náo hệ thần y. Nói tới đây, Phượng Thiên Bá ánh mắt trở nên sâu thẳm mà sáng quắc, chậm rãi nói, Vân Cảnh, lần này bí cảnh hành động tuy rằng thất bại, nhưng cũng không thể nói không hề thu hoạch. Về cái này hệ nguyện, kế tiếp ngươi cần phải cho ta điều tra rõ, nếu là hắn thực sự có như thế vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, ta Phượng gia nhất định phải giành chức nắm trong tay. Phượng Vân Cảnh ánh mắt chung một đạo nóng cháy ngọn lửa chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi hơi trầm xuống nói, chỉ là phụ thân, Nam Cung Dục bên kia chúng ta nên như thế nào xử lý? Hắn cùng cái kia hệ nguyện quan hệ tựa hồ cực hảo, vì cái kia hệ nguyện, thậm chí không tiếc hướng ta động thủ. Phượng Vân Cảnh chính mình cũng không biết ở vào cái gì tâm tư, thế nhưng đem hắn phát hiện hệ nguyện có thể là nữ tử, mà Nam Cung Dục cùng hệ nguyện chi gian ái muội thân mật sự đều giấu giếm xuống dưới. Phượng Thiên Ba tự nhiên cho rằng Nam Cung Dục nhìn chúng hệ nguyện là bởi vì hắn y dị thuật, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói, Nam Cung Dục bên kia, ngươi có thể tránh liền tránh, ngàn vạn không cần cố ý đi khiêu khích hắn. Hắn không phải ngươi hiện tại có thể chọc người. Phượng Vân Cảnh nghe vậy lại là sắc mặt trầm xuống, trong lòng tràn đầy không phục. Nam Cung Dục là nguyên anh kỳ, hắn cũng là nguyên anh kỳ, hơn nữa Phượng gia các loại lợi hại pháp bảo thêm vào, Phượng Vân Cảnh cũng không tin chính mình sẽ bại bởi hắn. Dựa vào cái gì phụ thân nói hắn là chính mình không thể trêu vào người? Phượng Vân Cảnh cắn răng nói, phụ thân, đừng nói hắn cũng liền điểm này bản lĩnh, liền tính hắn thật sự rất lợi hại, phụ thân ngươi cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ hắn còn có thể lấy oán trả ơn không thành? Chúng ta hà tất như thế kiêng kỵ hắn? Chương 403, sự tình có biến, nguyệt cầu phiếu. Phượng Thiên Bá nghe vậy lại là giật mình, ngay sau đó lắc đầu nói, ân nhân cứu mạng sao? Ha ha. Lời nói không có nói tiếp, nhưng kia khẩu khí trung rõ ràng tràn ngập tự giễu. Phượng Vân Cảnh còn đãi hỏi lại, Phượng Thiên Bá lập tức xua tay nói, ngươi chỉ cần biết rằng, không cần đi trêu chọc Nam Cung Dục là được rồi. Đến nỗi hệ nguyệt sự, ngươi âm thầm điều tra, nếu xác định liền đi lặng lẽ cùng hắn tiếp xúc. Lấy chúng ta Phượng gia địa vị, đối hắn hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, ta cũng không tin hắn kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ võ giả sẽ không động tâm. Chỉ cần hệ nguyệt là cam tâm tình nguyện quy thuận ta Phượng gia, liền tính Nam Cung Dục cũng không thể nói cái gì đi. Phượng Vân Cảnh cắn chặt răng, chính là phụ thân, Nam Cung Dục hiện giờ thực lực càng ngày càng cường, lại không chịu cùng ta Phượng gia liên hôn, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành chúng ta Phượng gia tâm phúc họa lớn. Hảo, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Phượng Thiên Bá vây vây tay, ngăn cản hắn tiếp tục hỏi đi xuống, không có việc gì nói, ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Phong Vân Cảnh thần sắc một trận biến ảo, nhưng nhìn xem Phượng Thiên Bá ngưng trọng biểu tình, lại vẫn là đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, thực mau rời đi phòng. Liên ở Phượng Vân Cảnh rời đi ước chừng một nén nhang lúc sau, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Phượng Bá Thiên cửa thư phòng khẩu. Người này đúng là không lâu trước đây xuất hiện ở Khương gia biệt viện Bạch Tỷ Diệp nam tử. Lúc này hắn trên tay còn cầm một cái túi, túi trung tựa hồ có cái gì không ngừng mấp máy, thậm chí còn có thể nghe được rất nhỏ nghẹn ngào kêu to thanh âm. Người này tiến đến thư phòng, liền hướng tới Phượng Thiên Bá hơi hơi hành lễ, trầm giọng nói, tộc trưởng, sự tình có biến, Yến Kinh Đông giao ngầm thí dược phòng tựa hồ bị người hủy hoại, thuộc hạ dùng thần thức dò xét một chút, phía dưới ám hắc hệ linh thực bị hủy cái không còn một mảnh. Còn có cái này. Bạch Tỷ Diệp nam tử cầm trong tay túi bông ra, túi mới vừa mở ra, một cổ dày đặc mùi máu tươi liền ập vào trước mặt, cùng với phát ra còn có nghẹn ngào rách nát thanh âm. Trước mắt xuất hiện chính là một khối rán thịt nát khung xương nội tạng cùng máu tươi chảy đầy túi, nhưng quỷ dị chính là, người này đều biến thành như vậy quỷ dị quái vật, kia viên huyết nục mơ hồ đầu thế nhưng còn hoàn chỉnh giữ lại, còn có thể phát ra thống khổ kêu rên. Loại này cảnh tượng, thật sự là quá mức khủng bố quỷ dị. Phượng Thiên Ba chấn sau một lúc lâu mới khó có thể tin nói, đây là Khương trưởng lão. 3. Phượng Vân Cảnh vừa ra Phượng Thiên Bá thư phòng, sắc mặt ngay sau đó âm trầm xuống dưới. Hắn trước mắt không ngừng thoáng hiện kia trương tú lệ tinh xảo lại lạnh băng khuôn mặt, chỉ là đương gương mặt kia đối với Nam Cung Dục khi, cũng lộ ra đào hoa đỏ bừng, so này tiên phủ quỳnh hoa ngọc thụ càng dẫn người ba phần. Phượng Vân Cảnh từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái nào nữ nhân nhìn đến hắn không phải giống rồi bọ giống nhau dán lên tới. Chính là chỉ có cái này hệ nguyện. Lại nhiều lần cự tuyệt hắn mời, thậm chí còn đối hắn rút kiếm tương hướng. Nếu không phải có Nam Cung Dục ở sau lưng chống lưng, nàng nho nhỏ một cái trúc cơ kỳ võ giả, nơi nào có can đảm cự tuyệt chính mình, lại nơi nào có năng lực cự tuyệt chính mình. Đấy lòng bí ẩn dục vọng cùng lòng đấu kỵ hừng hực tiêu đốt, làm hắn lạnh lùng khuôn mặt từng đợt vặn mèo. Phượng Vân Cảnh đứng ở đỉnh hóng gió chung, tay chặt chẽ cầm một bên của đá, lẩm bẩm nói, "Hề Nguyệt, ngươi chú định là của ta, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ ta giết Nam Cung Dục, làm ngươi trở thành ta người, ta sẽ làm ngươi quỳ gối ta trước mặt cầu ta yêu ngươi." "Thiếu chủ, ngươi đã trở lại." Đột nhiên, một cái kiểu nhu giọng nữ đánh gãy Phượng Vân Cảnh trầm tư. Thức mau, một cái toàn thân lưu kim ngọc thúy, dung mạo tú nghiên xảo thiến nữ tử thả người nhào vào Phượng Vân Cảnh trong lòng ngực, "Thiếu chủ, ngươi lần này rời đi cũng thật lâu, Nghiên Nhi rất nhớ ngươi." H2 chương 404, hôn mê bất tỉnh H2. Một trận ngọt nị nữ tử hương thơm nhào vào trong lòng ngực, vốn nên là ôn hương mềm ngọc diễm phúc. Nhưng Phượng Vân Cảnh trong đầu lại đột nhiên nhớ tới, người nọ tới gần chính mình khi, ập vào trước mặt nhàn nhạt cỏ xanh rực hương. Không có nữ tử diễm lệ, không có tạo tác kiểu nhu, có rất nhiều liền hắn cũng chưa biện pháp khống chế cường thế cùng đạm nhiên. Phượng Vân Cảnh đột nhiên cảm thấy phát mũi son phấn vị làm hắn một trận chán ghét, hắn một phen ném ra kia phát lại đây nữ tử, lạnh lùng nói, cũng ngay. Nhìn đến ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Nói xong, thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Nàng kia bị lưu tại đỉnh hóng gió chung, đầu tiên là một trận ngốc lăng, ngay sau đó tiếu lệ khuôn mặt gắt gao vặn vẹo thành một đoàn. Nàng từ trước bất quá là Phượng gia một cái tỷ nữ, bởi vì dung mạo xuất sắc, lại có không tồi thiên tư, mới bị tuyển vì Phượng Vân Cảnh bên người nha hoàn. Thiếu chủ bên người nha hoàn, vậy đại biểu cho tương lai một ngày nào đó sẽ trở thành thiếu chủ nữ nhân. Trần Nghiên Nhi cũng vẫn luôn như vậy kiêu ngạo, nàng so thiếu chủ bên người sở hữu nữ nhân đều xinh đẹp, ngoan ngoãn, thiếu chủ tuy rằng lãnh tâm lãnh tình, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đối nàng ôn hòa đối đãi. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng ở thiếu chủ trong mắt thấy được chán ghét. Trần Nghiên Nhi hung hăng một quyền nện ở cột đá thượng, thấp giọng thoái ngữ, Hề Nguyệt. Thiếu chủ trong miệng Hề Nguyệt rốt cuộc là từ đâu ra hồ ly tinh. Ta nhưng thật ra muốn cho người hảo hảo cha cha. Muốn câu dẫn thiếu chủ, ta muốn cho ngươi hảo hảo biết không biết liêm sỉ kết cục. 3. Thiêu đốt đan điền vượt cấp bùng nổ, đương nhiên không có khả năng không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Cho nên, hột khê một hồi đến biệt viện sau, thậm chí đều không kịp làm đại gia rời đi đi bí cảnh, liền lâm vào hôn mê. Đản Đản cùng Tiểu Kim Long trắng đêm canh giữ ở Hột Khê bên người, một bước cũng không dám rời đi, Đản Đản càng là khóc mắt to sưng đỏ sưng đỏ. Vô Tâm dùng linh lực xem xét Hột Khê thương thế, cũng là nhăn chặt mày. Hột Khê thương thực trọng, đan điền trung linh lực gần như khô kiệt, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở hôn mê sau liền sốt cao. Mà loại này sốt cao thế nhưng làm nàng vô pháp tiếp thu ngoại lai linh lực, thậm chí liền uy thực bổ linh đan đều không có dùng. Đản Đản ghé vào Hột Khê bên người, bắt lấy tay nàng, khóc thanh âm đều ếch, "Mẫu thân, ngươi rõ ràng nói qua, sẽ không có việc gì." Ngươi đã nói sẽ không bỏ xuống Đản Đản một người. Ô ô ô. Tiểu Kim Long nhất biến chụp vỗ về tiểu gia hỏa, lại cũng là lo lắng sốt ruột, nói không nên lời an ủi nói tới. Ở Đông Giao Khương gia biệt viện thời điểm, hắn cũng cho rằng lão đại thương thế không có gì trở ngại, đặc biệt lão đại hoàn toàn một bộ không có việc gì người bộ dáng, còn có thể chuyện trò vui vẻ mà trưởng trị kia lão Đông Tây. Chính là hắn như thế nào liền đã quên đâu, lão đại thực tế tu vi bất quá là ngưng mạch kỳ, bộc phát ra kim đan cao giai lực lượng, như thế nào có thể không trả giá đại giới. Đêm một chút thâm trầm, Hột Khê vẫn luôn phát ra sốt cao, khuôn mặt từng hồng, hôn mê bất tỉnh. Đản Đản khóc lóc ở Tiểu Kim Long trấn an hạ hôn mê qua đi. Tiểu Kim Long nôn nóng địa bàn trên đầu giường, không ngừng từ truyền thừa cùng trong trí nhớ tìm kiếm có thể cứu Hột Khê biện pháp. Đột nhiên, đứng ở cửa Vô Tâm vẻ mặt nghiêm lại, lập tức đứng lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Chỉ là phi kiếm vừa mới lấy ra, trên mặt hắn ngưng trọng liền biến thành khiếp sợ, bật thốt lên nói: Chủ tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới một thân phong trần mệt mỏi, sắc mặt tiểu thụy. Thình lình đúng là Nam Cung Dục. Nam Cung Dục hoàn toàn không có phản ứng Vô Tâm ý tứ, bước nhanh đi đến trước giường, đem nàng nhẹ nhàng bế lên tới. Nữ hài hai má bởi vì phát sốt mà nổi lên từng trận đường hồng, mà nguyên bản phấn nộn hồng nhuận cánh môi, lúc này lại mất đi sở hữu huyết sắc, thậm chí hiện ra già khô nước hoa văn. Chương 405, xinh đẹp ca ca. Thật dài lông mi gắt gao rũ, che khuất cặp kia hàn mang bắn ra bốn phía mắt phượng, nhàn nhạt cắt hình phóng ở tuyết trắng làn da thượng, có vẻ như vậy yếu ớt, như vậy bất lực. Cùng nàng ngày thường giàu hoạt linh động, không bị vạn sự vạn vật sở khống chế bộ dáng, hoàn toàn bất động. Nam Cung Dục nhẹ nhàng phun ra một hơi, ôm Hột Khê đôi tay hơi hơi buộc chặt, trong lòng dâng lên từng đợt đau lòng cùng thương tiếc. Tiểu nha đầu, vì cái gì muốn như vậy quật cường? Hắn hơi thấp đầu, nhẹ nhàng nỉ non, vì cái gì không hướng ta xin giúp đỡ? Vì cái gì không thể dựa vào ta? Ta liền như vậy không đáng ngươi tin tưởng sao? Nói trách cứ nói, nhưng hắn trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịch cùng thương tiếc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng hỗn độn sợi tóc. Biểu tình động tác đều như là ở che chở quan trọng nhất chân bảo giống nhau. Nguyên bản bàn trên đầu giường Tiểu Kim Long lúc này đột nhiên như mộng mới tỉnh, quát lên, ngươi, ngươi là người nào? Ai làm ngươi tùy tiện chạm vào lão đại thân thể? Tiểu Kim Long tiếng la, đem nguyên bản mơ mơ màng màng ngủ quá khứ Đản Đản đánh thức lại đây. Đản Đản xoa xương đỏ đôi mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đem Hột Khê ôm vào trong ngực Nam Cung Dục, tức khắc khóc dòng nói, xinh đẹp ca ca, mẫu thân bị thương, ngươi mau cứu cứu nàng. Ngươi như vậy lợi hại, làm mẫu thân nhanh lên tỉnh lại được không? Ô ô ô. Tuy là lấy Nam Cung Dục chấn định, lúc này cũng là sửng sốt. Trước mắt này chỉ ở anh khóc thút thít linh sủng, là chỉ Hồng Nhạt tiểu trư. Hơn nữa này chỉ tiểu trư kêu Hột Khê mẫu thân, lại kêu hắn xinh đẹp ca ca. Nam Cung Dục khỏe miệng run rẩy một chút, ngay sau đó thực mau khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta tới nơi này tự nhiên là vì cứu Khê Nhi. Nói xong, hắn ngón tay lăng không ở chính mình trên cổ tay nhẹ nhàng một hoa, chỉ thấy thực mau đỏ thắm máu từ nào miệng vết thương gian chảy ra. Chủ tử, ngươi. Ngươi như thế nào có thể tại như vậy quan trọng thời khắc hao tổn tinh huyết? Vô Tâm trên mặt tràn đầy nôn nóng, cơ hồ muốn xông tới ngăn cản Nam Cung Dục. Chỉ là, Nam Cung Dục một cái lạnh lùng ánh mắt, khiến cho hắn cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quên, ta đem kế hoạch trước tiên là vì cái gì? Trầm thấp từ tính trong thanh âm hàm chứa túc sát lạnh lẽo, vô tâm, lúc này đây liền tính, lần sau, nếu là Hột Khê lại bị thương, ngươi liền không cần hồi Minh Vương phủ. Vô Tâm nghe vậy cả người cứng đờ, lưng thoáng quá một đạo lạnh lẽo, sau một lúc lâu mới thấp giọng ứng là. Kỳ thật lúc này đây, hắn nhiều ít tổn quá làm Hột Khê chịu điểm giáo hơn ý niệm. Cho nên, Hột Khê làm hắn lưu tại biệt viện, hắn liền thật sự không có đi theo, chỉ là cho một quả hộ thân ngọc giản. Trong khoảng thời gian này, Vô Tâm người tuy rằng ở biệt viện, thần thức nhưng vẫn chú ý kia ngọc giản động tĩnh. Chỉ đợi Hột Khê một cầu cứu, liền lập tức chạy đến hỗ trợ. Hắn cho rằng, Hột Khê bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, mà đối phương ít nhất có một đoàn ngưng mạch cao giai võ giả, vô luận như thế nào, Hột Khê đều không thể là đối thủ, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ chiều chính mình cầu cứu. Chính là, Vô Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, Hột Khê thế nhưng thật sự lấy bản thân chi lực, tàn sát mọi người, thậm chí còn giết một cái kim đan kỳ cao thủ. Trúc cơ kỳ đối chiến kim đan kỳ a. Loại này hoàn toàn vượt quá lẽ thường sự tình, thế nhưng thật sự bị nàng làm được. Thẳng đến giờ khắc này, Vô Tâm đối vị này tương lai vương phi không còn có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ cùng khâm phục. Nam Cung Dục hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, mà là đem trên tay miệng vết thương tiến đến Hột Khê bên miệng, một chút uy đi xuống. Tiểu Kim Long bắt lấy đản đản đầy mặt đề phòng mà nhìn Nam Cung Dục, ghé vào tiểu gia hỏa bên thai thấp giọng nói, người này là quạng hành nào nào căn tỏi a? Ngươi mặc cho từ hắn chiếm lão đại tiện nghi, sẽ không bất an hảo tâm đi. H2 chương 406, muốn điều tra ta H2. Đản đản chớp chớp mắt to, nếu máu nói, xinh đẹp ca ca là người tốt, hắn đã cứu mẫu thân rất nhiều lần. Hơn nữa, đản đản còn nhìn đến mẫu thân luôn là cùng xinh đẹp ca ca chơi thân thân. Long Long, chiếm tiện nghi là cái gì? Tiểu Kim Long. Đương thuần âm máu bị uy nhập trong bụng, nguyên bản hỏa thiêu hỏa liệu đan điền giống như là bị tưới thượng một vông thanh tuyển, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nam Cung Dục tay trái ấn ở Hột Khê phía sau lưng, đem chính mình linh lực chậm rãi giao hấn tiến nàng trong cơ thể, thật cẩn thận mà chữa trị nàng bị linh lực bỏng rát đan điền. Một nén nhang sự kiện sau, Hột Khê trên mặt thống khổ thần sắc cũng chậm rãi thối lui, trở nên bình thản mà yên lặng. Nhưng Nam Cung Dục sắc mặt lại trở nên trắng bệch một mảnh, vốn là mệt mỏi đáy mắt, thậm chí mang lên vài phần than chỉ. Vô Tâm ở một bên xem lòng nóng như lửa đốt, có nghĩ thầm muốn tiến lên khuyên can hoặc thay thế hắn cấp Hột Khê chuyển vận linh lực, chính là lại rất mau bị chủ tử lạnh băng ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Nam Cung Dục sờ sờ Hột Khê cái trán, bảo đảm đã không còn phát sốt, mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay đem nàng cái trán mồ hôi mỏng hủy diệt. Trong phòng trở nên yên tĩnh mà ái muội, Nam Cung Dục gắt gao ôm Hột Khê, tầm mắt luôn luôn cũng không có rời đi. Nghĩ nhiều cứ như vậy vĩnh viễn ôm nàng, vĩnh viễn không cho nàng rời đi chính mình bên người, chính là hiện tại còn không thể. Chỉ cần sự tình một ngày không có kết thúc, Hột Khê lưu tại chính mình bên người liền khả năng phát sinh nguy hiểm, thậm chí chết oan chết uổng. Đây là chính mình, chết cũng không thể chịu đựng sự tình. Nam Cung Dục chậm rãi buông ra chính mình tay, đứng lên nói, ta đi rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Còn có, ta đã tới sự tình, đừng cho Hột Khê biết, càng đừng cho những người khác biết. Nói, hắn nhìn phía Hột Khê mép giường hai cái tiểu gia hỏa, nghe rõ sao? Tiểu Kim Long cùng đản đản như là bị kinh sợ giống nhau, đồng thời gật gật đầu, bộ dáng muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Nam Cung Dục túi người ở Hột Khê cái chán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, mới xoay người hướng ra ngoài đi đến. Chính là, mới vừa đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, sâu thẳm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đản đản, thanh âm trầm thấp nói, lần sau gặp mặt thời điểm, không được kêu ta xinh đẹp ca ca, muốn kêu cha ta, có nghe hay không? Nghe. Nghe được. Đản đản vẻ mặt một bức, ở Nam Cung Dục nhìn gần hạ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vô Tâm quay đầu che mặt, chủ tử ngươi thừa dịp vương phi hôn mê như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng linh sủng thật sự hảo sao? Nếu hắn nhớ không lầm, vương phi giống như còn không đáp ứng gả cho hắn ra chủ tử đi. 3. Hột Khê chỉ cảm thấy một giấc này ngủ đến vô cùng dài lâu. Đau đớn cùng bỏng cháy tra tấn trong lúc ngủ mơ vẫn luôn cùng với nàng, nàng giống như là bị ném vào thái thượng lão quân lò luyện đan tôn con khỉ, không chỗ không năng, không chỗ không đau. Như vậy cha tấn rằng co thật lâu, theo sau đột nhiên có người đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Kia ôm ấp thực ôn nhu rất đau tích, còn mang theo quen thuộc làm nàng thể sắc và tinh thần thả lỏng mát lạnh hơi thở. Theo sau, một đạo lạnh băng thanh tuyền mang theo mùi máu tươi chui vào nàng huyết hầu, thẳng đến đan điền. Bỏng cháy đau đớn biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả nguyên bản vết thương chồng chất đan điền, cũng bởi vì này mang theo thuần hậu linh lực máu dễ chịu, mà chậm rãi phục hồi như cũ. Sáng sớm ấm áp dương quang chiếu vào nàng trắng tinh như ngọc tuyết da thượng, mơn trớn nàng mềm mại sợi tóc, cao thẳng mũi. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, Hột Khê chậm rãi mở mắt ra tới. Mẫu thân. Còn không đợi nàng thích ứng vừa mới tỉnh lại mê ly, liền cảm giác một cái béo lùn chắc lịch vật nhỏ thật mạnh đâm tiến chính mình trong lòng ngực, theo sau bên thai truyền đến quen thuộc hài đồng tiếng khóc. Chương 407, thần thần bí bí mà, cầu vẽ tháng. Ô ô ô, mẫu thân, người rốt cuộc tỉnh. Mẫu thân ngươi không cần chết, không cần lại dọa đàn đàn. Ô ô ô. Hột Khê nâng đầu hướng chung quanh nhìn nhìn, chính mình trong lòng ngực chính là khóc một phen nước mũi một phen nước mắt đàn đàn. Xoay quanh ở không trung đầy mặt vui sướng nhìn chằm chằm nàng, rồi lại không ngừng cở trách đản đản chính là tiểu Kim Long, ngươi cái này tiểu ngu ngốc, lao đại đều tỉnh, sao có thể sẽ chết. Ngươi như vậy trọng, bổ nhào vào lao đại trên người, cũng không sợ đem lao đại áp ra nội thương. Mà đứng ở cạnh cửa nhìn về phía chính mình, thật dài nhẹ nhàng thở ra chính là Vô Tâm. Để cho Hột Khê ngoài ý muốn chính là, còn có cái Phấn Điêu Ngọc Trác, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ tiểu cô nương ghé vào giường đuôi, thẳng tắp nhìn chính mình, đại tích nước mắt từ nàng mắt to trung lăn xuống xuống dưới. Tiểu Ly. Hột Khê kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt hiện lên tươi cười, ngươi khôi phục. Nhưng nàng lời này không hỏi còn hảo, vừa hỏi xuất khẩu, tiểu cô nương liền oa một tiếng khóc lớn ra tới, theo sau kế đản đản lúc sau lại bổ nhào vào trên người nàng, tiểu thư, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta vô dụng, hại Trần Mama, còn hại tiểu thư bị thương hôn mê, ô ô ô. Tiểu Ly ở dạng sáng thời gian liền thanh tỉnh lại đây, ở Linh Tuyển Thủy cùng Ngàn Diệp Mật Hoa trị liệu hạ, nàng đã hảo cái thất thất bát bát, thậm chí đều có thể tiếp tục hóa thành hình người. Chính là tỉnh lại sau, nàng phát hiện Hột Khê vì cứu nàng hao tổn đại lượng khí vận cùng nàng ký kết sinh tử khế ước, còn vì nàng báo thù bị thương nặng, tiểu hồ ly biết này hết thảy sau, liền không ngừng lo lắng, không ngừng tự trách, nước mắt đều không có đoạn quá. Lúc này nhìn đến Hột Khê tỉnh lại, nghe được Hột Khê ôn nhu lời nói, càng là rốt cuộc nhịn không được đã nhiều ngày chua xót sợ hãi, gào khóc lên. Hột Khê bị bọn họ này phó sợ hãi chính mình chết bộ dáng làm cho một trận vô ngữ, đồng thời lại có chút cảm động. Nàng từ trên giường chuyển lên, chậm rãi vận chuyển linh lực, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười, thật là kỳ quái, tựa hồ thiêu đốt đan điền di chứng cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ta hiện tại cảm giác đan điền linh lực dư thừa, trong kinh mạch linh khí vận hành cũng hoàn toàn không có cản trở, tựa hồ tu vi còn tăng lên một chút. Nói tới đây, Hột Khê đem tròn vo đản đản ôm vào trong ngực, véo véo hắn hồng nhạt gò má, khẽ cười nói, được rồi, tiểu khóc bao, ngươi xem, mẫu thân căn bản chuyện gì đều không có, liền không cần một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng. Đản đản bẹp cái miệng nhỏ, lắp bắp nói, căn bản không phải như vậy, đêm qua, mẫu thân trên người thiêu thực năng, như thế nào kêu đều không tỉnh. Chúng ta mặc kệ như thế nào cấp mẫu thân chuyển vận linh lực đều không có dùng, đản đản thật sự sợ quá mẫu thân sẽ chết. Nếu không phải sao lại? Đản đản nói một nửa, đứng ở một bên Vô Tâm đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đi lên một bước nói, Vương Phi, ngươi trong viện tôi tớ đã ở bên ngoài chờ đã lâu, ngươi không có tỉnh lại, bọn họ không dám tự tiện xử lý chết đi người thi thể, xin hỏi ngài hay không muốn hiện tại đi ra ngoài, hướng bọn họ công đạo một chút. Hột Khê còn không có nói cái gì, Vô Tâm nói làm đản đản sắc mặt biến đổi, bay nhanh che lại miệng mình. Hột Khê nhíu nhíu mày, hầu nghi mà nhìn xem Vô Tâm, lại nhìn xem đản đản, đản đản, ngươi vừa mới nói, nếu không phải sao lại cái gì? Không có. Không có. Đản đản đầu nhỏ riêu đến giống trống bỏi, đản đản không có nói sao lại. Hột Khê nhìn về phía tiểu Kim Long vẻ mặt ta không hiểu ngươi đang nói gì đó vô tội biểu tình. Thân thân bí bí mà, làm cái quỷ gì? Hột Khê nói thầm một câu, không hề để ý tới này mấy tiểu tử kia, đi ra phòng. H2 chương 408, Động Thiên Phúc Địa, cầu vẽ tháng, H2. Hề Giáp đám người vừa thấy đến hoàn hảo không tổn hao gì Hột Khê, như là đồng thời ước hảo giống nhau, lập tức vọt tới Hột Khê trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiểu thư, ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Rõ ràng là một đám tháo các lao ra nữ hán tử, lúc này lại một đám khóc nước mũi nước mắt, có chút người thậm chí nước nở ra tiếng, trong miệng lặp đi lặp lại kêu tiểu thư, thật là làm Hột Khê dở khóc dở cười. Hề Giáp lau nước mắt, nước nở nói, tiểu thư, xin hỏi. Trần Ma Ma sắp chết, chúng ta muốn an táng ở đâu? Yêu cầu ta ở biệt viện sau núi Tân Lập một cái mộ phần sao? Nói đến Trần Mama, Hột Khê đôi mắt hơi hơi ảm đạm, nhiễm một tia nặng nề bi thương. Nàng trầm mặc thật lâu sau, mới thấp giọng nói, không cần, cái này biệt viện đã không an toàn, chúng ta thực sắp đổi một chỗ. Trần Mama, còn có những người khác sắp chết, các ngươi dùng linh ngọc bảo tồn hảo, chúng ta đưa bọn họ đến một cái thế ngoại đảo nguyên đi an táng. 3. Ở xác nhận chính mình thân thể không có vấn đề sau, Hột Khê không có bất luận cái gì tạm dừng, liền bắt đầu an bài kế tiếp kế hoạch. Thực hiển nhiên, cái này thuộc về Nạp Lan gia biệt viện, hiện giờ đã không an toàn. Hột Khê trên tay có quá nhiều làm người mơ ước bảo bối, chính là thực lực của nàng lại quá yếu, không có cách nào phát huy ra này đó bảo bối vốn có uy lực. Nếu chỉ có Hột Khê một người, nàng khả năng còn không e ngại bất luận kẻ nào mơ ước cùng cướp đoạt, chính là tưởng tượng đến Trần Ma Ma chết, cùng Tiểu Ly bị lột ra bộ dáng, Hột Khê trong lòng liền dâng lên từng đợt nghĩ mà sợ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, nàng có thể bảo hộ Tiểu Ly cùng Hề Giáp bọn họ nhất thời, lại không có khả năng bảo hộ cả đời. Cùng với lúc nào cũng nhọc lòng bọn họ an nguy, chi bằng nghĩ cách đề cao thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mà tốt nhất bảo hộ cùng tăng lên Hề Giáp bọn họ thực lực nơi, tự nhiên Phi Phong Long vực bí cảnh Mạc Trúc. Trước khi đi, Hột Khê làm người đem cái này Nạp Lan phủ lưu lại biệt viện hồi phục nguyên trạng, chuẩn bị đi bên ngoài chọn mua một ít thô sử nha hoàn cùng gã sai vặt, phụ trách quét tước biệt viện. Rốt cuộc, nơi này từng là Nạp Lan Hột Khê cùng Trần Ma Ma sinh sống mười mấy năm địa phương, để lại rất nhiều không thể xóa nhòa dấu vết. Huống chi, nếu là có một ngày Nạp Lan phủ người cha tới cửa tới, đây cũng là cái không tồi giấu người hai mắt điểm dừng chân. Rời đi biệt viện sau, Hột Khê Thực mau mang theo trang bị nhẹ nhàng mọi người tiến vào Thương Sơn Trung. Truyền tống trận cấm chế sáng lên từng đợt chói mắt quang mang, trong nháy mắt, mọi người đã xuất hiện ở một mảnh xanh biếc thảo nguyên phía trên. Nơi này không có đình đài lầu các, lại có xanh lam hồ nước, thành phiến biển hoa, cùng lục ý doanh doanh cao giai linh thực. Ngẩng đầu không trung là xanh lam, không khí gian linh lực tràn đầy, tiên khí dạt dào, còn có thanh thúy côn trùng đều vang điệu kêu xa xa truyền đến, làm hết thảy đều tràn ngập tình thơ ý họa linh động sinh khí. Đản Đản, Tiểu Kim Long cùng Tiểu Ly ba cái tiểu gia hỏa, sớm đã kiểm chế không được, chạy đến bùi hoa trung đi lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Liên Tử Minh Ú La cũng không cam lòng mất mát, bay múa màu tím dây đằng, chạy tới cùng ba tiểu dây dưa ở bên nhau. Bên hai truyền đến từng đợt bạc linh tiếng cười, làm người tâm tình không lý do liền cảm thấy rộng rãi tươi đẹp. Có thể vào này động tiên phúc địa mọi người, trừ bỏ Hột Khê kia mấy cái vô tâm không phổi linh sủng, có cái nào còn có tâm tình vui sướng chơi đùa. Bọn họ một đám trường lớn hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Chương Tam, Nga Không. Hiện tại hắn đã cấp chính mình cải danh kêu Hề Tam. Chương 409, định cư phong long vực bí cảnh. Hề Tam nhịn không được nắm nắm chính mình trên mặt thịt, lẩm bẩm nói, tiểu thư, ngươi. Ngươi là nói chúng ta liền tại đây định cư. Tại đây linh khí so Thủy Nguyệt Tông Bảo Sơn còn nồng đậm địa phương. Định cư. Như thế nào? Ngươi không muốn. Không. Ta như thế nào sẽ không muốn? Hề Tam kích động mà liền nói chuyện đều run run, tiểu thư, nơi này ngươi là như thế nào tìm được? Chúng ta hiện tại còn ở Thương Sơn bên trong. Nhanh như vậy bảo địa a, kia. Những cái đó tu sĩ sẽ không tới cùng chúng ta đoạt sao? Hột Khê hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý mà hướng tới vốn là khiếp sợ mọi người đầu hạ một viên trọng bằng bom. Nơi này chính là Phong Long vực nhất an nhàn thoải mái thanh một cảnh, hiện tại ta là Phong Long vực chủ nhân, toàn bộ Phong Long vực đều là thuộc về địa bàn của ta. Ngươi nói chúng ta có thể hay không định cư ở chỗ này? Phong Long vực bí cảnh, 3. Lúc này đây, không chỉ là Hề Tam, ngay cả Hề Giáp đám người cũng đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ông trời! Tiểu thư vừa mới đang nói cái gì? Nơi này là Phong Long vực bí cảnh, chính là cái kia khoảng thời gian trước cái kia muôn vàn tu sĩ mỗi người cất đoạn. Bên trong nơi nơi tràn ngập thiên tài địa bảo Phong Long vực bí cảnh. Chính là cái kia liền nguyên anh kỳ võ giả cũng kiêng kỵ ba phần, phải làm đủ chuẩn bị mới dám vào bên trong thám hiểm Phong Long vực bí cảnh. Chính là cái kia, đã từng đối bọn họ tới nói, xa xôi không thể với tới, liền nằm mơ cũng không dám đi huyên náo tưởng đi vào tầm bảo, Phong Long vực bí cảnh. Hơn nữa, hiện tại tiểu thư là Phong Long vực bí cảnh chủ nhân, nói cách khác, cái này bí cảnh chung mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái pháp bảo, đều là thuộc về tiểu thư. Hề Tam đột nhiên cảm thấy chính mình đầu có điểm hôn. Hô hấp đều giống như hoan bất quá tới. Ông trời, hắn thật muốn biết, nhà mình tiểu thư rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh thế hai tục tin tức lưu tại mặt sau, chờ đem chính mình nổ bay. Hề Giáp đám người tâm tư lại so với so hàm hậu trắng ra, ở Hột Khê xác nhận người này người cướp đoạt bí cảnh là chân chính thuộc về bọn họ sau, tất cả mọi người bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiểu Kim Long lảo đảo lắc lư bay đến nhảy nhót mọi người trước mặt, trên cao nhìn xuống rội nước lã nói, hừ hừ. Nếu không phải xem ở các ngươi là lão đại nô lệ, vĩnh viễn không có khả năng bị phán lão đại phân thượng. Bản tôn mới sẽ không đồng ý cho các ngươi tiến vào đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, bí cảnh sự tình, ai đều không được ra bên ngoài nói, nếu là dám đối với người ngoài tiết lộ một chữ, hừ hừ. Ta lập tức làm hắn trở thành ta chảo hạ vong hồn. Hề Giáp đám người chỉ là nghĩ sơ một lát, liền minh bạch trong đó lợi hại. Đây chính là Phong Long vực bí cảnh, nhiều ít nguyên anh kỳ võ giả đều muốn cướp đoạt, nếu là làm người biết hiện giờ là bị bọn họ tiểu thư chiếm, kia chẳng phải là toàn bộ Mịch La đại lục võ giả đều sẽ đem tiểu thư coi như đuổi giết cùng đoạt lấy mục tiêu. Hề Giáp đám người vội vàng đối với Hột Khê quỳ xuống, tiểu thư yên tâm, chúng ta thề, tuyệt không sẽ đối bất luận kẻ nào lộ ra Phong Long vực bí mật, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Hột Khê vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, các ngươi đi trước dựng một ít đơn giản nơi, đại gia dàn xếp xuống dưới, sau đó tìm một khối non xanh nước biết nơi, làm trần ma ma hạ táng. Hề Giáp đám người liên thanh ứng thị, thực mau hỉ khí dương dương mà công việc lưu đủ lên. Từ trước ở Nạp Lan phủ biệt viện, bọn họ tuy rằng cũng quá phong phú, thực lực một bốn tiến bộ, nhưng rốt cuộc là mê vong lo lắng. Chính là hiện giờ gặp được này Phong Long vực trung động thiên phúc địa, sở hữu mê vong đều trở thành hư không. Cho đến giờ khắc này, Hề Tam cùng Hề Giáp đám người không còn có nửa phần hoài nghi. H2 chương 410, tu luyện kế hoạch, cầu vẽ tháng, H2. Chỉ cần đi theo tiểu thư, bọn họ nhất định sẽ biến cường, hơn nữa sẽ cường đến từ trước bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng nông nỗi. Hề Giáp mấy người chung không có am hiểu thổ mộc kiến trúc nhân tài, dựng ra tới phòng ốc tự nhiên không thể xưng là thoải mái. Ngày hôm sau lên, nhìn đến cuộn tròn ở chính mình quanh thân, ép tới chính mình thân thể hơi hơi tê dại mấy cái vật nhỏ, nhưng thật ra làm Hột Khê dâng lên lại đi chọn chút nô lệ, đặc biệt là có đặc thù kỹ năng nô lệ ý niệm. Bất quá, hiện giờ chính yếu sự tình, chính là an bài hảo bên người những người này huấn luyện kế hoạch. Nàng mang Tiểu Ly cùng Hề Giáp đám người tiến vào, cũng không phải là làm cho bọn họ đến an nhàn thành một cảnh chơi đùa hưởng phúc, mà là muốn huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ trở nên cường đại. Phong Long vực chung cùng sở hữu 5 cái cảnh khu, phân biệt là thành một cảnh, thủy nguyệt kính, đốt thiên cảnh, băng tuyết cảnh cùng hoang mạc cảnh. Trong đó, đốt thiên cảnh, băng tuyết cảnh cùng hoang mạc cảnh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, lại có rất nhiều ma thú lui tới, có thể nói là nhất thích hợp luyện thể võ giả rèn luyện nơi. Từ trước Hột Khê trên tay không có luyện thể công pháp, cho nên trừ bỏ làm Hề Giáp đám người rèn luyện thể kỹ, cho bọn hắn luyện chế đan dược, không còn hắn pháp. Nhưng lần này Bách Thảo Mây Khói dược viên hành trình sau, lại là được đến không ít luyện thể công pháp, có chút là đánh cấp tới, có chút là trao đổi giải dược mà đến. Trong đó một bộ gọi là Thiên Ma Huyền Sát Công công pháp, làm Hột Khê rất là thưởng thức. Này bộ công pháp không yêu cầu tu luyện giả có bao nhiêu cao thiên phú, nhưng tu luyện quá trình thân thể muốn chịu đựng cực đại thống khổ cùng ngắn ngủi, yêu cầu chính là cực kỳ cứng cỏi tâm tính cùng ý chí lực. Mà Hề Giáp đám người đã từng làm nô lệ, trải qua nhiều mặt qua tay, no kinh tra tấn cùng nhục nhã, người như vậy tất nhiên tâm tính cứng cỏi, khát vọng cường đại. Nay từ trước kia Hột Khê cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ vô luận nhiều khổ nhiều mệt, đều chưa bao giờ có người oán giận lười biếng, là có thể nhìn ra được tới. Chỉ cần có thể chịu đựng được tu tập trong quá trình thống khổ dày vò cùng rèn, là có thể thành tiểu thiên ma kim thân. Cái gọi là thiên ma kim thân, ở Mịch La đại lục, cơ hồ liền tương đương với bất tử chi thân tồn tại, ngay cả nguyên anh kỳ võ giả toàn lực một kích đều có thể ngạnh kháng xuống dưới. Đương nhiên, theo công pháp sau bản chép tay miêu tả, Mịch La đại lục tự cổ chí kim chưa bao giờ có người đánh tới quá thiên ma kim thân, liền tính là đạt tới so thiên ma kim thân thứ nhất đẳng địa sát kim thân cũng ít ỏi không có mấy. Địa sát kim thân liền tương đương với kim đan kỳ đỉnh tu vi, nếu là Hề Giáp đám người có thể đạt tới trình độ này, cũng coi như là ở Mịch La đại lục có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực. Hột Khê cấp Hề Giáp 10 người định rồi 3 cái khảo hạch hạng mục. Bọn họ chỉ có ở đốt thiên, băng tuyết cùng hoang mạc cảnh trung phân biệt hoàn thành tu luyện, cũng thông qua khảo nghiệm mới có thể ra tới. Mà một khi khảo nghiệm thông qua, cũng đại biểu Hề Giáp đám người có được trúc cơ kỳ trình độ, có thể bắt đầu chính thức tu hành Thiên Ma Huyền Sát Công. An bài hảo Hề Giáp mấy người tu luyện hạng mục, kế tiếp liền đến phiên Tiểu Ly. Tiểu Ly thiên phú phi thường lợi hại, nhưng là nghề hạ nàng tu tập chính là yêu lực, cái này Phong Long vực trung linh lực dư thừa, thích hợp võ giả tu luyện, lại không thích hợp yêu tộc tu luyện. Hơn nữa, Đản Đản cùng Tiểu Long đều có thể ở chính mình tu di giới tử không gian, chậm rãi tăng lên thực lực, chỉ có Tiểu Ly, ở không gian chung lại cũng không có nhiều ít trợ lực. Ngay cả Cửu U Linh Tuyền Thủy, uống lên một bộ phận lúc sau, cũng tựa hồ mất đi tác dụng. Hột Khê trầm ngâm một lát sau, trưng cầu Tiểu Ly ý kiến, Phong Long vực trung không có yêu khí, cũng không thích hợp ngươi tu luyện, ngươi nếu muốn biến cường, hiện tại có thể có hai loại lựa chọn. Chương 411, làm chính mình biến cường. Một loại là tạm thời rời đi ta, đi trước ma thú rừng rậm, nơi đó có nồng đậm yêu khí, có thể trợ ngươi tu vi tăng lên. Ta sẽ cho ngươi một cái bảo mệnh ngọc phù, nếu có cái gì nguy nan, ta đừng rời khỏi tiểu thư. Hột Khê nói còn chưa nói xong, Tiểu Ly liền nhào vào Hột Khê trong lòng ngực, vẻ mặt vội vàng nói, ta đáp ứng quá ca ca muốn đi theo tiểu thư bên người, hơn nữa, ta luyến tiếc. Luyến tiếc rời đi tiểu thư. Tiểu thư ngươi đừng đuổi ta đi được không? Hột Khê sờ sờ nàng đầu, bất đắc dĩ nói, ta không có muốn đuổi ngươi đi. Chỉ là con đường thứ hai tương đối hung hiểm, hơn nữa sẽ gia tăng ngươi sát nghiệt, ngươi tuổi còn nhỏ, ta vốn dĩ cũng không hy vọng ngươi. Ta không sợ hung hiểm, cũng không sợ sát nghiệt. Tiểu Ly vẻ mặt kiên định, nắm tiểu nắm tay gần từng chữ, ta muốn trở nên rất mạnh rất mạnh, có thể giúp được tiểu thư vội, có thể bảo hộ tiểu thư cùng ca ca. Hột Khê gật gật đầu, một khi đã như vậy ta sẽ đưa ngươi đi hoang mạc cảnh, nhưng đều không phải là Hề Giáp bọn họ nơi tương đối an toàn sân huấn luyện, mà là ma thú nhất dày đặc hắc sa mạc. Ma thú nội đan trung đựng đại lượng yêu lực, này Phong Long vực trung tuy rằng không có yêu lực, nhưng ngươi luyện hóa ma thú nội đan, giống nhau có thể đem chúng nó chuyển hóa vì yêu lực, dùng để tu luyện. Chỉ là, hoang mạc cảnh hắc sa mạc trung ma thú đều vô cùng hung tàn cường đại, thả sớm đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có thị huyết bản năng. Liên tính Tiểu Ly ngươi mị hoặc thuật cùng với vạn vật cầu thông năng lực, đều không thể phát huy tác dụng, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể đạt được ngươi muốn. Như vậy, ngươi cũng nguyện ý đi nếm thử sao? Tiểu Ly không chút do dự gật đầu, tuyết ngọc khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút ít dao động, ta muốn đi, chỉ cần có thể giúp được tiểu thư, ta cái gì khổ đều không sợ. Hơn nữa, tiểu thư như vậy lợi hại, Tiểu Ly không nghĩ kéo tiểu thư chân sau. Tiểu Ly cùng Hề Giáp đám người thực mau bị đưa đi hoang mạc cảnh, Tiểu Kim Long cũng ở không gian chung bắt đầu rồi nó tu luyện. Chỉ có Đản Đản cái kia tiểu tham ăn, như cũng là ha ha mỹ thực, ngủ một chút, làm ruộng, lan lộn bán manh làm nũng, nhật tử quá đến không cần quá thoải mái. Bất quá, ở Hột Khê trong lòng, Đản Đản dù sao cũng là không giống nhau. Nàng là nàng ở thế giới này cái thứ nhất thân nhân, Hột Khê nguyện ý sủng nó, quan nó, cho nó vui sướng nhất an nhàn sinh hoạt. Đến nỗi Hột Khê, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí một phần một giây làm chính mình biến cường cơ hội. Ở gian xếp hảo mọi người lúc sau, nàng thực mau cũng tiến vào không gian, mở ra không ngủ không nghỉ tu luyện hình thức. Hột Khê hiện tại trên tay công pháp kỳ thật có không ít, nhưng từ tu luyện Ma Kha tâm điện sau, nàng đối với này đó từ mặt khác võ giả trên tay cướp đoạt tới bình thường công pháp, lại là có chút chứng mắt. Chỉ là, Hột Khê lại cũng phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Bởi vì thân cụ ngũ hành linh lực quan hệ, Hột Khê nguyên bản muốn nghiên cứu một chút các loại thuộc tính công pháp, tới cân bằng chính mình tu vi. Rốt cuộc nàng hiện giờ sử dụng nước lửa linh lực, xa so sử dụng mặt khác thuộc tính linh lực muốn nhiều hơn nhiều. Chính là, đem sở hữu công pháp tìm tòi một lần lúc sau, nàng lại khiếp sợ phát hiện, không có một hệ tương quan công pháp. Hơn nữa, nàng nhớ rõ rõ ràng ở Di Đỉnh Đàn Kinh nhìn đến quá, một hệ công pháp mới là thuộc về Y Sư cường đại nhất công pháp, đại biểu chính là sinh mệnh căn nguyên cùng sống lại. Chính là, nàng ở này đó điển tịch cùng võ giả bản chép tay chung, lại trước nay không thấy được có người sử dụng một hệ công pháp tới trị liệu. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là nàng được đến công pháp chủng loại không đủ đầy đủ hết, sở hữu cô đơn để sót một hệ. H2 chương 412, tĩnh tâm sáng choang cảnh giới, cầu vẽ tháng, H2. Hột Khê rồi dám một trận, liền không hề suy nghĩ vấn đề này, mà là bắt đầu nghiêm túc tu tập Ma Kha Tâm Điện. Này bộ công pháp khủng bố cùng tương đại, ở nàng cùng Khương trưởng lão trong chiến đấu thể hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn, làm Hột Khê đối nó sinh ra vô hạn tin tưởng cùng hướng tới. Nếu là, nàng có thể tái hiện ra ngay lúc đó năng lực, hoàn toàn phục chế đối phương tuyệt chiêu. Như thế vậy ông đập lưng ông, chẳng phải là lập với bất bại chi địa. Chỉ là, làm Hột Khê buồn bực chính là, từ rời khỏi đan điền thiêu đốt bệnh trạng sau, cái loại này tĩnh tâm sáng choang trạng thái liền biến mất. Ở biệt viện khi, nàng còn làm vô tâm cấp chính mình triển lãm một chút tuyệt chiêu, nếm thử phục chế, chính là lại hoàn toàn làm không được. Hột Khê ngồi xếp bằng ngồi ở giới tử không gian linh tiêu điện trung, trong đầu chậm rãi hồi ức lúc ấy cùng Khương trưởng lão đối chiến từng màn. Theo ngày đó động tác giống như pha quay chậm ở trong đầu nhất biến hồi phóng, nàng trong cơ thể linh lực bắt đầu ấn dự định quỹ đạo lưu chuyển vận hành. Linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần, ở nàng đan điền chỗ hình thành một đám nho nhỏ lốc xoáy. Mà đương này đó lốc xoáy xuất hiện khi, Hột Khê đột nhiên phát hiện, chính mình cảm quan trở nên xưa nay chưa từng có nhạy bén cùng thông thấu. Trung quanh sở hữu hết thảy đều trở nên vô cùng mạn diệu, phảng phất trở thành nàng thân thể một bộ phận, trở nên không có bất luận cái gì bí mật. Nàng thậm chí có thể nhìn đến dược điền linh thực trong kinh mạch linh khí cùng chất dinh dưỡng vận chuyển, có thể cảm giác được cổ vận linh điền mỗi một tấc thổ nhưỡng phun nạp sinh lợi. Rõ ràng lúc này chính mình không có vận dụng bất luận cái gì thần thức, nhắm chặt hai mắt, chính là không gian trong ngoài, phạm vi 10 mét nội hết thảy, nàng lại xem đến rõ ràng. Loại cảm giác này thật sự là quá mức huyền diệu, đã không đơn giản là cảm giác vô hạn phóng đại, quả thực giống như là chính mình thành này phiến thổ địa chúa tể giống nhau. Nếu Hột Khê ở thế giới này ngốc lại lâu một chút, nàng liền sẽ biết, loại này cảnh giới gọi là tĩnh tâm sáng choang. Ở Mịch La đại lục, liền tính là so nguyên anh kỳ lại cao nhất giai võ giả, đều không thể đạt tới, thuộc về trong truyền thuyết tâm cảnh. Mà Ma Kha Tâm Điện tác dụng chính là làm tu luyện giả lợi dụng linh lực vận chuyển gia tốc, tới mạnh mẽ chạm đến cái này cảnh giới. Chỉ là, lấy Hột Khê hiện giờ linh lực, chỉ có thể duy trì loại trạng thái này một giây, đã bị cưỡng bách lui ra tới. Một tháng sau, đưa Hột Khê từ không gian ra tới khi, tâm tình lại là có chút thất bại. Nàng này một tháng, không ngủ không nghỉ, mỗi một lần đều đem chính mình linh lực ép cái không còn một mảnh, tới tu luyện Ma Kha Tâm Điện. Chính là, ngơ ngẩn một tháng bế quan xuống dưới, nàng lại vẫn là chỉ sờ đến Ma Kha Tâm Điện ngoài cửa. Đến nỗi cái loại này có thể phục chế người tuyệt chiêu tĩnh tâm sáng choang cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giây. 3 giây, này cũng quá ngắn ngủi, muốn ở 3 giây nội học được người khác tuyệt chiêu, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe được Hột Khê vô ý thức mà hoán giận, một bên đang ở tu luyện tiểu kim long lại là khỏe miệng run rẩy, vẻ mặt táo bón biểu tình. Lão đại này quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Phải biết rằng, Ma Kha Tâm Điện khó nhất đến chính là nhập môn, bình thường võ giả, muốn chạm đến tĩnh tâm sáng choang ngạch cửa, đều yêu cầu ít nhất 1 năm thời gian. Hắn trước chủ nhân vẫn là Ma Kha Tâm Điện người sáng lập đâu, lúc ấy lần đầu tiên phục chế người khác tuyệt chiêu khi còn thất bại. Chính là nhà hắn lão đại đâu. Lần đầu tiên liền vượt cấp phục chế 2 đại tuyệt chiêu, hiện giờ còn lấy ngưng mạch kỳ tu vi, liền chạm đến tĩnh tâm sáng choang ngạch cửa. Nay còn ngại chậm, kia làm khác võ giả còn có sống hay không? Chương 413, vô nhai chợ đêm. Xuất quan sau, Hột Khê đi trước tế bái Trần Ma Ma, lại xem xét một chút tiểu ly cùng hề giáp đám người tu luyện tiến độ, lúc này mới rời đi Phong Long vực bí cảnh, về tới biệt viện trung. Lúc này Thương Sơn dưới chân biệt viện đã cùng nàng rời đi khi khác nhau rất lớn. Hề Tam không biết từ chỗ nào chọn mua mấy chục cái tôi tớ, đem này biệt viện sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Lúc này biệt viện người trong người tới hướng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, cùng phía trước huyết tinh tĩnh mịch cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. "Tiểu thư, người đã đến rồi." Hề Tam vừa thấy đến Hột Khê, lập tức kinh hỉ mà đón đi lên. Hột Khê gật gật đầu, khen một câu, "Biệt viện xử lý không tồi." Hề Tam lập tức vui vẻ ra mặt, đôi lông mày khỏe mắt đều treo đắc ý cùng vui sướng. Đa tạ tiểu thư khích lệ, tiểu nhân ta không có gì tu luyện tiên phú, không thể giống Hề Giáp bọn họ như vậy bảo hộ tiểu thư, có thể vì tiểu thư làm việc, ta liền rất vui vẻ. Hề Tam đón Hột Khê ở biệt viện nhà chính trung ngồi xuống, thực nhanh có biết cơ nha hoàn đưa lên trà bánh. Này đó nha hoàn cùng gã sai vật đã sớm gặp qua Hột Khê bức họa, cho nên biết nàng mới là này biệt viện chân chính chủ nhân. Hột Khê đối này đó hương vị nhạt nhẽo trà bánh đương nhiên không có hứng thú, chỉ là nhẹ nhàng chuyển chén trà, nghe Hề Tam hội báo đã nhiều ngày phát sinh sự tình. Tiểu thư ngài không biết, ngài lần trước đi vào Phong Long vực trước cho ta cái kia bổ linh đan, ta đi Hoàng gia dược viện làm giám định, kết quả giám định ra tới kết quả, đem cái kia dược viện viện trưởng đều kinh động. Ở trong chứa 10 tinh linh lực, đan dược tinh thuần độ 99% a. Tiểu thư ngươi cũng chưa nhìn đến đám kia người trong mắt mò đột ra tới bộ dáng, một đám người bắt lấy ta, hận không thể lập tức cùng ta ký kết tuyệt bút đơn đặt hàng. Hột Khê nhướng mày, ngươi theo chân bọn họ ký? Ta nào dám a. Hề Tam vội vàng nói, tiểu nhân biết tiểu thư nói qua tài không lộ bạch đạo lý, nếu là cùng này đàn hoàng gia dược hành người ký kết hợp đồng, khó tránh khỏi bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi này tới. Cho nên tiểu nhân chỉ là cầm giám định đơn liền trông chạy, sau đó đem đan dược đặt ở chợ đêm thượng gửi bán. Nói tới đây, Hề Tam nhìn Hột Khê ánh mắt đã là sáng quắc loé sáng, tràn ngập kính nể cũng không thể tưởng tượng, hắc hắc, tiểu thư, ngươi biết này đó bổ linh đan bị xào tới rồi cái gì giá cả? Ngay từ đầu thời điểm, còn chỉ là 2000 nguyên tinh một viên. Lại còn có người ở chợ đêm giao lưu trang báo thượng mắng mua người kia là ngu ngốc, khẳng định là bị ta giả giám định thư cấp lửa. Hề Tam đến nay còn nhớ rõ mấy ngày nay chợ đêm thượng về bổ linh đan xoay ngược lại cùng phong ba. Hắn đem này trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình sinh động như thật mà cấp Hột Khê từ đầu tới đuôi miêu tả một lần, nhưng thật ra cũng nghe đến Hột Khê rất có hứng thú. Nguyên lai, like, này Mịch La đại lục vô nhai chợ đêm, có điểm cùng loại với kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết chung nhắc tới giả thuyết Inter. Sáng lập vô nhai chợ đêm chính là cái ai cũng không biết thân phận đại năng giả, hắn sáng lập một cái giả thuyết không gian. Sở hữu võ giả đều có thể thông qua chợ đêm phát ngọc giản, làm chính mình thần thức liên tiếp đến cái này giả thuyết không gian. Đồng dạng, võ giả cũng có thể đem vật phẩm thuộc tính cùng tin tức khắc thành hình ảnh, bày biện đến vô nhai chợ đêm thượng gửi bán. Đương nhiên, vô nhai chợ đêm có thể làm như vậy mua bán, quan trọng nhất chính là bọn họ sáng lập giả chung có phi thường cường đại luyện khí cao thủ. Bọn họ chế tạo một loại cơ quan diều, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm, thả phòng hộ tính cao, bảo mật tính cường, có thể đường dài vận chuyển gửi bán cùng mua sắm vật phẩm. Chợ đêm thượng bán pháp bảo đan dược, đương nhiên bán không đến trong hiện thực giá, hơn nữa vô nhai chợ đêm còn muốn chịu thành, nhưng lại thắng ở bảo mật tính cường, sẽ không dẫn người chú ý. H2 chương 414, hàng tỷ phú ông H2. Hề Tam cấp Hột Khê luyện chế bổ linh đan nhất giá 2000 nguyên tinh, này đều đã vượt qua thượng phẩm bổ linh đan giá cả, ngay từ đầu tự nhiên không ai tới mua sắm. Chính là, đương đệ nhất viên bổ linh đan bị bán đi 3 ngày sau, đột nhiên hắn phóng đi lên sở hữu bổ linh đan đều bắt đầu bị tranh mua không còn. Mà tĩnh lặng đã nhiều năm chợ đêm giao lưu trang báo thượng lại nhấc lên từng đợt gió lốc. Ngoa tạo, điên rồi, ta đệ ăn 3 viên kia 2000 nguyên tinh bổ linh đan, thế nhưng trực tiếp thăng cấp, từ luyện khí kỳ thăng cấp đến trúc cơ kỳ a. Chính là lão tử muốn mua thế nhưng mua không được. Ta cũng là, ta mua kia cực phẩm bổ linh đan chạy tới tham gia tông môn đại bỉ, ở đối chiến chung nuốt viên bổ linh đan, kết quả linh lực nháy mắt bổ mãn, thế nhưng đem chúng ta ngoại môn nhất bị xem trọng đại sư huynh đều đánh bại. Hoa giống giống, ta về sau chính là nội môn đệ tử. Này rốt cuộc là cái nào đại tông sư luyện ra bổ linh đan a, như thế cường đại linh lực, như thế đáng sợ tinh thuần độ, cư nhiên chỉ là nhất phẩm, liền luyện khí kỳ võ giả đều có thể dùng. Sở hữu thói quen ở chợ đêm thượng mua sắm đan dược võ giả đều bị này cực phẩm bổ linh đan cấp lộng điên rồi. Bọn họ có rất nhiều người thậm chí thời thời khắc khắc dùng thần thức liên tiếp chợ đêm giả thuyết không gian, chỉ vì trước tiên cường đến đan dược. Hề Tam đương nhiên cũng thực mau phát hiện loại này rầm rộ, cho nên nhanh chóng quyết định đem mỗi viên bổ linh đan giá cả tăng lên tới 1 vạn nguyên tinh. Chính là, cứ việc giá cả đã như thế khủng bố, mỗi lần phóng đi lên lại vẫn là trước tiên bị tranh mua không còn một mảnh. Mà đương Hề Tam đỉnh đầu thượng bổ linh đan bán quang sau, chợ đêm giao lưu trang báo thượng càng là một trận quỷ khóc sói gào. Mỗi ngày đều có người kêu, vì cái gì cực phẩm bổ linh đan không hề bán. Hột Khê nhìn Hề Tam lấy ra tới từng hàng nhận chữ vật, khóe miệng có chút run rẩy. Phương diện này trang, toàn bộ đều là giao dịch được đến tinh thạch. Hề Tam hắc hắc cười chỉ hướng đệ nhất bài nhẫn, này đó là tiểu thư ngài trong khoảng thời gian này làm ta đi gửi bán phi kiếm pháp bảo, còn có công pháp bừa chú, cuối cùng tổng cộng bán được 9853 vạn nguyên tinh. Sau đó, hắn chỉ mặt sau một loạt nhẫn. Này đó là tiểu thư ngài cấp bổ linh đan, còn có một ít mặt khác đan dược bán đoạt được tinh thạch, tổng cộng là 6.660 nguyên tinh. Nói cách khác, nàng lập tức liền từ kẻ nghèo hèn biến thành hàng tỷ phú ông. Đáng sợ nhất chính là, trong đó cư nhiên có 1/3, là dùng nàng tùy tay luyện chế đan dược đổi đến. Tuy rằng nói nàng quăng ra ngoài cấp Hề Tam bán pháp bảo bữa chú, khẳng định đều là nàng trướng mắt mặt hàng, nhưng nhất phẩm bổ linh đan có thể bán so pháp bảo còn quý, này cũng vẫn là quá khoa trương. Bất quá, Hột Khê quay đầu lại nghị đấu giá hội thượng đám kia người tùy tiện vứt cái 1000 vạn nguyên tinh mua sắm lô đỉnh cảnh tượng, lại lập tức cảm thấy thoải mái. Trên thực tế, 100 triệu nguyên tinh thật không tính là nhiều. Đặc biệt là nàng còn muốn dưỡng một đám người tới tăng lên thực lực tiền đề hạ. Hột Khê ném hai cái nhẫn chữ vật cấp Hề Tam, nhàn nhạt nói, ngươi đi heo thị trường lại chọn lựa một ít nô lệ, chú ý lựa chọn phẩm hành hảo, có thể chịu khổ nhọc, thiên phú không phải mấu chốt. Dư lại tiền, cho ngươi chính mình thuê mấy tên thủ hạ cùng hộ vệ. Hề Tam mỗi ngày ở bên ngoài chạy, lại là tiếp xúc rất nhiều cùng tiền tài tương quan sinh ý, an toàn khẳng định là yêu cầu bảo đảm. Hề Tam vui mừng quá đỗi, cũng không có chối từ, tiếp nhận nhận sau, cấp Hột Khê khái vài cái đầu, đầy mặt đều là tươi cười. Gần nhất còn có mặt khác sự tình sao? Hề Tam nghe vậy vội vàng nói, xác thật có hai việc yêu cầu báo cho tiểu thư. Chương 415, ngàn vạn không cần qua đi. Vô Tâm tiền bối làm ta nói cho tiểu thư, Minh Vương phủ nhận được Âu Dương gia thiệp mời nội dung là hy vọng Minh Vương điện hạ chuyển đạt tin tức, mời tiểu thư ngài tham gia Kim Lăng mỗi năm một lần săn thú đại tái. Đây là săn thú đại tái nội dung. Hề Tam truyền lên ngọc giản, Hột Khê sơ mới nhìn hạ, nhưng thật ra có chút tâm động. Nguyên lai này một năm săn thú đại tái, từ Âu Dương Hạo Hiên phụ thân Âu Dương Chí Hùng phụ trách tổ chức, hơn nữa phần thưởng vẫn là một quả tứ phẩm hỏa hệ công pháp. Hột Khê hiện giờ nhất thiếu chính là cao phẩm cấp cơ sở thuộc tính tu luyện công pháp, đối này nhưng thật ra có chút động tâm. Nàng gật đầu nói, ngươi nói cho Vô Tâm, làm hắn cấp Âu Dương gia truyền tin, liền nói ta nguyện ý tham gia. Một khác sự kiện là cái gì? Hề Tam từ trong lòng lấy ra một trương giấy đưa cho Hột Khê nói, mấy ngày hôm trước có một lá bùa phi tiến biệt viện, thuộc hạ cũng không biết đây là cái gì. Hột Khê nhìn đến này bùa chú lại là ngẩn ra, đây là một trương truyền âm phủ. Lúc trước kia bị Phượng Liên ảnh hại chết nhi tử cùng thê tử trung niên nam nhân, cho nàng một trương ngàn dặm truyền âm phủ, làm nàng tương lai tìm Phượng Liên ảnh báo thù khi báo cho hắn. Sau lại trước khi đi cái này trung niên nam tử lại tặng nàng vài trương truyền âm phủ. Nay truyền âm phủ so Mịch La đại lục giữa dòng hành đưa tin ngọc giản dùng tốt rất nhiều, có thể truyền đạt tin tức phi thường hoàn chỉnh cùng kỹ càng tỉ mỉ, cho nên lúc ấy Hột Khê liền phân biệt cho Cốc Lưu Phong cùng Nam Cung Dục, không muốn bọn họ một ít. Như vậy hiện giờ vì cái gì sẽ có truyền âm phủ bay tới biệt viện đâu? Hột Khê dùng linh lực thiêu đốt truyền âm phủ, thực mau nghe được Chu Ngạn An khàn khàn thê lương, mang theo tuyệt vọng, lại cường tự che giấu thanh âm, "Hề công tử xin lỗi, nguyên bản cùng ngài ước định một tháng sau thỉnh ngươi tới Thánh Đức Đường trị liệu một người sự tình từ bỏ, thỉnh ngươi không cần tới." "Không, là ngàn vạn không cần lại đây, ngàn vạn không cần qua đi." Hột Khê mày nhăn lại tới, Chu Ngạn An như thế nào sẽ như vậy thỉnh cầu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Ngạn An làm nàng không cần đi xem, Hột Khê ngược lại là nhất định phải đi nhìn xem. 3. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hột Khê sớm liền từ biệt viện xuất phát tiến vào Yến Kinh Thành. Ở tiến vào Yến Kinh Thành trước, nàng liền đem chính mình dịch dung thành một cái bộ dáng cực kỳ bình thường thiếu niên. Còn không có đi đến đông đường cái Thánh Đức Đường nơi vị trí, Hột Khê liền nghe được cái cỏ ầm ĩ nghị luận thanh, thét to thanh. Hôm nay Tể Sinh Đường một lần nữa khai trương, vì cảm tạ các vị tiến đến cổ động, sở hữu ở bổn dược đường mua sắm đan dược người, đều có thể tiếp thu cô y sư miễn phí xem bệnh. Trong đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, đem Tể Sinh Đường trước cửa vây quanh cái chật như nêm cối. Kia cô y sư tuy rằng chỉ là nhất phẩm y sư, nhưng y sư nhiều hy hữu rất cao ngạo nga, hôm nay cho người ta miễn phí xem bệnh, kia thật là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Hột Khê nhìn trước mắt náo nhiệt một màn, nhìn lại Tể Sinh Đường đối diện tiệm thuốc đại môn nhắm chặt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim lanh tình bộ dáng, thật sâu mà nhíu mày. Nàng tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ môn, bên trong không có bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có người qua lại ứng. Bên hai đột nhiên truyền đến gã sai vật nhiệt tình thanh âm, vị công tử này, xin hỏi ngài là muốn mua sắm đan dược sao? Không bằng tiến vào chúng ta Tể Sinh Đường nhìn xem. Chúng ta này tân vào rất nhiều đan dược, nghĩ muốn cái gì thuộc tính cái gì chủng loại đều có. Hột Khê vừa chuyển đầu, nhìn đến người tới bộ dáng lại là ngẩn ra. Cái này gã sai vặt, nàng còn nhận thức, đã từng là Thánh Đức Đường chạy vừa chân. Nhưng hôm nay người này lại chạy tới Tể Sinh Đường làm gã sai vặt. Ngắn ngủn một tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Ngạn An cùng Cốc Lưu Phong đâu? H2 chương 416, Thánh Đức Đường đóng cửa, cầu vẽ tháng, H2. Hột Khê trầm ngâm một lát. Đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối tinh thạch ở kia gã sai vặt trước mặt quơ quơ, nói cho ta này Thánh Đức Đường đã xảy ra chuyện gì, này khối tinh thạch chính là của ngươi, nói càng kỹ càng tỉ mỉ, ta cho ngươi khen thưởng càng nhiều. Kia gã sai vặt nhìn đến tinh thạch trước mắt sáng ngời, vội vàng đệ thấp thanh âm đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Ngươi lai, liền ở một tháng trước, Phong Long vực bí cảnh sự tình vừa mới bình ổn xuống dưới không bao lâu, đột nhiên Yến Kinh Thành thịnh truyền một ít về Cốc Lưu Phong tiểu đạo tin tức. Có người nói Thánh Đức Đường chủ nhân Cốc Lưu Phong trên thực tế là Mộ Dung gia con vợ lẽ Mộ Dung Lưu Phong. Cũng có người nói, ở Phong Long vực bí cảnh trung, này Mộ Dung Lưu Phong đại nghịch bất đạo, thế nhưng sử dụng âm mưu quỷ kế giết Mộ Dung gia gia chủ cùng trưởng lão. Bởi vì mấy tin tức này, Yến Kinh Thành rất nhiều người đều đối Thánh Đức Đường có phê bình. Từ trước ở mọi người cảm nhận trung thích làm việc thiện, danh dự tốt đẹp Thánh Đức Đường, cũng có thể là lọt vào một ít người chống lại. Hơn nữa, Thánh Đức Đường không biết vì sao, tại đây đoạn thời gian có thể đi vào dược liệu cùng đan dược càng ngày càng ít, cũng làm hắn sinh ý chậm rãi tiêu điều xuống dưới. Gã sai vật thở dài nói, ta khi đó cũng là Thánh Đức Đường gã sai vật, trong tiệm tình huống như thế không xong, quả thực sầu hỏng rồi Chu trưởng quầy. Chính là, không nghĩ tới tệ hơn sự tình còn ở phía sau. Mấy ngày trước, đột nhiên có một đám người xâm nhập Thánh Đức Đường, muốn mang đi chúng ta chủ nhân. Này nhóm người tự xưng là Mộ Dung gia người, lại đây là thanh lý môn hộ, ngay từ đầu chủ nhân còn cùng này nhóm người đánh túi bụi, thánh đức đường đều bị tạp cái nát nhừ, thiếu chút nữa đưa tới hoàng thành cấm vệ quân. Chính là, đột nhiên, đánh nhau liền ngừng lại, chủ nhân thế nhưng một chút đều không hoàn thủ, bị này nhóm người ngoan tấu một đốn. Sau đó bọn họ còn đem chủ nhân cấp mang đi. Gã sai vật trên mặt hiện ra khổ sở biểu tình, trưởng quay cùng chủ nhân đều đãi chúng ta khá tốt, nếu có thể chúng ta cũng không nghĩ đi. Chỉ là chủ nhân cũng chưa, thánh đức đường đương nhiên cũng khai không nổi nữa. Nhưng thật ra này tể sinh đường, một tháng trước diệt môn thảm án còn không có bị phai nhạt, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại khai lên, còn nơi nơi nhận người, ta cũng yêu cầu dưỡng ra sống tạm, cho nên liền. Hột Khê ném hai khối tinh thạch cấp gã sai vặt, đem hắn đuổi đi. Chính mình tắc đứng ở thánh đức đường cửa hàng trước cửa trầm tư, đột nhiên, nàng thần thức bắt giữ đến lầu hai một chút mỏng manh hơi thở. Cái này hơi thở thực ẩn ấp, nếu không phải Hột Khê cố tình tra xét, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Hột Khê ánh mắt một ngừng, đột nhiên thân hình nhóng lên, nhảy lên thánh đức đường lầu 2. Lầu 2 trong đó một phiến cửa sổ tựa hồ là bị đánh vỡ, nửa khai ở không trung, theo gió thổi qua tới, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hột Khê mới từ cửa sổ nhảy vào, liền cảm giác một đạo sắc bén kiếm khí ập vào trước mặt. Nay đạo kiếm khí uy thế không phải rất lớn, lại tràn ngập đồng quy vu tận hung ác, hơn nữa uy lực không nhỏ, nhưng thật ra làm Hột Khê hoảng sợ. May mắn nàng trong tay Tử Minh U La phản ứng cực nhanh, trước tiên vụt ra đi, trận này ập vào trước mặt một kích. Hột Khê bị công kích, Tử Minh U La tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, gào thét liền phải đi đem công kích người xé thành mảnh nhỏ, hút thành tro khô. Chính là, Hột Khê lại tay trái nhất chiêu, thực mau đem Tử Minh U La kéo trở về, ánh mắt tắc nhìn chằm chằm chỗ tối bóng người nói, "Chu Ngạn An, ra tới." Hắc ám chỗ, một cái run nhẹ nhẹ thân ảnh chậm rãi thoáng hiện, trên tay hắn còn nắm phi kiếm, hai mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm Hột Khê, một bộ muốn liều mạng tư thế, "Thiếu chủ đã bị các ngươi mang đi, các ngươi còn tới làm gì?" "Thiếu chủ đâu? Các ngươi đem hắn làm sao vậy?" Chương 417, rốt cuộc ra chuyện gì? Hột Khê hơi hơi nhíu mày, duỗi tay một lau mặt thượng, tan mất ngụy trang, trầm giọng nói, "Chu Ngạn An, ngươi thấy rõ ràng ta là ai?" "Hề, hề công tử." Loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, Chu Ngạn An cả người như là tiết khí bóng cao su, lại là hai đầu gối mềm nhũn, uể oải trên mặt đất. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ, liên thanh nói, "Hề công tử, không. Hề thân y liễu, ngươi, ngươi đi mau, đừng lại đến nơi này." Thiếu gia trước khi đi nói qua, làm ngươi ngàn vạn đừng lại cùng hắn nhắc lên quan hệ, hắn không nghĩ liên lụy ngươi. Cái kia ước định liền từ bỏ, "Hề công tử ngươi đi nhanh đi." Hột Khê lại không những không có đi, ngược lại lạnh lùng nói, chê cười, "Ngươi để cho ta tới liền tới. Làm ta đi thì đi. Ta Hề Nguyệt đáp ứng rồi sự tình, từ trước đến nay nói được thì làm được, càng khinh thường thiếu người nhân tình." "Nói đi, Cốc Lưu Phong rốt cuộc ra chuyện gì?" Chu Ngạn An ngơ ngẩn nhìn Hột Khê, trước mắt thiếu niên tuấn mi mắt phượng, da thịt như tuyết, rõ ràng là nhược quán thiếu niên bộ dáng, rõ ràng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, trên người lại luôn là tản mát ra sắc bén khí thế. Thật giống như, có bao nhiêu đại khốn cảnh, tới rồi trên tay hắn đều có thể bị giải quyết. Thật giống như, vô luận cỡ nào gian nan, vô luận cỡ nào hiểm trở, chỉ cần có hắn ở, là có thể vượt qua cửa ải khó khăn giống nhau. Chu Ngạn An nhớ tới Phong Long Ngực bí cảnh trung, đối mặt cường đại băng liên tiên tử, chính mình cái này kim đan kỳ võ giả chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, chính là, nàng lại có thể cùng băng liên tiên tử liều chết một bác, thậm chí thương đến đối phương. Nếu là trước mắt thiếu niên này nói, có lẽ thiếu gia thật sự còn có thể cứu chữa đâu. Chu Ngạn An trong lòng dâng lên từng luồng khôn kể mong ngợi, biết rõ như vậy tâm tình thực hoang đường, chính là hắn lại khống chế không được muốn ỉ lại cùng khẩn cầu cái này bất quá trúc cơ kỳ thiếu niên. Từ bí cảnh ra tới sau, chúng ta thánh đức đường liền căng thật sự vất vả, không chỉ là Mộ Dung gia, còn có một cổ cường đại thế lực ở sau lưng chen ép chúng ta. Yến Kinh Thành rất nhiều người đều ở truyền thiếu gia tin tức, chúng ta nhập hàng con đường lại xảy ra vấn đề, dược đường sinh ý xuống dốc không phanh. Khi đó, thiếu gia giống như cũng đã có dự cảm, hắn còn nói, nếu hắn ra chuyện gì, khiến cho ta cấp Hề công tử ngươi truyền tin, làm ngươi ngàn vạn đừng lại đến nơi này. Thiếu gia hắn nhất không nghĩ chính là liên lụy ngươi. Hột Khê nhíu mày nói, theo ta được biết, Mộ Dung gia cũng bất quá chỉ có một kim đan cao giai võ giả, vẫn là chết ở bí cảnh trung Mộ Dung Hải. Dư lại người, liền tính còn có kim đan kỳ, cũng tuyệt đối không thể là Cốc Lưu Phong đối thủ. Cốc Lưu Phong nếu có nghĩ thầm trốn, sao có thể có người có thể đem hắn mang đi? Chu Ngạn An thống khổ mà lau lau mặt nói, ngay từ đầu thời điểm, thiếu gia xác thật đem tới những người đó đánh cái hoa rơi nước chảy. Chính là sau lại, bọn họ chung trong đó một người, là Mộ Dung gia hiện tại đại lý gia chủ, Mộ Dung Phong, hắn lấy ra một cái ngọc giản cấp thiếu gia xem. Thiếu gia nhìn kia ngọc giản sau, sắc mặt liền thay đổi. Sau đó kia Mộ Dung Phong còn nói, nếu thiếu gia không cùng hắn trở về, hắn liền đem trong ngọc giản nội dung công bố đi ra ngoài, làm thiếu gia không còn có thể diện sống sót. Sau đó, thiếu gia liền từ bỏ chống cự, làm những người đó cấp mang đi. Hột Khê nhíu mày nói, ngọc giản là thứ gì? Ta cũng không biết, nhưng khẳng định là thiếu gia chết đều không hy vọng người khác biết đến đồ vật. Chu Ngạn An nhớ tới thiếu gia lúc gần đi kia tuyệt vọng đến hoàn toàn từ bỏ bộ dáng, liền nhịn không được trong lòng từng đợt rét run, thanh âm đều run rẩy lên, "Hề công tử, ngươi có biện pháp có thể cứu thiếu gia sao?" H2 chương 418, Mộ Dung phủ cổ quái, mãn trăm vé tháng thêm càng một, H2. Thiếu gia đã dừng ở trong tay bọn họ vài thiên, này đàn cầm thú, thật không biết bọn họ sẽ như thế nào tra tấn thiếu gia. Nếu có thể, ta thật muốn xông lên đi theo bọn họ liều mạng, chính là ta thật sự quá yếu, hưởng có cái kim đan kỳ tu vi, lại cái gì pháp thuật đều sẽ không. Hề công tử, cầu ngươi cứu thiếu gia đi. 3. Màn đêm tây rũ, đầy sao điểm điểm, toàn bộ Yến Kinh thành đều bao phủ ở một loại mờ nhạt mông lung an tĩnh bầu không khí chung. Hột Khê thu liễm toàn thân linh lực, đổi vì sử dụng kinh công, cả người giống một con chim én đi qua ở Yến Kinh thành trên đường phố. Yến Kinh thành nội cấm phi hành cùng ẩu đả, một khi võ giả sử dụng linh lực phi hành, hoàng thành đại hình tham linh cấm chế liền sẽ phát hiện, võ giả cũng đem đã chịu nghiêm trị. Nhưng Hột Khê khinh công lại là bất luận cái gì pháp trận cấm chế đều tra xét không đến. Một bên ở trời cao nhảy lên, Hột Khê một bên dùng thần thức tra xét Chu Ngạn An cho nàng trong ngọc giản ghi lại về Mộ Dung phủ tin tức. Xem xong này đó tin tức sau, Hột Khê lại là nhíu mày, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Đột nhiên, một cái nho nhỏ kim sắc long đầu từ nàng cổ áo trung dò ra tới, ở nàng bên thai thấp giọng nói, "Lão đại, làm sao vậy? Là cái này Mộ Dung phủ rất khó đối phó sao? Nếu không chúng ta kêu lên Vô Tâm cái kia tiểu gia hỏa." Vô Tâm hiện tại như cũng bị nàng lưu tại Thương Sơn Trung, tuy không phải Phong Long vực bí cảnh nội, nhưng lại ở Phong Long vực bí cảnh phía trên nơi nào đó. Nơi đó linh khí nồng đậm, đối tu luyện có lợi thật lớn, hơn nữa cư cao chi lợi, có thể đem toàn bộ Thương Sơn chung quanh tình cảnh vừa xem đáy mắt. Cho nên chỉ cần có bất luận kẻ nào xâm nhập Thương Sơn, Vô Tâm liền sẽ phát giác. Đương nhiên nếu Hột Khê bên này có bất luận cái gì nguy hiểm, Vô Tâm lưu tại trên người nàng thần hồn dấu vết liền sẽ bị xúc động, hắn sẽ trước tiên chạy tới tương trợ. Hột Khê lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hoàn toàn tương phản. Từ này tư liệu thượng xem, này Mộ Dung phủ nhược có thể, nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng có thể trở thành Yến Kinh thành tứ đại thế gia chí nhất. Phải biết rằng, Yến Kinh thành tứ đại thế gia, phần lớn các có đặc sắc, phân biệt ở từng người lĩnh vực chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tỷ như Nạp Lan phủ Nạp Lan Chính Trạch, y lý thuật trình độ là Kim Lăng quốc tối cao, là hoàng gia ngự xính cao cấp y lý sư, cũng là y lý sư hiệp hội hội viên, đặc biệt trong tay hắn chín khúc linh tham đan càng là tu tiên giới mỗi người xua như xua vị cực phẩm đan dược. Âu Dương gia đến phiên Âu Dương Chí Hùng này một thế hệ thời điểm, dòng chính một mạch đơn truyền, chi thứ nhân tài điêu tàn, gần vài thập niên không có một cái cao giai võ giả xuất hiện. Nhưng Âu Dương gia thế đại nắm giữ 10 vạn quân đội, thâm kim lăng hoàng tộc tín nhiệm, hơn nữa Âu Dương Hạo Hiên tư chất xuất sắc, cho nên tứ đại thế gia địa vị cũng còn tính củng cố. Hoàng phủ gia là gần 10 năm tới mới thoán khởi tân tú gia tộc, trong tộc lập tức trào ra tới 5 cái kim đan kỳ cao giai trưởng lão, hơn nữa đại trưởng lão Hoàng phủ Nguyên mắt thấy gần 10 năm liền sẽ tân chức đến nguyên anh kỳ. Như vậy đứng đầu thực lực, làm Hoàng phủ gia nhảy trở thành tứ đại thế gia chi nhất, cùng mặt khác tam đại thế gia chạy song song với, cũng ẩn ẩn có siêu việt chi thế. Duy chỉ có này Mộ Dung thế gia, lại là làm Hột Khê cực kỳ khó hiểu. Mộ Dung phủ tuy rằng cũng kinh doanh dược liệu sinh ý, trong tộc cũng có luyện đan hào thủ, nhưng này trình độ cùng Nạp Lan Chính Trạch hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Mà Mộ Dung gia kim đan kỳ cao thủ càng là thiếu đến đáng thương, duy nhất hai cái kim đan kỳ cao giai tộc trưởng cùng trưởng lão, còn đồng thời chết ở Phong Long vực bí cảnh trung. Nhưng cho dù là như thế này, thế nhưng cũng chút nào không dao động Mộ Dung phủ tứ đại thế gia địa vị. Chương 419, áo choàng người, mãn trăm vé tháng thêm càng chương 2. Mộ Dung gia dựa vào chính là cái gì đâu? Ở Hột Khê tới Mộ Dung gia khi, màn đêm đã hoàn toàn hát trầm hạ tới. Hột Khê một cái thả người nhảy lên Mộ Dung phủ tối cao nóc nhà, đang muốn đi xuống tra xét, lại bỗng nhiên tâm thần dùng mình, hoàn toàn ngừng thở, lại làm đản đản giúp chính mình thu liễm sở hữu linh lực dao động, mới thật cẩn thận mà hướng phía dưới tìm kiếm. Chỉ thấy Mộ Dung phủ cách cục là cùng loại với kiếp trước tứ hợp viện. Trung quanh toàn bộ dùng cao cao tường vây vần quanh, thả trên tường vây còn vẽ không ít cấm chế, bất luận cái gì vận dụng linh lực người vừa tiến vào, liền sẽ xúc động cấm chế. Ở phủ huyện nội, nơi nơi đều là tuần tra thủ vệ, thật sự là ba bước một trạm canh gác, năm bước một cường, đem nho nhỏ một cái Mộ Dung phủ thủ đến cùng thùng sắt giống nhau. Tiểu Kim Long nhịn không được dùng thần thức ở Hột Khê trong đầu nói thầm nói, cũng không biết này Mộ Dung trong phủ ẩn giấu nhiều ít nhận không ra người hoạt động, bản tôn trước kia nhìn đến trong hoàng cung thủ vệ, cũng không nghiêm đến loại tình trạng này a. Cuối cùng còn không quên vuốt mông ngựa, may mắn lao đại ngươi thần thông quảng đại, vừa không là thể tu cũng không phải linh tu, đi qua tại đây trận pháp gian, thế nhưng hoàn toàn sẽ không xúc động cấm chế. Lao đại ngươi lợi hại như vậy bản lĩnh từ nào huyết tới, lần sau giáo dạy ta được không? Hột Khê lại là không rảnh để ý tới Tiểu Kim Long lại nhải, nàng ánh mắt chặt chẽ nhìn cách đó không xa một cái sân, biểu tình ngưng trọng. Chỉ thấy ở đâu sân mái hiên hạ, có cái thân xuyên áo choàng, trên đầu mang to rộng mái mũ nam tử, đang ở cùng một trung niên nhân nói chuyện. Cái này áo choàng người cả người hơi thở thu liễm, không có nửa điểm linh lực dao động, nhưng Hột Khê lại bản năng cả người căng chặt, lòng bàn tay chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Cái này áo choàng người thực lực, thực không đơn giản, ít nhất tuyệt đối so với Khương trưởng lão hiếu thắng vài lần. Kia trung niên nhân Hột Khê tuy rằng không quen biết, nhưng xem hắn ăn mặc, hẳn là Mộ Dung người trong phủ, hơn nữa thân phận nhất định không thấp. Chính là lúc này này trung niên nhân lại là một bộ cung kính lại sợ hãi bộ dáng đối với kia áo choàng người ta nói lời nói, liền ánh mắt đều là nhìn ngầm, không dám tùy ý loạn xem. Hột Khê đem nội lực rót gom lại hai lỗ thai, hai người nói chuyện thanh xa xa truyền đến. Hồi bẩm đại nhân, sở hữu đan dược đã luyện chế hoàn thành, còn thỉnh ngài nghiệm thu. Nói, trung niên nhân lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính mà đưa cho áo choàng người. Kia áo choàng người nắm túi chữ vật kiểm kê một trận, ngay sau đó vừa lòng đến, thực hảo, Mộ Dung trưởng lão công lao, ta nhất định sẽ hồi báo cấp gia chủ, đến lúc đó nhất định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chỉ cần ngươi Mộ Dung gia hảo hảo cho chúng ta làm việc, luôn có một ngày, tứ đại thế gia đứng đầu vị trí sẽ là ngươi Mộ Dung gia. Áo choàng người thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng nghe lên mơ hồ mà hư ảo, hiển nhiên là làm nhất định biến thanh. Trung niên nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng không người nói, "Ta đại nhân, ta Mộ Dung gia phát đạt ngày, tuyệt không sẽ đã quên đại nhân dịu dắt tri ân." Áo choàng người vừa ý gật gật đầu, đem túi chữ vật thu hồi tới, lại ném cho hắn một cái khác túi chữ vật, "Đây là 6 tháng cuối năm tài liệu, ngươi thu hảo, nhất định phải đúng hạn giao hàng." Áo choàng người nói còn chưa nói xong, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên quay đầu chiều Hột Khê phương hướng trông lại. Kia trung niên nhân vội vàng khẩn trương hỏi, "Đại nhân, làm sao vậy?" "Không có việc gì." Áo choàng người nghi hoặc mà lắc lắc đầu, ngay sau đó lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ là ta ảo giác?" "Nhất định là ảo giác đi. Nếu là có người, sao có thể thoát được quá ta thần thức tra xét?" Mắt thấy áo choàng người cùng trung niên nhân cùng nhau sóng vai rời đi, dấu ở nóc nhà thượng Hột Khê mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tức giận mà hướng tiểu kim long trên đầu chụp một chút. H2 chương 420, ngầm tra tấn thất, mãn trăm vẽ tháng thêm càng ba, H2. Tiểu kim long tự biết đối lý, long giác đều gục xuống xuống dưới, "Lão đại, ta sai rồi, ta cũng không nghĩ tới kia toàn thân đen tuyển người sẽ như vậy lợi hại." Ta liền thở hắt ra, hắn liền có điều phát hiện, còn hảo lão đại ngươi tùy thời nhanh chóng, đem ta ném vào không gian. Hột Khê hừ lạnh một tiếng, không có lý nó, ở xác nhận kia áo choàng người đi xa sau, mới nhẹ nhàng một cái thả người nhảy xuống nóc nhà. Hiện tại việc cấp bách, là chảo cá nhân không chế thành con rối, làm hắn mang chính mình tìm được cốc Lưu Phong giam giữ nơi. 3. Âm lãnh ẩm ướt tầng hầm ngầm chung, lúc này chính thiêu đốt màu đỏ tươi than hỏa. Ba cái ăn mặc màu đen hộ vệ phục nam tử, chính một mặt khẽ than hỏa, một mặt đem một cái đại thiết lò phóng đảo than hỏa thượng. Theo than hỏa càng thiêu càng vượng, thiết lò trung phát ra tư tư tiếng vang, tại đây âm u hoàn cảnh trung, thẳng nghe người ra đầu tê dại. Mộ Dung phủ cái này ngầm nhà tù cũng không lớn, cũng không có nhiều ít mùi máu tươi, nhưng trên vách tường lại treo đầy xiềng xích, roi, gai độc chờ tra tấn công cụ. Toàn bộ nhà tù trung chỉ giam giữ một người, đó là cái nhìn qua bất quá 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Thanh niên tứ chi bị huyền thiết liên chặt chẽ cố định ở một cái trên giá, thậm chí liền cổ cùng thủ đoạn cổ chân thượng cũng bị quấn quanh cùng loại vòng cổ đồ vật, cả người gắt gao dán ở trên vách tường, hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Thanh niên trên mặt mang một cái màu trắng quỷ dị mặt nạ, trên người quần áo hỗn độn, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Chỉ là này thanh niên dáng người cực hảo, vai rộng hẹp mông, cơ bụng lưu sướng, làn da trắng nõn, những cái đó vết thương tăng thêm ở hắn trên người, không những không có vẻ chật vật, ngược lại nhiều ra vài phần mỹ diễm cảm giác. Kia chính thiêu than hỏa, đem bàn ủi hướng than hỏa thượng quay hộ vệ, nhìn bị giam cầm ở trên tường thanh niên mài mắt, nhịn không được nói, này Lục thiếu gia cũng thật là đủ kiên cường, này đều bị trói tới nghiêm hình tra tấn nhiều ít tiền, thế nhưng liền không rên một tiếng một tiếng. Cái gì Lục thiếu gia? Một người khác lập tức khinh thường nói, bất quá là cái đại nghịch bất đạo, phản bội gia Mộ Dung gia đồ vô sỉ, tính cái gì thiếu gia? Ta xem hắn lập tức liền phải trở thành một cái kẻ điên, liền cùng hắn kia mẫu thân giống nhau như lúc. Ta nhưng nghe nói này Mộ Dung Lưu Phong có kim đan kỳ đỉnh tu vi, không nghĩ tới thế nhưng cũng dễ dàng rơi xuống chúng ta Mộ Dung gia trên tay. Tấm tắc, xem hắn này thê thảm đáng thương bộ dáng, đâu giống là kim đan kỳ a, ta xem so với kia phàm nhân còn không bằng. Ba người đồng thời cười vài tiếng, đang muốn lại nhục nhã bị trói trụ thanh niên một phen, đột nhiên nặng nề tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Địa lao môn thực mau bị mở ra, một người cao lớn thân hình xuất hiện ở cửa, các ngươi đều đi xuống, ở cửa thủ, ta có lời muốn đơn độc cùng ta Lục để nói. Xuất hiện ở cửa chính là cái xem bộ dạng ước chừng 27-8 tuổi thanh niên, dung mạo cũng coi như là tuấn lãng, nhưng một đôi mắt hơi hơi thượng trọn, cái mũi nội mường, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, cả người tràn đầy âm đức chi khí. Ba người vừa thấy thanh niên, lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình, đồng thời kêu một tiếng, "Nhị thiếu gia." Người tới đúng là Mộ Dung Đón Gió, Mộ Dung gia đời thứ ba trung khó gặp thiên tư chắc tuyệt hạng người. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới ngưng mạch kỳ đỉnh, nhưng cùng cốc Lưu Phong biến thái tiến giai tốc độ một so, lại hoàn toàn không đủ nhịn. Mộ Dung Đón Gió thấy mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó xử bộ dáng, tức khắc sắc mặt phát lạnh. Trên tay linh lực đột nhiên một quyển, thiết lò trung ngâm màu đen roi đột nhiên tới rồi trong tay hắn. Chương 421, biến thái Mộ Dung Đón Gió, mãn trăm vẽ tháng thêm càng bốn. Hắn roi hung hăng vừa kéo, thẳng đem kia ba cái hộ vệ chịu cái cả người máu tươi đầm địa, như thế nào? Ta không phải các ngươi chủ tử. Ta nói, các ngươi không cần nghe xong. Kia ba cái hộ vệ bị hắn chịu quỷ khóc sói gào, nào dám lại dừng lại, lăn khóc sói chu mà trốn ra địa lao. Địa lao môn thật mạnh đóng lại, phát ra một trận đinh thai nhức góc vụ vụ thanh. Nguyên bản buông xuống đầu cốc Lưu Phong cũng chậm rãi nâng lên mi mắt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt nam tử. Mộ Dung đón gió đi lên vài bước, đối thượng hắn ánh mắt, lại là tố chất thần kinh cười ha hả, "Lục đệ, ta thích nhất chính là ngươi này đôi mắt, đặc biệt là tràn ngập xấu hổ và giận dữ nhìn chằm chằm ta thời điểm, thật là quá làm nhân tâm say." Cốc Lưu Phong trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét cùng khuất nhục, quay đầu hung hăng ném ra hắn tay, lạnh lùng nói, "Mộ Dung đón gió, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này, sẽ không sợ ngươi kia ra vẻ đạo mạo phụ thân, chịu ra của ngươi lột ngươi gân." Mộ Dung đón gió trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, để sát vào Cốc Lưu Phong bên người, thấp thấp nói, "Ta chính là thật vất vả chờ tới rồi hôm nay, cha ta hôm nay muốn chiêu đãi mặt trên tới người, căn bản không có thời gian tới chú ý ngươi cái này tiểu tiện hóa." Nói, hắn tay duỗi ra, đem Cốc Lưu Phong trên mặt mặt nạ một phen hái được xuống dưới. Mặt nạ biến mất, thực mau xuất hiện một trương tái nhợt lại diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt, tuy rằng trên mặt có một đạo đỏ thắm vết sẹo, nhưng ở màu đỏ tươi than hỏa chiếu rọi hạ, không những không có vẻ xấu xí, ngược lại sấn đến gương mặt này càng thêm mị hoặc câu nhân. Mộ Dung đón gió si mê vươn đôi tay vớt ve Cốc Lưu Phong khuôn mặt, trên mặt tràn đầy mê say cùng tham lam, nhìn, đây là cỡ nào hoàn mỹ một khuôn mặt ta, bổn thiếu gia chưa từng gặp qua có một người nam nhân có thể lớn lên như Lục đệ như vậy mỹ lệ. "Lục đệ, ngươi biết không?" Mộ Dung đón gió ánh mắt sáng quắc nhìn Cốc Lưu Phong, hai mắt từng đợt đỏ đậm, thanh âm mang theo điên cuồng ám ếch, "Ta mỗi lần đùa bỡn những cái đó xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân thời điểm, trước mắt hiện lên đều là Lục đệ gương mặt này. Tiến vào bọn họ thân thể thời điểm, ta kêu cũng là Lục đệ tên. Nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể được đến Lục đệ, không có thể đem Lục đệ đè ở dưới thân tùy ý đùa bỡn, quả thực thành ta lớn nhất tiếng đối." Nói Mộ Dung đón gió cười ha ha lên, trong thanh âm tràn đầy càng rỡ, "Hôm nay, ta rốt cuộc tốt thưởng mong muốn." Lạnh leo chân trượt ngón tay bóp chính mình cằm, giống như là xà làng ra, Cốc Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, ngay sau đó trong lòng dâng lên từng trận xâm hàn sắc ý, "Mộ Dung đón gió, vung ra ngươi giơ tay, nếu không ta làm ngươi hối hận cả đời." "Ha ha ha. Lục đệ, không nghĩ tới ngươi chết đã đến nơi, còn muốn uy hiếp ta." Mộ Dung đón gió nhìn hắn giận cực bộ dáng, lại là càng thêm đắc ý, càng thêm si mê, "Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới giết ta a." "Chính là, ngươi hiện tại có phản kháng bản lĩnh sao?" Bổn thiếu gia nhìn ngươi này phó phẫn nộ lại bất lực bộ dáng, liền càng là hưng phấn, hận không thể lập tức nhìn đến ngươi ở bổn thiếu gia dưới thân khóc lóc xin tha bộ dáng. Nói, Mộ Dung đón gió đột nhiên trên người, một phen xé rất Cốc Lưu Phong trên người vốn là rách nát quần áo. Hoàn mỹ lưu sướng thân thể đường cong, trắng non tinh tế làn da, còn có xanh tím vết thương, này hết thể cấu tạo ra một bộ dâm mỹ rồi lại tuyệt diễm cảnh tượng, làm Mộ Dung đón gió mắt đều đăm đăm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tấm tắc nói, "Thật là view vật a. Không uổng công ta huyên náo suy nghĩ nhiều năm như vậy." "Ha ha, Mộ Dung Lưu Phong, ngươi rụt rè cái gì, bất quá là cái đồ đê tiện sở sinh tiểu tiện loại." H2 chương 422, tự biết xấu hổ tuyệt vọng, mãn trăm vé tháng thêm càng năm, H2. "Ngươi nên cùng ngươi cái kia đê tiện nương giống nhau, phụ phục ở nam nhân dưới háng. Bổn thiếu gia chịu tới là ngươi, ngươi hẳn là cảm kích mới là." Bùm bùm, tiếng vang, buộc chặt Cốc Lưu Phong huyền thiết liên từng đợt kịch liệt động tĩnh. Cốc Lưu Phong hai mắt sung huyết, nhìn Mộ Dung đón gió ánh mắt, như là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mộ Dung đón gió bị dọa đến một cái lảo đảo, sau này lui một bước, cơ hồ té ngã. Nhưng ngay sau đó phát hiện, Cốc Lưu Phong bất luận như thế nào dãy rủa, kia huyền thiết liên chút nào không nhúc nhích, ngược lại là cổ tay của hắn cùng cổ chân thượng thịt bị khuyên sắt lạc hẳn, đã ma ra huyết đủ. Mộ Dung đón gió thấy vậy, không khỏi cười ha ha lên, "Đồ đê tiện, ngươi dãy rủa cái gì, muốn thiếu gia ta nhanh lên tới làm người sao? Yên tâm đi, ta lập tức là có thể thỏa mãn ngươi." "Ha ha ha." Tưởng tượng đến chính mình nhiều năm chấp niệm cùng tâm nguyện là có thể thỏa mãn, Mộ Dung đón gió trên mặt lộ ra vô cùng dâm dục cùng tham lam chi sắc, kéo xuống trên người quần áo, liền hướng tới Cốc Lưu Phong nhào qua đi. Chính là, còn không đợi hắn bổ nhào vào Cốc Lưu Phong bên người, trên cổ đột nhiên quấn lên một cây màu tím dây đằng. Kia dây đằng như là có ý thức giống nhau, quấn lấy cổ hắn sau, càng lật càng chặt, làm hắn vô pháp hô hấp, lại vô pháp ra tiếng, theo sau đem hắn cao cao treo lên. Cốc Lưu Phong nhìn đến kia tử sắc đằng mạn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ngay sau đó, hắn biểu tình dại ra mà nhìn phía địa lao đại môn. Tiên nguyên bản bị nặng nghề đóng cửa đại môn không biết khi nào đã muốn mở ra một cái khe hở. Một bóng hình từ kẹt cửa trung chui vào tới, chậm rãi xuất hiện ở Cốc Lưu Phong trước mặt. Màu đỏ tươi than hỏa chiếu rọi ở người tới trắng nón như ngọc trên mặt, thật dài lông mi hạ là hoành ánh sáng tím mang lưu chuyển dao động liễm diễm mắt phượng, đỏ bừng cánh môi nhẹ nhàng mở ra, lộ ra trắng tinh hầm răng. Tại đây âm lạnh ẩm ướt trong địa lao, thiếu niên giống như là một đạo quang, như vậy ấm áp, như vậy thánh khiết, chỉ cần đứng ở nơi đó, khiến cho người hoa mắt say mê, làm người tự biết xấu hổ. Cốc Lưu Phong lẩm bẩm nói, "Hề Nguyệt." Hắn chỉ kêu ra này một tiếng tên, lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tâm cho cùng đau thương nảy lên trong lòng. Vừa mới bị Mộ Dung đón gió nhục nhã thời điểm, hắn còn chỉ cảm thấy phẫn nộ, không cảm thấy bi thương. Chính là giờ phút này, hắn lại khống chế không được chính mình nước mắt, từ hốc mắt tràn đầy ra tới, nhỏ giọt mặt đất, hóa thành lạnh lẽo. Cốc Lưu Phong vẫn luôn không biết chính mình đối Hề Nguyệt ôm chặt như thế nào tâm tư. Chính là thẳng đến giờ khắc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, đối với cái này thần bí mà cường đại thiếu niên, đối với cái này so nữ tử càng tú mỹ ba phần thiếu niên, hắn lại như vậy khuynh mộ mà tâm duyệt. Nhưng hiện giờ, hết thảy khuynh mộ cùng tâm ý đều biến thành tự biết xấu hổ tuyệt vọng. Hắn làm Tiểu Nguyệt Nhi thấy được chính mình như thế nghèo túng, không chịu được như thế một màn, Tiểu Nguyệt Nhi có thể hay không cảm thấy hắn dơ bẩn, yếu đuối? Có thể hay không giống như trước Mộ Dung gia người giống nhau khinh thường hắn? Cảm thấy hắn là cùng hắn nương giống nhau sẽ câu dẫn nam nhân đồ đê tiện. Hột Khê tâm tư lại nơi nào sẽ giống Cốc Lưu Phong tưởng như vậy phức tạp. Cứ việc nàng từ trước đến nay lãnh tỉnh, nhưng ở Phong Long vực bí cảnh trùng cũng đã đem Cốc Lưu Phong coi như bằng hữu, giờ phút này nhìn đến Cốc Lưu Phong tại đây Mộ Dung phủ địa lao sở chịu ngược đãi cùng nhục nhã, chỉ cảm thấy lửa giận từng đợt hướng lên trên dũng. Nàng vung tay lên, bị Tử Minh Ú La treo ở không trung Mộ Dung đón gió thực mau đã bị ném xuống tới, thật mạnh ném trên mặt đất. Chỉ nghe bang kỷ, một tiếng, Mộ Dung đón gió liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền chết ngất qua đi. Hột Khê tại đây trong địa lao tìm một vòng, lại tìm không thấy Huyền Thiết Liên chìa khóa. Chương 423, vết sẹo ngọn nguồn. Nàng đơn giản liền tìm tới một quả dây thép, cong thành câu hình nhẹ nhàng câu động Huyền Thiết Liên ổ khóa. Vài giây lúc sau, chỉ nghe cùng cụp tiếng vang, kia Huyền Thiết Liên khóa thế nhưng bị nhẹ nhàng cậy ra tới. Cốc Lưu Phong thân thể một thoát ly trói buộc, thân thể như là thoát lực giống nhau đi phía trước khuynh đảo. Hột Khê bị hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, làm hắn suy yếu thân thể toàn bộ dựa vào trên người mình. Vì làm hắn có thể dựa vào thoải mái chút, thậm chí làm Tử Minh U La hỗ trợ chống đỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn Cốc Lưu Phong tái nhợt sắc mặt, lo lắng nói: "Uy, ngươi còn hảo đi?" Cốc Lưu Phong túi đầu ngơ ngẩn nhìn nàng, cặp kia hắc lưu ly đôi mắt trong suốt tiến lặng, tràn đầy chỉ có lo lắng, lại không có một chút ít khinh thường chán ghét. Hắn trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói giọng khàn khàn: "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy ta ghê tởm sao?" "Ghê tởm?" Hột Khê vẻ mặt ngộp bức, xem hắn ánh mắt giống đang xem ngu ngốc, liền bởi vì cái này xúc sinh muốn đối với ngươi làm gây rối việc, cho nên cảm thấy ngươi ghê tởm. "Cốc Lưu Phong, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a?" Đối thượng Cốc Lưu Phong dại ra ánh mắt, Hột Khê tức giận nói: "Ngươi bị manh thú cắn, tưởng cư nhiên không phải manh thú là xuất sinh, ngươi muốn giết hắn báo thù, mà là ngươi bị cắn là bởi vì chính mình ghê tởm, mà không phải manh thú quá tàn bạo. Ngươi nói ngươi không phải đầu óc có bệnh, tự tìm phiền não là cái gì?" Cốc Lưu Phong lập tức ngây dại, trong lòng sở hữu đau thương, tuyệt vọng, trong nháy mắt này phảng phất giống như là biến thành một đám phao phao, lập tức đã bị chọc cái dập nát, biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu niên bạch ngọc khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt của nàng thanh triệt mà kiên quyết, khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, toàn thân trên dưới đều miêu tả xá ta này ai khí phách. Cốc Lưu Phong cảm thấy, so với trước mắt thiếu niên, chính mình thật là quá yếu, quá vô dụng. Hắn đột nhiên duỗi tay vuốt trên mặt vết sẹo, thấp giọng nói: "Hề Nguyệt, ngươi biết ta trên mặt này vết sẹo là như thế nào tới sao?" Thấy Hề Nguyệt xem chính mình, hắn bi thương cười, chậm rãi nói: "Ở ta 15 tuổi năm ấy, Mộ Dung đón gió cái này xuất sinh liền đối ta hạ dược, muốn xâm phạm ta. May mắn ta ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đột phá đến ngưng mạch kỳ, rốt cuộc đào thoát hắn ma trưởng, còn đem hắn đánh thành trọng thương. Chính là, sự tình bị Mộ Dung gia người biết sau, bọn họ không những không có nghiêm trị Mộ Dung đón gió, chỉ là đánh hắn một đốn, ngược lại nói ta là câu dẫn nam nhân đồ đê tiện, liền cùng ta nương giống nhau không biết xấu hổ. Thậm chí còn có trong tộc trưởng lão, bọn họ coi trọng thân thể của ta cùng tư chất, muốn trộm đem ta nuôi dưỡng thành lô đỉnh. Ha ha, đây là Yến Kinh thành tứ đại thế gia chi nhất Mộ Dung gia, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nội bộ lại sớm đã hủ bại bất kham, so sú mương lão thử càng dơ bẩn. Cốc Lưu Phong trên mặt lộ ra khó có thể miêu tả cừu hận cùng phẫn nộ, rũ tại bên người đôi tay gắt gao nắm chặt, ta bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng đặc thù dược vật cắt qua chính mình mặt, thậm chí làm bộ tu vi vứt đi bộ dáng, làm cho bọn họ đem ta đuổi ra Mộ Dung phủ. Nay 10 năm tới, ta liều mạng tu luyện, chẳng sợ hao tổn thọ mệnh, thiêu đốt đan điền cũng không tiếc, mới ở ngắn ngủn 10 năm nội tới kim đan kỳ đỉnh. Thống khổ nhất thời điểm, chính là đối Mộ Dung gia cừu hận ở chống đỡ ta. Nếu không phải bởi vì ta nương còn ở bọn họ trên tay, nếu không phải bởi vì ta nương bệnh, ta đã sớm đem Mộ Dung gia này đàn xúc sinh giết chó gà không tha. Hề Nguyệt, ta hận bọn hắn. Hận không thể ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết, đem đám cặn bã này hết thảy bầm thây vạn đoạn. H2 chương 424, muốn cái gì lý do, cầu vẽ tháng, H2. Hột Khê lặng lặng nghe Cốc Lưu Phong đem nhiều năm qua phẫn nộ cùng cừu hận hết thảy phát tiết ra tới. Nàng đã không có an ủi, cũng không có lộ ra thương tiếc đồng tình biểu tình, bởi vì nàng biết, Cốc Lưu Phong không cần này đó. Mãi cho đến Cốc Lưu Phong toàn bộ nói xong, Hột Khê mới nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn như thế nào đối phó Mộ Dung gia, tính ta một phần. Ta giúp ngươi." Cốc Lưu Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói giọng khàn khàn: "Hề Nguyệt, vì cái gì? Ngươi thiếu ta rõ ràng sớm đã trả hết, hiện tại là ta thiếu ngươi càng nhiều, vì cái gì ngươi muốn như vậy giúp ta?" "Không biết." Hột Khê cười đến vân đạm phong khinh, trong mắt lại có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, có thể là bởi vì xem Mộ Dung gia này đàn xuất sinh không vừa mắt, có thể là nhàn đến nhàm chán, cũng có thể là bởi vì ngươi là cái thứ nhất nói ta là ngươi bằng hữu người. Quản hắn là cái gì lý do, dù sao ta Hề Nguyệt từ trước đến nay chỉ làm ta muốn làm sự tình, tùy tâm sở dục, muốn cái gì lý do. Cốc Lưu Phong trong mắt ảm đạm quang mang một chút bị thắp sáng, nồng đậm đen tối cùng tuyệt vọng, cũng biến thành từ từ tinh quang. Đột nhiên, hắn cảm thấy từ trước sở trải qua cựu hận, hắc ám, khuất nhục, đau xót, giống như đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hắn từ trước thế giới như vậy tuyệt vọng, có lẽ chính là vì chờ đến giờ phút này, quang minh cùng hy vọng đã đến. Hột Khê Đá Đá bên người chết ngất quá khứ Mộ Dung đón gió, hỏi, ngươi tưởng xử lý như thế nào hắn? Cốc Lưu Phong lấy lại bình tĩnh, đem quay cuồng cảm xúc gáp xuống tới, theo sau đôi mắt tối sầm lại, đi đến một bên lấy qua đã bị thiêu hồng bàn ủi. Hột Khê ôm ngực đứng ở một bên, thần sắc thản nhiên mà nhìn Cốc Lưu Phong hành động, trên người tử sắc đằng mạn vô thanh vô tức bay ra, đem này một phương địa lao bao phủ thành một cái ngăn cách với thế nhân thế giới. Cốc Lưu Phong chậm rãi đi đến Mộ Dung đón gió trước mặt, trong mắt không ngừng lập lòe mãnh liệt cảm xúc, có chán ghét, có thù oán hận, có khinh thường, có sát ý. Theo sau, hắn đột nhiên giơ lên bàn ủi, hung hăng hướng tới Mộ Dung đón gió dưới háng áp đi. Chỉ nghe xèo xèo lạc, một trận huyết nhục bị nướng tiêu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, hôn mê Mộ Dung đón gió phát ra một tiếng thê lương thảm gào, cả người giống chỉ trứng tôm giống nhau xúc lên thét chói tai, theo sau lại đau đầy đất lăn lộn. Hắn đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi cùng nước mắt, mở mắt ra, nhìn đến chính là Cốc Lưu Phong cười lạnh diễm lệ dung nhan. Vắt ngang ở trên mặt cái kia con giết, giống như là huyết sắc lưới hái, hướng tới hắn huy hạ, thu hoạch hắn tên họ. Mộ Dung đón gió chỉ vào Cốc Lưu Phong run giọng nói, ngươi như thế nào sẽ chạy thoát ra tới? Mắt thấy Cốc Lưu Phong trong tay cầm bàn ủi, lại đi bước một chiều hắn đi tới, Mộ Dung đón gió sợ tới mức toàn thân như run rẩy lên. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là giết ta, cha ta cùng ta nương sẽ không bỏ qua ngươi, Mộ Dung gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Lưu Phong, ta nói cho ngươi, ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi bất quá là Mộ Dung gia con vợ lẽ, đi theo ta, ta có thể chuyển cho ngươi Mộ Dung gia cao thâm nhất công pháp, ta. A4. Đệ nhị hạ bản ủi, lần thứ hai chặt chẽ ấn ở hắn dưới háng, Mộ Dung đón gió rốt cuộc chịu không nổi yếu ớt chỗ bị như thế tàn phá, kêu rên một tiếng, ngất qua đi. Mà lúc này, hắn hạ thân đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Quần vải dệt cùng nướng tiêu ra thịt dính ở bên nhau, dính thành một đoàn, nhìn qua nói không nên lời ghê tởm cùng khủng bố. Cốc Lưu Phong ánh mắt lộ ra một tia khoái ý, một phen vứt bỏ kia bàn ủi, cười lạnh nói, Mộ Dung đón gió, ta xem ngươi về sau còn dùng như thế nào người kia dơ bẩn vật dưới háng đi làm cậu thả việc. Chương 425, hai cái Cốc Lưu Phong, cầu vẽ tháng. Hột Khê nhướng mày nói, loại này xuất sinh, ngươi liền tính toán như vậy buông tha hắn. Một bên nói, Hột Khê một bên từ không gian chung lấy ra một kiện to rộng quần áo cùng một lọ bổ sung linh lực đan dược ném cho Cốc Lưu Phong. Cái này quần áo có nhất định nước lửa phòng ngự thuộc tính, là nàng ở Bách Thảo Dược Viên Trung giao dịch mà đến, xem như cái khó gặp phòng ngự pháp bảo. Chỉ là quần áo là kiểu nam quá mức to rộng, cho nên đã bị Hột Khê quên đi ở góc. Hiện tại nhưng thật ra vừa vặn cấp Cốc Lưu Phong xuyên. Cốc Lưu Phong tưởng tượng đến chính mình vẫn luôn ở Hột Khê trước mặt đản ngực ở trần bộ dáng, trên mặt liền không khỏi đỏ lên. Luống cuống tay chân mà tiếp nhận quần áo mặc vào, hít sâu một hơi. Mới nói, Mộ Dung gia trên tay có ta mẫu thân một ít nhược điểm, hơn nữa, ta mẫu thân cũng còn ở bọn họ trên tay. Lưu trữ Mộ Dung đón gió, có lẽ còn có thể làm con tin. Hột Khê gật gật đầu, y Cốc Lưu Phong thực lực, nếu muốn chạy trốn, Mộ Dung gia thực hiện nhiên không ai là đối thủ của hắn. Chu Ngạn An cũng nói qua, Cốc Lưu Phong sẽ bị trảo, là bởi vì Mộ Dung gia trên tay có cái gì nhược điểm. Chỉ là, Hột Khê ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất huyết nhục mơ hồ Mộ Dung đón gió, trong lòng nhưng thật ra hoài nghi. Mộ Dung gia có thể hay không vì như vậy cái phế vật mà từ bỏ uy hiếp Cốc Lưu Phong cơ hội. Nghĩ đến đây, Hột Khê đột nhiên trong lòng vừa động, ngăn trở Cốc Lưu Phong mang lên Mộ Dung Lưu Phong động tác. Chờ một chút. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cùng, ta có cái càng tốt biện pháp. Thiếu niên hai tròng mắt ba quang liễm diễm, rào hoạt quang mang ở trong đó chợt lóe rồi biến mất, sân đến hắn nguyên bản có chút quặng khuế khuôn mặt, như vậy tươi sống minh diễm. Cốc Lưu Phong nhất thời si ngốc giật mình tại chỗ. Liền thấy Hột Khê trên tay không biết khi nào nhiều một ít công cụ. Con hạ thân ở Mộ Dung đón gió trên mặt cùng trên người đổ bơi mạt. Sau một lát, đương Cốc Lưu Phong ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mộ Dung đón gió trên người, lại là cả kinh mở to hai mắt nhìn, này. Trước mắt người này, nơi nào vẫn là Mộ Dung đón gió bộ dáng, căn bản là cùng hắn Cốc Lưu Phong lớn lên giống nhau như lúc. Ngay cả kia dưới háng nguyên bản huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, cũng ở Hột Khê khéo tay hạ, biến thành bình thường tra tấn tiên thương, đâm bị thương. Cốc Lưu Phong nói lắp nửa ngày, mới khó có thể tin nói, Hề Nguyệt, ngươi làm như thế nào được? Ta dùng linh lực tra xét, thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn là giả. Hột Khê chu chu môi, sâu kín cười nói, còn không đem Cốc Lưu Phong cột lên đi. Nếu Cốc Lưu Phong không có đào tẩu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền không cần sợ hãi bọn họ nhược điểm đi. Cốc Lưu Phong ánh mắt lộ ra rõ ràng vui mừng, vội vàng chạy tới đem Mộ Dung Đón Gió dùng huyền thiết xiềng xích buộc trụ. Thu phục Mộ Dung Đón Gió, hai người đang muốn rời đi, Cốc Lưu Phong lại lôi kéo Hột Khê, trầm giọng nói, có người lại đây. Ở Hột Khê dược vật chữa thương hạ, Cốc Lưu Phong lúc này công lực đã khôi phục thất thất bát bát. Lúc này Kim Đan kỳ đỉnh thực lực toàn bộ khai hỏa, tuy rằng không dám tùy ý dùng thần thức tra xét, nhưng phạm vi 10 mét nội động tĩnh là tuyệt đối vô pháp giấu giếm được hắn. Hai người liếc nhau, thực mau tìm cái địa phương che giấu lên. Hai người trốn tránh địa phương cực kỳ nhỏ hẹp, thân thể cơ hồ dán dựa vào cùng nhau. Cốc Lưu Phong nghe từ Hột Khê trên người ẩn ẩn truyền đến thanh hương, kia mang theo dược thảo vị mát lạnh hương thơm từng sợi chui vào hắn chóp mũi, giống như là nhất nùng liệt thúc dục tình dược, làm hắn tâm như nổi trống, mặt trướng đến đỏ bừng. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính phát hiện, Hề Nguyệt làn da là như vậy tinh tế trắng tinh, cánh môi là như vậy phấn nộn đỏ bừng, dáng người là như vậy nhỏ xinh tinh tế. H2 chương 426, biến mất Mộ Dung Đón Gió H2. Thon dài cổ hạ lộ ra tinh xảo điệp hình xương quai xanh, diễm lệ độ cung hướng tới hơi xưởng và táo chậm rãi kéo dài, đó là nhất thần kỳ người giỏi tay nghề đều không thể điều khắc miêu tả ra mỹ lệ cảnh tượng. Cốc Lưu Phong đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cơ hồ vô pháp hô hấp, rồi lại ức chế không được chính mình thô nặng thở dốc. Hột Khê nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt có dị, cho rằng người đến là hắn thiên đại thù địch, làm hắn khắc chế không được chính mình cảm xúc. Vội vàng từ trong lòng móc ra một viên đan dược cho hắn, đây là bình tâm tĩnh khí đan dược, khống chế tốt hô hấp cùng linh lực dao động, đừng cho người phát hiện, nếu không chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cốc Lưu Phong đối thượng Hột Khê thanh triệt đôi mắt, kia trong mắt sạch sẽ rối tinh rối mù, trừ bỏ lo lắng vẫn là lo lắng. Hắn đột nhiên rất muốn phiến chính mình một cái tát, Hề Nguyệt mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chạy tới cứu hắn, đem hắn coi như tốt nhất bằng hữu, mà hắn trong đầu lại ở chuyện như thế nào xấu xa ý niệm. Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần cảm xúc, chậm rãi đem chính mình linh lực cùng hô hấp đều che giấu như có như không. Đúng lúc này, cửa truyền đến một nữ tử thanh âm. Lớn mật, địa lao trọng địa, các ngươi cư nhiên bỏ rơi nhiệm vụ, ở chỗ này ngủ, các ngươi là muốn chết sao? Không gặp ai ở chỗ này sao? Còn không cho ta lên. Kia ba cái hộ vệ là bị Hột Khê dùng mê dược mê đi, nhất thời ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại nhìn đến người tới thân ảnh, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, phu nhân. Thuộc hạ gặp qua phu nhân. Ngoài cửa yên lặng một lát, thực mau truyền đến một cái uy nghiêm nữ tử thanh âm, nhị thiếu gia có phải hay không ở bên trong? Thủ vệ nhóm trần trừ ấp úng, nửa ngày không dám nói lời nào. Nàng kia thanh âm đột nhiên biến lãnh, không muốn chết liền mau nói. Nhị thiếu gia có phải hay không đi tìm kia tiện nhân? Hồi phu nhân, là. Đúng vậy, nửa canh giờ trước, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia liền đi vào. Vừa dứt lời, địa lao môn phịch một tiếng bị đẩy ra. Hột Khê tránh ở chỗ tối, chỉ thấy được một cái đầy đầu châu ngọc, trang điểm ung dung hoa quý nữ tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà xông vào địa lao tới. Một bên tiến vào, một bên tức giận quát lên điên cuồng, Mộ Dung Lưu Phong, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện, ta hôm nay một hai phải đem ngươi kia thần câu dẫn người túi ra lột xuống dưới không thể. Chính là, nàng vừa đi vào địa lao, liền phát hiện trong địa lao giống tuyết, trừ bỏ bị khóa ở trên tường hôn mê bất tỉnh Cốc Lưu Phong, cũng không có những người khác. Mộ Dung phu nhân hung tợn mà trừng hướng thủ vệ, lạnh giọng quát, các ngươi không phải nói nhị thiếu gia vào được sao? Người đâu? Thủ vệ cũng là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ rõ ràng là nhìn nhị thiếu gia tiến vào, chính là nay địa lao bất quá mấy chục mét vuông, nhìn một cái không sót gì, nơi nào có Mộ Dung Đón Gió thân ảnh. Đi theo Mộ Dung phu nhân bên người nha hoàn ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, nhị thiếu gia định là xong đã đi rồi, kia mấy cái thủ vệ vẫn luôn ở lười biếng ngủ, tự nhiên không biết nhị thiếu gia khi nào rời đi. Nghe được nha hoàn nói, Mộ Dung phu nhân ánh mắt dừng ở Cốc Lưu Phong trên người. Chỉ thấy hắn quần áo bất chỉnh, hình dung tiểu tụy, trên mặt mặt nạ sớm bị ném ở một bên, lộ ra diễm lệ đến làm nàng ghê tởm ghen ghét dung nhan cùng một thân tuyết trắng làn da. Thiện nhân, không biết xấu hổ cầu tạp chủng. Mộ Dung phu nhân trong lòng dâng lên từng đợt oán độc hận ý, đột nhiên cầm lấy bên cạnh nước muối, hung hăng hắt ở hắn miệng vết thương thượng. Cha tấn gia thượng Cốc Lưu Phong phát ra một tiếng thê lương thảm đạo, không ngừng rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra tới. Không đợi hắn thấy rõ trước mắt người tới, còn không cảm thấy giải hận, Mộ Dung phu nhân đã cầm lấy một cái thiêu hồng bàn ủi, hung hăng khắc ở hắn trên mặt. Chương 427, trong dương nữ nhân. Xèo xèo làm người hễ răng ra thịt nướng tiêu thanh lại lần nữa vang lên, cùng với mà đến còn có thịt nướng mùi hương. Cha tấn gia thượng Cốc Lưu Phong đau một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết kêu rên. Mộ Dung phu nhân nhìn hắn thê thảm bộ dáng, lại là tâm tình vui sướng, cười to nói, không biết xấu hổ tạp chủng, ngươi còn không phải là dựa vào gương mặt này mới mị hoặc đón gió sao? Hiện tại ta hủy hoại ngươi mặt, xem ngươi này tao hóa về sau còn lấy cái gì khu câu dẫn ta nhi tử. Ha ha ha. Cha tấn gia thượng Cốc Lưu Phong hiển nhiên cũng nghe tới rồi Mộ Dung phu nhân nói, hắn trên mặt lộ ra khiếp sợ hoảng sợ biểu tình. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, điên cuồng mà tránh động đôi tay, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp lúc nhích. Vô luận là trên mặt vẫn là hạ thân, đều truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng thống khổ nhất đáng sợ nhất chính là, hắn mẫu thân đứng ở hắn trước mặt lại nhận không ra hắn, ngược lại kêu hắn Mộ Dung Lưu Phong. Cốc Lưu Phong trương đại miệng, gân cổ lên gào giống, "Nương, là ta à, ta là đón gió, ta là ngươi nhi tử à, cứu mạng, cứu mạng." Chính là, bởi vì mặt bị bàn ủi bị phỏng, liền miệng đều sưng đỏ, hắn nói ra nói mơ hồ không rõ, Mộ Dung phu nhân căn bản nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì. Thấy hắn như thế la to, mãn nhãn sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng vui sướng, lại gỡ xuống trên đầu châm cài, đối với hắn mặt một trận loạn thứ, ha ha ha. "Tiểu tạp chủng, ngươi tính thứ gì, bất quá là cái hạ tiện điên nữ nhân sinh lạn hóa, thế nhưng tư chất so với ta nhi tử còn cao, còn dám câu dẫn ta nhi tử. Ta phi, ngươi liền cùng ngươi nương giống nhau, xứng đáng bị người đạp lên dưới chân cả đời. Đồ đê tiện, rác rưởi, cẩu tạp chủng." Lần này hạ cây châm đâm thọc, đối với võ giả tới nói cũng không thương cập tánh mạng, chính là một khuôn mặt thực mau đã bị nàng hoa đến huyết nhục mơ hồ, kia sợ hãi cùng thống khổ tuyệt không phải bình thường hình phạt có thể so sánh nghĩ. Mộ Dung đón gió từ lúc bắt đầu kêu rên xin tha, đến cuối cùng trở nên hơi thở thoi thoát, liền thanh âm đều dần dần phát không ra. Mộ Dung phu nhân thở hổn hển, cắn răng hung hăng trừng mắt cha tấn giá thượng Cốc Lưu Phong, nhớ tới đôi mẹ con này sớm mấy năm cấp chính mình mang đến khuất nhục, nàng liền hận không thể đem cái này tiểu xúc sinh xé nát. Chỉ tiếc, Mộ Dung gia người lại chết sống muốn lưu chữ này tiểu xúc sinh cùng kia tiện nhân, làm nàng này một ngụm ác khí trước sau vô pháp giải quyết. Đương nhiên, như là nghĩ tới cái gì, Mộ Dung phu nhân bước nhanh đi đến cha tấn thất một góc, sau đó cười giữ tợn mở ra mặt trên một cái cơ quan. Thức mau, ở đâu cái trong một góc xuất hiện một cái ước chừng chỉ có nửa người cao dương gỗ. Ở đâu dương gỗ chung, cuộn tròn một cái phi đầu tán phát nữ nhân. Chỉ thấy nàng cả người xích lỏa, toàn thân trên dưới rậm rạp nơi nơi đều là làm cho người ta sợ hai vết thương, hơn nữa những cái đó vết thương một cái điệp một cái, mới cũng luân phiên, thực hiển nhiên nàng sợ chịu tra tấn chưa bao giờ có đỉnh quá. Để cho Hột Khê hoảng sợ chính là, như vậy một cái ước chừng 1m6 thân cao người sống, lại bị ngày ngày đêm đêm nuốt ở chỉ có 1m cao trong giường, cuộn tròn thân thể vô pháp giãn ra, đây là như thế nào tra tấn. Vừa thấy đến đây người, Hột Khê rõ ràng cảm giác được bên người Cốc Lưu Phong toàn thân căng chặt, hai mắt trở nên đỏ bừng như máu. Nếu không phải Hột Khê lôi kéo, hắn cơ hồ phải không màng hết thảy mà lao ra đi. Mộ Dung phu nhân nắm lấy kia nữ nhân đầu tóc, đem nàng kéo ra tới, giống kéo rác rưởi giống nhau tún đến Cốc Lưu Phong trước mặt. Bên cạnh thủ vệ đầy mặt khó xử cùng kinh hoàng, đi theo bên người nàng thấp giọng nói, "Phu nhân, lao ra nói qua, không có mệnh lệnh của hắn, không thể tùy tiện phóng người này ra tới." "Ngài làm như vậy?" H2 chương 428, khủng bố sự thật H2. "Làm càn." Mộ Dung phu nhân một cái tát ném qua đi, cười lạnh nói, "Ta là phu nhân vẫn là ngươi là phu nhân? Ta làm việc còn muốn ngươi tới dạy ta? Ta kéo này đồ đê tiện ra tới, bất quá là muốn cho bọn họ hai mẫu tử lẫn nhau nhìn xem chính mình thê thảm chịu nhục bộ dáng, ở lão gia trở về trước tự nhiên sẽ đem người đưa trở về, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Tiểu Hoàn, đem bọn họ ba cái cho ta mang đi ra ngoài, canh giữ ở cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu là lão gia tới, nhớ rõ cho ta biết." Đi theo Mộ Dung phu nhân bên người nha hoàn vội vàng hẳn là, lạnh mặt đem kia ba cái thủ vệ đều đuổi đi ra ngoài. Mộ Dung phu nhân nhìn giống cẩu giống nhau phủ phục trên mặt đất nữ nhân, lại là cười ha ha, "Cốc Cú Lan, ngươi tiện nhân này, lúc trước cao cao tại thượng thời điểm, ngươi nghĩ tới ngươi có hôm nay sao? Nghĩ tới ngươi nhi tử có hôm nay sao? Trước kia ta tra tấn ngươi thời điểm, ngươi không phải không sao cả sao? Không phải khinh thường xem ta liếc mắt một cái sao? Ta hiện tại đảo muốn nhìn, ta tra tấn ngươi nhi tử thời điểm, ngươi còn có thể hay không như vậy bình tĩnh?" Nói xong, nàng liền lấy quá một cái dính nước muối roi, hung hăng hướng Cốc Cú Lan trên người rút đi, muốn trước đem nàng đánh thức. Chính là, nàng roi mới vừa giơ lên giữa không trung, đột nhiên thủ đoạn bị một con kìm sắt dường như bàn tay hung hăng túm chặt. "Ai dám ngăn cản ta?" Mộ Dung phu nhân gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chờ nàng nhìn đến phía sau người khuôn mặt, trên mặt đột nhiên lộ ra khiếp sợ biểu tình, trong miệng khó có thể ức chế mà phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ?" Cốc Lưu Phong mặt chiếu rọi ở than hỏa hạ, diễm lệ ngũ quan, đỏ bừng vết sẹo, đâm vào Mộ Dung phu nhân đôi mắt phát đau. Mộ Dung phu nhân nhìn xem cha tấn giá thượng Cốc Lưu Phong, lại nhìn xem trước mắt cái này, run giọng nói, "Ngươi, ngươi là ai? Ta là ai?" Cốc Lưu Phong khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng cười nhạo, buồn bã nói, "Phu nhân thật là quý nhân hay quyến sự, vừa mới còn ở luôn mồm đều ta tiện nhân, hiện tại đảo mắt liền không quen biết ta." Mộ Dung phu nhân dưới chân một cái lảo đảo, thân thể sau này khuynh đảo, thật mạnh đụng vào phía sau cha tấn giá thượng Cốc Lưu Phong. Người nọ phát ra một tiếng thống khổ thanh âm, lúc này thanh âm này ngừng ở Mộ Dung phu nhân trong miệng, lại cảm thấy như vậy quen thuộc, như vậy làm nàng tim và mật đều đứt. "Ngươi, ngươi nói ngươi là Cốc Lưu Phong? Kia, kia hắn là ai?" Hột Khê chậm rãi từ bóng ma chỗ đi ra, đứng ở Cốc Lưu Phong bên người, trong tay tử sắc đằng mạn phi dương vụt ra, dừng ở Mộ Dung đón gió trên mặt trên người. Tử sắc đằng mạn sắt bóc qua đi, Mộ Dung đón gió mặt cùng thân thể thực mau khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng gương mặt kia đã bị Mộ Dung phu nhân hoàn toàn hủy hoại, chính là hắn ngực trái thượng cũng lộ ra một cái thấy được màu nâu bớt. Đây đúng là nàng nhi tử Mộ Dung đón gió độc hữu bớt. "A a a bốn." Mộ Dung phu nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, cả người không ngừng sau này lui, phảng phất tra tấn giá người trên là quỷ quái giống nhau. Không, không có khả năng, không có khả năng là đón gió, không có khả năng là ta nhi tử. Ngươi gạt ta, là ngươi tiện nhân này gạt ta. Vừa mới nàng cố sức tra tấn người, nàng hận thẳng dục này chết người, thế nhưng không phải Mộ Dung Lưu Phong cái kia cậu tạp chủng, mà là nàng Âu Yếm nhi tử. Cái này khủng bố sự thật làm Mộ Dung phu nhân cả người run rẩy, gần như điên cuồng. Nàng hai mắt sâu ra, cả người phát ra cuồng loạn mà tiếng hô hướng tới Cốc Lưu Phong tiến lên, muốn cùng hắn liều mạng. Chính là, nàng bất quá kẻ hèn trúc cơ kỳ tu vi, lại như thế nào có thể cùng Cốc Lưu Phong chống lại, chẳng qua bị theo tay vung lên, liền té ngã trên mặt đất, tóc tán loạn, chật vật bất kham. Chương 429, lưu trữ còn hữu dụng, cầu vẽ tháng. Cốc Lưu Phong lấy quá một bên dính nước muối roi, hung hăng mà, một chút lại một chút chịu ở trên người nàng. Cha tấn ta mẫu thân thời điểm, ngươi không phải thực kiêu ngạo, rất đắc ý sao? Dẫm đạp chúng ta mẫu tử thời điểm, ngươi không phải cao cao tại thượng, đem chúng ta đương xuất sinh giống nhau sao? Dùng roi còn vô pháp giải hận, Cốc Lưu Phong lại lấy quá một bên bàn ủi, hung hăng ấn ở trên người nàng, lại đem chỉnh thùng nước muối tưới ở trên người nàng. Mộ Dung phu nhân phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không ngừng trên mặt đất lăn lộn xin tha, ta sai rồi, ta sai rồi. Cầu ngươi buông tha ta. A a a. Cốc Lưu Phong, ngươi tiện nhân này, ngươi dám như vậy đối chúng ta, ngươi không chết tử tế được. Cốc Lưu Phong thần sắc cực kỳ bình tĩnh, trong mắt lại nhảy lên hừng hực ngọn lửa. Này hai mẫu tử gây ở hắn trên người thống khổ tra tấn, ở trước mắt nhất nhất thoáng hiện. Mỗi một ngày, hắn đều hận không thể lột bọn họ ra, hủy đi bọn họ cốt, đem bọn họ nghiền xương thành tro. Mỗi một ngày, hắn đều chịu đựng lo lắng mâu thân tra tấn, cùng đối chính mình ghét hận, ở hoảng sợ trung thống khổ dày vò. Rốt cuộc, trời xanh có mắt. Này hai người, hôm nay rốt cuộc rơi xuống chính mình trong tay, hắn muốn như thế nào đưa bọn họ đại tá tám khối, mới có thể giải sầu trong lòng ngập trời cứu hận. Đột nhiên, một bàn tay cầm hắn cầm lấy hình cụ tay. Cốc Lưu Phong ngẩng đầu, đối thượng Hề Nguyệt tinh xảo dung nhan cùng sáng ngời đôi mắt. Hột Khê chiều hắn lắc lắc đầu, lưu trữ bọn họ còn hữu dụng. Muốn tính sổ, không bằng chờ đem Mộ Dung ra hủy diệt, cùng này nhóm người cùng nhau tính. Đến lúc đó chẳng phải là càng thống khoái. Cốc Lưu Phong nhẹ buông tay, nắm trong tay thiết thứ rơi xuống đi xuống, phát ra phanh tiếng vang. Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói, Hề Nguyệt, cảm ơn. Không. Hắn biết đến, không phải trời xanh có mắt, hắn mới có thể được cứu trợ, không phải trời xanh có mắt, hắn mới có thể báo thù. Mà là bởi vì, có trước mắt người này, bởi vì ở hắn thế giới, xuất hiện cái này như nguyệt sáng tỏ, lại như nắng gắt lóa mắt thiếu niên, Hề Nguyệt. Hột Khê đem Mộ Dung phu nhân trên người quần áo toàn bộ lột sạch, động tác nhanh chóng đem nàng dịch dung thành cốc u lan bộ dáng. Vì rất thật, Hột Khê dùng roi ở Mộ Dung phu nhân trên người rút ra rậm rạp vết thương, lại dùng đặc thù dược vật đem này đó vết thương làm cũ, này một phen động tác xuống dưới, Mộ Dung phu nhân sớm bị chịu hơi thở thoi thoát, chết ngất qua đi. Hột Khê mỉm cười đem một cây ngân châm chắc nhập nàng cái hốc, ở ngân châm bị khởi ra tới trước kia, Mộ Dung phu nhân đều sẽ không thể nói chuyện không thể sử dụng linh lực, ngẫu nhiên còn sẽ điên điên cùng cùng. Đến nỗi hình giá thượng Mộ Dung đón gió, đầu lưỡi của hắn bị năng hư, không thể tùy ý nói chuyện, hơn nữa trên người linh lực bị huyền thiết khóa trụ, phân biệt không ra tu vi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ai phát hiện hắn bị thay đổi người. Hột Khê đem hôn mê Mộ Dung phu nhân cất vào cái kia giường gỗ chung, sâu kín cười nói, so với trên người vết thương, làm nàng nhấm nháp một chút bị ngày đêm nhốt ở giường nhỏ chung tư vị, kia mới là nhất khủng bố, nhất tra tấn nhân tâm, nói không chừng không đợi bị phát hiện, nàng cũng đã bị buộc điên lên rồi. Cốc Lưu Phong bế lên chính mình hôn mê mẫu thân, trong mắt lại là toát ra vô cùng đau thương. Như vậy tra tấn, hắn mẫu thân mỗi ngày đều ở thừa nhận, chưa bao giờ có một ngày đoạn tuyệt. Bất quá cũng may, sở hữu ác ngộng, rốt cuộc đều phải đi qua. Hai người mê đi cửa kia ba cái hộ vệ, lặng lẽ rời đi Mộ Dung phủ địa lao. Vừa tiến vào Mộ Dung bên trong phủ viện, Hột Khê liền nhìn đến Cốc Lưu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà chính phương hướng, trong mắt tràn đầy cừu hận, phảng phất ngay sau đó liền sẽ lao ra đi cùng người liều mạng. H2 chương 430, buộc chặt. H2. Hột Khê một phen giữ chặt hắn, thấp giọng nói, đêm nay không thể động thủ, này Mộ Dung trong phủ có lai lịch không rõ cao thủ, hắn tu vi rất có thể ở người phía trên. Huống chi, hiện giờ con mẹ ngươi an nguy mới là quan trọng nhất. Cốc Lưu Phong đột nhiên tỉnh quá thần tới, thẹn thùng gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Hột Khê dùng Tử Minh U La quấn lấy Cốc Lưu Phong, thân thể một cái túng nhảy, lặng yên không một tiếng động rời đi Mộ Dung phủ, biến mất ở Yến Kinh thành đường phố trung. 3. Lúc này, thời gian đã qua giờ Sửu, Yến Kinh thành đông đường cái trên đường phố một mảnh tĩnh lặng, chỉ có treo ở hai bên đường tối tăm đèn lồng ở gió thổi phất hạ, chiếu rọi ra lờ mờ u quang. Nhưng cũng chỉ có tới rồi loại này thời khắc, Chu Ngạn An mới dám đi ra Thánh Đức đường lầu 2. Hắn cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng ở ngoài cửa đi lại. Một bên lo lắng thiếu gia an nguy, một bên lại áy náy tự trách làm Hột Khê lâm vào hiểm cảnh, một trương nguyên bản còn tính tuổi trẻ nho nhã mặt, hoàn toàn nhăn thành một đoàn. Đột nhiên, Chu Ngạn An trên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc réo rắt thanh âm, "Chu trưởng quầy, ngươi tưởng ở dưới dạo bước tới khi nào?" Chu Ngạn An nghe vậy vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu hành hương đức đường lầu 2 nhìn lại, quả nhiên thấy được Cú Quang Hạ Hột Khê nửa minh nửa diệt tú lệ khuôn mặt. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, ở Hột Khê bên cạnh đứng cái kia cao lớn thanh niên nam tử, lại không phải thiếu gia Cốc Lưu Phong lại là ai. Chu Ngạn An chỉ cảm thấy máu nhắm thẳng dâng lên, thình lình xảy ra mừng như điên làm hắn cơ hồ nhịn không được cười to ra tiếng. Con hảo hắn sinh sôi nhịn xuống, đầy mặt vui mừng mà bay nhanh chạy thượng lầu 2. "Hề công tử, ngươi thật sự đem thiếu gia cứu về rồi." Chu Ngạn An một vọt vào phòng, liền nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Đại thật sự nhìn đến Cốc Lưu Phong hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chính mình trước mặt, Chu Ngạn An rốt cuộc nhịn không được, lập tức quỳ rạp xuống Hột Khê trước mặt, thật mạnh khái cái văn đầu: "Hề công tử, ngài đại ân đại đức, ta thật sự không biết nên như thế nào hồi báo. Nếu không phải ngươi, ta..." Hột Khê khỏe miệng run rẩy, vì cái gì mấy ngày nay thích quỳ nàng người nhiều như vậy? Nếu như bị quỳ lệ người thật sự sẽ giảm thọ, nàng hiện tại phòng trường đã mau chết kiều kiều. Hột Khê tức giận mà ngó Cốc Lưu Phong liếc mắt một cái, ý tứ là chính ngươi người chính mình thu phục. Nàng nhất không am hiểu chính là ứng phó loại này lửa tình trường hợp. Cốc Lưu Phong một tay nắm tay để ở bên môi, trên mặt cũng lộ ra đã lâu tới cười, trên tay linh lực một vận, đem Chu Ngạn An nhẹ nhàng nâng lên nói: "Hảo, Ngạn An, Hề Nguyệt đều không phải là người ngoài, hơn nữa ngươi về sau có rất nhiều quỳ hắn cơ hội." Hột Khê ngẩn người, cái gì kêu về sau có rất nhiều quỳ nàng cơ hội? Cốc Lưu Phong đang nói chuyện quỷ quái gì? Cốc Lưu Phong lại là đã kéo ra đề tài: "Ngạn An, trước tìm đồ vật đem ta mẫu thân buộc chặt lên." Cốc Lưu Phong lời này vừa nói ra, Hột Khê cùng Chu Ngạn An trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chu Ngạn An vừa mới lực chú ý đều đặt ở Cốc Lưu Phong cùng Hột Khê trên người, không chú ý tới trên giường phi đầu tán phát nữ nhân, lúc này lại là kêu sợ hãi một tiếng nói: "Thiếu gia, Hề công tử, các ngươi đem phu nhân đều cứu ra." Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Ngạn An nhìn canh giờ, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra khẩn trương biểu tình. Vội vàng từ trong phòng tìm căn rắn chắc dây thừng, giúp đỡ Cốc Lưu Phong đem Cốc Gú Lan vững chắc trói lên. Đối mặt Hột Khê nghi hoặc biểu tình, Cốc Lưu Phong lau đem trên trán mồ hôi mỏng, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân của ta nàng phát bệnh thời điểm, sẽ làm ra các loại tự mình hại mình cùng đả thương người sự tình, hoàn toàn mất đi lý trí." Chương 431, bệnh phát, miêu vạn tệ đánh thưởng thêm càng một. Trừ bỏ ăn vào mộ dung gia cấp dược, hoặc là như vậy đem nàng trói lại tới, ta không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp. Giống như là vì xác minh hắn nói, Cốc Lưu Phong nói còn chưa nói xong. Nguyên bản hôn mê Cốc Cú Lan đột nhiên bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, lực đạo đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nàng rõ ràng bị trói vững chắc, nhưng cả người lại như là bị hỏa nướng nấu trứng tôm không ngừng nhảy đánh, giường đệm không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cùng thời gian, nàng trong miệng cũng phát ra dã thu gào giống, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Cốc Lưu Phong ngơ ngác mà đứng ở bên cạnh, nhìn Cốc Cú Lan ánh mắt tràn ngập bi thương, trầm thấp thanh âm giống như từ xa xôi địa phương truyền đến. "Từ ta ký sự thời điểm bắt đầu, mẫu thân cũng đã là cái dạng này. Rõ ràng một khắc trước còn ôm ta ở ôn nhu nói chuyện, uy ta ăn điểm tâm, chính là đột nhiên liền thống khổ mà té ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu rên. Lúc này mẫu thân là hoàn toàn mất đi lý trí, ai đều không quen biết, chỉ cần nhìn đến Mộ Dung Phong, liền sẽ quỳ trên mặt đất, cầu hắn cấp giải dược. Sau đó, ta liền trơ mắt nhìn Mộ Dung Phong, còn có Mộ Dung gia đám kia xuất sinh, không ngừng ẩu đả nhục nhã mẫu thân, phát ra từng đợt cười to, vẫn luôn chờ bọn họ đem mẫu thân cha tấn nhục nhã đủ rồi, mới làm nàng ăn xong giải dược. Ta khi đó chính là cái yếu đuối người nhát gan, trừ bỏ tránh ở một bên trộm rơi lệ, trừ bỏ đau khổ cầu xin bọn họ không cần ẩu đả mẫu thân, mặt khác sự tình gì cũng làm không được." Cốc Lưu Phong lau mặt, đối thượng Hột Khê nghiêm túc chăm chú nhìn chính mình đôi mắt, đáy lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng chậm rãi rút đi, thanh âm cũng trở nên bình thản. "Nhưng là khi đó, ta nhớ rõ mẫu thân phát bệnh tần suất cũng không cao. Mỗi lần phát bệnh, chỉ cần ăn Mộ Dung Phong cấp đan dược là có thể tốt hơn một trận. Nhưng là, theo ta tuổi tác tiệm trường, mẫu thân phát bệnh tần suất lại càng ngày càng cao, từ nguyên lai 3 ngày một lần, đến sau lại 1 ngày 4-5 lần. Lại đến sau lại, chậm rãi mẫu thân liền tính dùng đan dược, nàng thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít." Nghe Cốc Lưu Phong miêu tả, Hột Khê lại là nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên giường kêu rên giấy rủa, thậm chí cắn xé khăn trải giường Cốc Cú Lan trên người. Hơn nữa, nếu ngưng thần nghe, còn có thể nghe được nàng trong miệng không ngừng kêu: "Cho ta hàn thực đan. Cầu xin ngươi cho ta hàn thực đan. Xuất sinh. Xuất sinh." Hột Khê đột nhiên trầm giọng nói: "Mộ Dung gia cho ngươi mẫu thân dùng đan dược, ngươi nơi này còn có sao?" Cốc Lưu Phong lắc đầu nói: "Ta 18 tuổi năm ấy hủy diệt chính mình mặt, lại ngụy trang thành tu vi hoàn toàn biến mất từ Mộ Dung gia chạy thoát ra tới, nguyên bản là muốn mang đi mẫu thân, nhưng mẫu thân trên người quái bệnh, lại làm ta bất lực. Ta căn bản không dám tưởng tượng, nếu ta đem mẫu thân mang đi, mẫu thân đã không có kia dược, sẽ gặp bao lớn thống khổ, lại có thể sống bao lâu. Mấy năm nay ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp từ Mộ Dung phủ ăn trộm đang ăn dược, nhưng là Mộ Dung phủ tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, phòng thủ lại cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa đến bây giờ ta cũng không biết kia giải dược rốt cuộc trông như thế nào. Liên tính làm ta tiềm nhập Mộ Dung phủ, ta chỉ sợ cũng tìm không thấy giải dược. Sau lại, cứu cứu gạt ta đi Mộ Dung gia làm kim đan hộ vệ, âm thầm cũng đem Mộ Dung phủ lục soát cải biến, chính là như cũ không có thể tìm được loại này giải dược rơi xuống. Cốc Lưu Phong ánh mắt thật sâu mà nhìn Hột Khê, nói giọng khàn khàn, "Hề Nguyệt, hiện tại ngươi là ta duy nhất hy vọng. Nếu liền ngươi đều trị không hết ta mẫu thân, ta cũng không nghĩ nhìn đến mẫu thân còn như vậy không có tôn nghiêm sống sót." H2 chương 432, có thể trị, Miêu Vạn Tệ đánh thưởng thêm càng hai, H2. Nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Cốc Lưu Phong trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Chính là toàn thân lại toát ra một loại thấu xương bi thương cùng thống khổ. Là thân thủ giết chết chính mình mẫu thân, vẫn là nhìn mẫu thân không hề tôn nghiêm thống khổ đi xuống, như vậy lựa chọn, đối bất luận kẻ nào tới nói đều là thiên đại tàn nhẫn. Hột Khê gật gật đầu, không nói thêm gì, mà là túi người đáp thượng Cốc Cú Lan mạch đập. Cốc Cú Lan như cũ ở rẽ rủa kêu rên, nhưng điểm này lực đạo đối Hột Khê tới nói thật ra không tính là cái gì. Chính là, lúc này đây đắc mạch lại ước chừng rằng con nửa canh giờ. Thu hồi đắc mạch tay sau, Hột Khê trên mặt không có chút nào nhẹ nhàng, lại cúi xuống thân đẩy ra Cốc Cú Lan mi mắt cùng miệng, xem nàng con ngươi còn có bờ lưỡi. Cốc Lưu Phong ở một bên xem hô hấp đều đọc lại, thẳng đến thấy Hột Khê đứng dậy, mới nhẹ giọng hỏi, "Hề Nguyệt, ngươi chẩn bệnh kết quả?" Hắn hít sâu một hơi, đem nguyên bản muốn hỏi nói nuốt trở về, hắn sợ nghe được chính là nhất không muốn nghe đến kết cục. "Hề Nguyệt, Mộ Dung gia cấp đan dược có vấn đề, có phải hay không?" Cốc Lưu Phong trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại hỏi, "Nếu ta có thể nghĩ cách bắt được cái kia đan dược, có phải hay không có thể càng có lợi cho người trị liệu? Chỉ cần còn có một đường hy vọng, bất luận cái gì biện pháp, ta sẽ làm tất cả. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta mẫu thân một mạng." Hột Khê dùng một bên thủy tịnh rửa tay, mới nhàn nhạt nói, "Ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi bệnh tuy rằng có chút phiền phức, nhưng ta có thể trị." "Cái gì?" Cốc Lưu Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền thanh âm đều có vài phần run rẩy, "Hề Nguyệt, ngươi nói thật, ngươi có thể trị hảo ta mẫu thân? Thật sự có thể trị hảo?" Hột Khê nhướng mày, réo rắt êm thai thiếu niên âm sắc chung lại tràn ngập xá ta này ai khí phách, đã quên ta nói rồi nói sao? "Không phải mọi người ta đều có thể cứu, nhưng là, chỉ cần ta Hề Nguyệt nói có thể cứu người, vậy tính Diêm Vương cũng đoạt không đi nàng tánh mạng. Chỉ là mẫu thân ngươi hiện giờ thân thể đã tới rồi dầu hết đèn tắt trình độ, liền tính trị hết, rất có thể cũng vô pháp lại tu luyện, hơn nữa nếu không có kéo dài tuổi thọ dược vật duy trì, nhiều lắm chỉ có thể sống đến thiên nhân chi thọ." "Vậy là đủ rồi." Cốc Lưu Phong cường ức trụ trong lòng kích động, run giọng chiều Hột Khê hành lễ, "Hề Nguyệt, cảm kích nói ta đã không biết nên nói như thế nào, về sau ta Cốc Lưu Phong này mệnh, không biết nói như thế nào đừng nói." Hột Khê phất tay đánh gây hắn, cổ tay trắng non một phen, chỉ gian nhanh chóng xuất hiện hai quả ngân châm. Ngân châm chậm rãi từ Cốc U Lan hai nơi huyệt thái dương đâm vào, theo ngân châm nhập thể, Cốc U Lan dãy rủa động tác thế nhưng chậm rãi ngừng lại. Thân thể tuy rằng như cũ bởi vì thống khổ đang run rẩy, nhưng giữa mày đã có vài phần bình thản chi sắc. Cốc Lưu Phong nhìn thiếu niên chuyên chú thi châm bộ dáng, không biết vì sao, trước mắt liền hiện lên bách thảo dược viên trùng, Hề Nguyệt ngao dược khi, Nam Cung Dục cho nàng đệ thảo dược tình cảnh. Như vậy cao cao tại thượng Minh Vương điện hạ, ở Hề Nguyệt trước mặt lại tình nguyện khom lưng cúi đầu, thu liễm mũi nhọn. Khi đó Cốc Lưu Phong trong lúc vô ý nhìn đến Nam Cung Dục nhìn Hề Nguyệt ánh mắt. Hề Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm rực lo, nửa điểm không có xem Nam Cung Dục liếc mắt một cái, chính là Nam Cung Dục ánh mắt lại luôn luôn cũng không có rời đi Hề Nguyệt quanh thân. Như vậy ôn nhu, như vậy sủng địch, như vậy chấp nhất ánh mắt, làm người bừng tỉnh ảo giác kia căn bản không phải lãnh khốc vô tình Minh Vương điện hạ, mà là một cái sủng thê như mạng hảo trợ phu. Cốc Lưu Phong khe khẽ thở dài, đột nhiên không tiếng động lẩm bẩm nói, "Có lẽ Nam Cung Dục mới là nhất thích hợp người của ngươi." Chương 433, vấn đề lớn, Miêu Vạn Tệ đánh thưởng thêm càng ba. "Ngươi nói cái gì?" Hột Khê hạng nặng tâm thần đều đặt ở Cốc U Lan trên người, nhất thời không nghe rõ Cốc Lưu Phong nhẹ giọng nỉ non, không khỏi quay đầu lại hỏi một câu. Bất quá nàng trong lòng lại đánh cái khoan khoái, vì cái gì vừa mới nàng cảm thấy nghe được Nam Cung Dục tên? Chẳng lẽ là bởi vì lâu lắm không gặp gia hỏa này, cho nên sinh ra hảo giác? A Phi, liền tính lâu lắm không gặp, nàng vì cái gì muốn sinh ra loại này hảo giác? Nàng lại không thích cái này vô lại. Hột Khê vô vô có chút phiếm tóc đỏ năng gò má, làm chính mình đem tâm thần ngưng tụ ở ngân châm thượng. Liền Cốc Lưu Phong nhẹ nhàng nói câu không có gì đều không có nghe thấy. Bất quá, nghĩ đến Cốc Lưu Phong vừa mới nói chuyện có thể là bởi vì lo lắng khẩn trương Cốc Cú Lan tình huống, không khỏi hảo tâm mà xuất khẩu an ủi, "Ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi không có việc gì, ta chỉ là làm nàng trước ngủ một hồi. Nếu không như vậy tê kêu rãy rủa đi xuống, nàng sinh mệnh lực tiêu hao quá nhanh, bất lợi với kế tiếp trị liệu. Đương nhiên loại này biện pháp không thể thường dùng, nếu không cũng sẽ đối người bệnh thần trí tạo thành không tốt ảnh hưởng." Cốc Lưu Phong lúc này trên mặt lại là lộ ra vài phần tươi cười, cứ việc này tươi cười có chút chua xót cùng suy yếu, nhưng cũng đã mang theo thoải mái, "Tiểu Nguyệt Nhi ngươi mới là thần y, ngươi làm quyết định ta tự nhiên tin tưởng, không cần hướng ta giải thích. Nếu ta liền ngươi đều không tin, còn có thể đi tin ai đâu?" Hột Khê cười cười không có đáp lời, ở xác nhận Cốc Cú Lan an tĩnh lại sau, nàng chỉ thấy ngưng tụ ra một mặt chỉ có ánh nến lớn nhỏ xanh biếc, thẳng tắp đánh vào Cốc Cú Lan ấn đường. Đây là Hột Khê lần đầu tiên sử dụng một hệ linh lực, hơn nữa bởi vì bình thường không có gì con đường rèn luyện mục linh lực, cho nên chỉ dùng một chút, liền mệt đến nàng trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Bất quá, so với thủy linh lực, một hệ linh lực mới là chân chính sinh mệnh chi nguyên, có thể tẩm bổ vạn vật, khôi phục căn nguyên, dùng để trị liệu có thể nói là làm ít công to. Đến nỗi thủy linh lực đương nhiên cũng có an ủi cùng trị liệu công hiệu, nhưng ở Hột Khê xem ra, thủy linh lực lớn nhất tác dụng lại là dùng để tra xét bệnh tình. Mỗi lần nàng dùng thủy linh lực phối hợp bắt mạch, cơ bản đều có thể làm được vô cùng bất nhập, người bệnh trong cơ thể thế giới cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, theo một hệ linh lực tiến vào trong cơ thể, nằm ở hoàng thượng ngủ say cốc Cú Lan tái nhợt trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia huyết sắc. Thống khổ rung động thân thể cũng chậm rãi trở nên bình thản, nhíu chặt hai hàng lông mày bung ra, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia thoải mái nhợt nhạt ý cười, liền như một cái ngủ say hồn nhiên hài đồng giống nhau. Hột Khê lại xem xét nàng mạch đập, quả nhiên so vừa mới củng cố vài phần, vô luận như thế nào, lúc này đây bệnh phát là chịu đựng đi. Hột Khê lau trên mặt hàn đứng dậy, vừa chuyển đầu lại nhìn đến Cốc Lưu Phong nhìn nàng, như là xem quái vật giống nhau biểu tình. Làm sao vậy? Cốc Lưu Phong dại ra sau một lúc lâu, mới nói giọng khàn khàn, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới sử dụng linh lực." "Linh lực?" Hột Khê trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, "Mục linh lực a? Có cái gì vấn đề sao? Còn không phải là cơ sở ngũ hành chi nhất một thuộc tính linh lực sao?" Cốc Lưu Phong như vậy kinh ngạc làm gì? Cốc Lưu Phong nhìn Hột Khê vẻ mặt ngươi làm gì như vậy đại kinh tiểu quái biểu tình, trước nay giỏi ăn nói miệng, thế nhưng trong lúc nhất thời có chút nói lắp, vấn đề lớn, ngươi nói đây là một hệ linh lực. Hơn nữa ta không nhìn lầm nói, đây là phi thường tinh thuần một hệ linh lực đi. Là một hệ linh lực thì thế nào? Hột Khê trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, có chuyện mau nói. Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới nói, kia tiểu Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc có biết hay không, một hệ linh lực võ giả ở Mịch La đại lục có bao nhiêu chân quý? H2 chương 434, chúng độc, miêu vạn tệ đánh thưởng thêm càng 4, H2. Nguyên lai, ở Mịch La đại lục, tuy rằng cơ sở 5 loại thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng có được một thuộc tính linh lực võ giả lại phi thường thiếu. Này nói nhưng không đơn giản là có thiên linh căn thiên tài một thuộc tính võ giả, mà là nói, ở linh căn trung hỗn tạp một thuộc tính võ giả, đều là thiếu chi lại thiếu. Nhất thường thấy cùng một thuộc tính tương quan, cũng chỉ có này biến dị mà đến phong linh lực. Cốc Lưu Phong như vậy vừa nói, Hột Khê nhưng thật ra cũng thật sự phát hiện. Nàng lần trước bắt được công pháp chung, có các loại tương quan linh lực phương pháp tu luyện, lại duy độc không thấy được một quyển mục linh lực. Một hệ linh lực y dìa giả, có thể nói là các đại môn phái cùng thế gia xua như xua vị chân quý tài phú. Có một hệ linh lực võ giả, thông thường trời sinh liền có thể cứu chữa chết đỡ thương năng lực. Chỉ là bọn hắn nhân số phi thường thưa thớt, theo ta được biết, gần 100 năm tới, Mịch La đại lục chưa từng có xuất hiện quá một cái thuần túy mục linh lực võ giả. Hơn nữa, liền tính nhiều linh căn chung hỗn tạp một hệ linh căn, cũng là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Đặc biệt là y sư hiệp hội người, nghe nói bọn họ hàng năm đều dán ra thông cáo. Chỉ cần có người đăng báo có chứa một linh căn võ giả tin tức, bọn họ liền tạ ơn kết sủ tiền thù lao. Nhưng này đó một linh căn võ giả bị y sư hiệp hội mang đi sau, lại rốt cuộc không có người gặp qua bọn họ. Có người nói, bọn họ thành y sư hiệp hội khách khanh trưởng lão, cũng có người nói bọn họ đã chết. Nghe Cốc Lưu Phong nói, Hột Khê sờ sờ cằm, lộ ra vài phần trầm tư. Cốc Lưu Phong thấy nàng không lắm để ý bộ dáng, vội vàng nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Nếu về sau muốn quá thanh tịnh nhật tử, liền 100 triệu đừng tiết lộ ngươi có thể sử dụng một hệ linh lực sự tình. Đặc biệt ta xem ngươi một hệ linh lực cực kỳ tinh thuần, ít nhất là song linh căn mới có. Như vậy một hệ võ giả, ý lý sư hiệp hội là 100 triệu sẽ không bỏ qua." Hột Khê khẽ gật đầu, trong mắt bắn ra một sợi hàn mang, "Ý lý sư hiệp hội sao? Yên tâm, ta biết đúng mực. Nếu là làm Cốc Lưu Phong biết chính mình một hệ linh căn là thiên linh căn, nói vậy ra hỏa này đều có thể cấp dậm chân." Ở xác nhận Hột Khê biết lợi hại sau, Cốc Lưu Phong mới hỏi nổi lên mẫu thân bệnh tình. Hột Khê nhìn ngủ đến an tường Cốc U Lan liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, "Mẫu thân ngươi đến không phải bệnh, mà là trúng độc." "Trúng độc?" Cốc Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên người tản mát ra từng trận sát ý, mộ dung ra những người đó quả nhiên là cho mẫu thân hạ độc, đúng không? Chính là nếu là trúng độc, vì cái gì mẫu thân phục mộ dung ra cấp dược về sau, bệnh tình ngược lại sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hột Khê không nói gì, lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần thức khắc một hồi, mới ném cho Cốc Lưu Phong. Cốc Lưu Phong kinh ngạc kết quả, đám chìm nhập tâm thần vừa thấy, thực mau nhìn đến bên trong là một bộ bức họa, hơn nữa là từng đóa hoa bức họa. Này đó hoa cành khô thon dài, phiến lá trình vũ trạng không chớp mắt, nhưng đóa hoa lại đỏ bừng cực đại, từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy trước mắt huyết hồng. Hột Khê chậm rãi nói, "Loại này hoa ở quê quán của ta gọi là anh túc, ở các ngươi nơi này gieo trồng phương pháp có điều thay đổi, hoa trung ẩn chứa hắc ám thuộc tính linh lực, xưng là hàn thực hoa. Dùng loại này hoa là chủ tài liệu luyện chế đan dược, ăn sẽ không làm nhân mã thượng độc phát thân vong, thậm chí còn sẽ biến phấn khởi, phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thoải mái, liền tu vi đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Nhưng là, một khi ăn quá liều, liền sẽ nghiện. Nghiện sau nếu không thể ăn đan dược, người bệnh sẽ so chết còn khó chịu, cả người trạng nếu điên cùng, mất đi hết thể lý trí. Chương 435, nghiện ma túy. Hơn nữa theo ăn đan dược càng ngày càng nhiều, người bệnh mức độ nghiện cũng sẽ càng lúc càng đại, đến cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị loại này đan dược đào không, sau đó mất đi tâm trí, chết oan chết uổng. Cốc Lưu Phong tay chặt chẽ nắm ngọc giản, mu bàn tay thượng gần xanh từng đợt bạo khởi, thật lâu sau mới tê thanh nói, Mộ Dung gia đám kia xuất sinh, bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối ta mẫu thân, vì cái gì? Hột Khê cười lạnh nói, nếu ngươi đều nói bọn họ là xuất sinh, làm dơ bẩn đê tiện sự tình, còn cần lý do sao? Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, thật vất vả đem tâm tình bình phục xuống dưới, trầm giọng nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào làm mới có thể giúp ta mẫu thân? Hột Khê nói, bởi vì ngươi mẫu thân nhiễm nghiện ma túy thời gian đã phi thường trường, cho nên bỏ hẳn nghiện ma túy khó khăn cũng muốn so trong tưởng tượng đại rất nhiều. Hơn nữa, cai nghiện trong quá trình, quan trọng nhất chính là dựa chúng độc giả bản thân ý chí. Trở lại qua một thời gian, mẫu thân ngươi ý thức sẽ chậm rãi có chút thanh tỉnh, ngươi muốn nhiều bồi nàng nói chuyện, cho nàng sinh hoạt đi xuống ý chí cùng dũng khí. Như vậy mới có thể chịu đựng giải độc khi thống khổ, nếu không, nàng rất có thể sẽ trực tiếp mất đi sinh tồn ý chí, chết ở giải độc trong lúc. Cốc Lưu Phong vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, thống khổ nhất thời điểm cũng chịu đựng tới, hiện tại thật vất vả có hy vọng, vô luận lại khổ lại khó, ta cũng muốn giúp nàng từ bỏ, ít nhất làm nàng sống giống cá nhân giống nhau. Hột Khê gật gật đầu, ngay sau đó lại nhíu mày, còn có một việc, ngươi nhất định phải chú ý. Bởi vì ngươi mẫu thân nhiễm nghiện ma túy thời gian quá dài, cai nghiện thời gian cũng sẽ tương đối rất dài lâu. Trong lúc này, ngươi ngàn vạn không thể làm Mộ Dung gia người tiếp xúc mẫu thân ngươi, càng thêm không thể làm nàng lại đụng vào một chút Mộ Dung gia đan dược. Nếu không, một khi nghiện ma túy tái phát, chỉ sợ thần tiên đều cứu không được mẫu thân ngươi. Cốc Lưu Phong nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, thanh âm âm u nói, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, Mộ Dung gia người nếu là dám tới, ta tất nhiên làm cho bọn họ vì ta mẫu thân mấy năm nay sợ chịu khổ trả giá trăm ngàn lần đại giới. Như thế vừa lúc, Hột Khê trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, nếu là ngươi bắt được tới rồi Mộ Dung gia người, nhớ rõ lấy mấy viên bọn họ luyện chế đan dược làm ta xem. Ta đối thế giới này ma túy, chính là cảm thấy hứng thú thực. Đến nỗi mẫu thân ngươi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ở nàng mỗi lần độc phát khi, ta sẽ dùng một hệ linh lực vì nàng bổ sung sinh mệnh lực, làm nàng không đến mức chịu không nổi đi. Chỉ cần chịu đựng nhất gian nan giai đoạn, về sau mẫu thân ngươi liền chậm rãi có thể giống người bình thường giống nhau sinh sống. Cốc Lưu Phong thật mạnh gật đầu, ngay sau đó thật sâu nóng nhìn Hột Khê, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Hề Nguyệt. Trong mắt hắn tràn ngập cảm kích, lại thu liễm sở hữu kiểu diễm tình ý. Từ giờ khắc này khởi, Cốc Lưu Phong liền hạ quyết tâm đem Hề Nguyệt trở thành chính mình bằng hữu, trở thành huynh đệ, trở thành cả đời muốn đi theo người. Đến nỗi những cái đó vô pháp tố trừ với khẩu niệm tưởng cùng cảm tình, hắn sẽ vĩnh viễn giấu ở sâu trong nội tâm, sẽ không làm bất luận kẻ nào biết, cũng sẽ làm chính mình chậm rãi quên đi. Ngươi đã nói qua vài biến cảm ơn. Hột Khê tức giận địa đạo, trong tay lại là chậm rãi huyên hóa ra thúy lục sắc linh lực, ánh mắt lộ ra vài tia hứng thú giạt rào thần sắc. Không nghĩ tới, ở cái này cổ đại dị thế giới, thế nhưng còn có thể đụng tới loại này ngoạn ý. Từ Hột Khê cấp U Lan bắt mạch tình huống xem ra, loại này được xưng là hàn thực đan ma túy, này độ tinh khiết cùng nghiện tính so kiếp trước hải lạc nhân càng cao, nhưng là đối nhân thể thương tổn tính rồi lại rơi chậm lại một ít, cho nên Cốc U Lan mới có thể hút loại này ma túy hai mươi mấy năm lại còn sống. H2 chương 436, đem thánh đức đường đưa cho nàng. Cầu vẽ tháng, H2. Có lẽ, nàng hẳn là tìm cơ hội đi xe cái kia chế độc người, có thể ở cổ đại thế giới luyện chế ra như thế khủng bố ma túy, dùng độc trình độ tất nhiên phi thường không tồi, đảo làm nàng nổi lên vài phần hứng thú. Mấy ngày kế tiếp, Hột Khê trừ bỏ tu luyện, luyện đan, chính là đi trước thánh đức đường cấp Cốc U Lan tiến hành cưỡng chế cai nghiện. Bởi vì Cốc U Lan nghiện ma túy phi thường thâm, một ngày cơ hội liền phải phát tác 3-4 thứ. Cho nên bắt đầu mấy ngày, Hột Khê cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà canh giữ ở Cốc U Lan bên người, để ngừa nàng tùy thời phát tác. Mỗi một lần Cốc U Lan phát tác, cơ hồ đều là lục thân không nhận, có một lần thậm chí cắn Cốc Lưu Phong cánh tay, từ hắn trên người sinh sôi xé xuống một miếng thịt xuống dưới. Còn có một lần, nàng thừa dịp Cốc Lưu Phong cùng Hột Khê không chú ý, liều mạng dùng đầu đi đâm tường, lập tức liền đâm cho đầu rơi máu chảy, trong miệng không ngừng kêu làm nàng chết. Cốc Lưu Phong cũng là giống nhau gắt gao ôm nàng, tùy ý nàng va chạm cắn xé, trong miệng nhẹ nhàng kêu mẫu thân, trong tay lại một chút cũng không buông khai. Một linh lực có thể duy trì Cốc U Lan sinh mệnh lực, lại không thể giảm bớt nàng thống khổ, càng không thể làm nàng ở cai nghiện trung bảo trì lý trí. Mà tình huống như vậy hạ, nhất chịu khổ nhất tra tấn chỉ có Cốc Lưu Phong. Tình huống như vậy ước chừng rằng co 7 ngày, Cốc U Lan bệnh trạng rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp, độc phát thời gian cũng từ mỗi ngày 3-4 thứ, biến thành mỗi ngày một lần. Để cho Cốc Lưu Phong vui sướng chính là, có đôi khi Cốc U Lan mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn đến hắn, còn sẽ bắt lấy hắn tay kêu Lưu Phong. Lần đầu tiên nghe được mẫu thân kêu chính mình tên khi, Cốc Lưu Phong nhịn không được chảy xuống nóng bỏng nước mắt. Đây là hắn khi cách 10 năm, lần đầu tiên lại nghe được mẫu thân thanh tỉnh mà kêu tên của hắn. Tới rồi thứ 8 thiên, Cốc Lưu Phong đột nhiên giữ chặt phải rời khỏi Hề Nguyệt, mỉm cười nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đối chúng ta mẫu tử hai ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp, ta đem thánh đức đường hết thảy tặng cho ngươi đi. Hột Khê lập tức sững sờ ở nơi đó, đem thánh đức đường đưa cho nàng. Đây chính là Cốc Lưu Phong hoa 10 năm mới đánh hạ cơ nghiệp, gia hỏa này điên rồi sao? Nàng đang muốn cự tuyệt, Cốc Lưu Phong lại đánh gãy nàng nói, ngươi trước hết nghe ta nói, ta đã nghe ngươi thủ hạ Hề Tam nói. Hắn thường xuyên giúp ngươi ở chợ đêm thượng bán dược liệu cùng luyện chế đan dược, tuy rằng chợ đêm thượng mua bán ẩn nấp, chính là thu vào lại phải bị chợ đêm cắt xén rất nhiều. Cùng với phóng tới chợ đêm thượng bán, chi bằng chính ngươi khai một nhà tiệm thuốc, chính mình làm chủ. Cốc Lưu Phong nói, nhưng thật ra làm Hột Khê có chút tâm động. Không chỉ là bởi vì nàng luyện chế đan dược nguồn tiêu thụ, chính yếu vẫn là nàng trong không gian kia thành phiến dược liệu. Đàn đàn hiện giờ cần mẫn thực, chính là đem hơn phân nửa cái cổ vận linh điền đều loại cái tràn đầy, mỗi ngày quang nhận lấy tới linh thực, đều mau đem linh tiêu điện cấp chất đầy. Hơn nữa cổ vận linh điền linh thực thành thục thời gian đoạn, cách mấy ngày là có thể thu hoạch một đám, nếu là đều lấy tới luyện đan, nàng phi luyện chết không thể, mặt khác sự cũng không cần trông cậy vào làm. Nếu có thể có một nhà thuộc về chính mình dược đường, kia này đó dược liệu nguồn tiêu thụ, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Hột Khê trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, đang muốn nói chuyện, Cốc Lưu Phong lại phảng phất đã biết nàng muốn nói gì, lập tức nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ta nói đem Thánh Đức Đường tặng cho ngươi, cũng không phải muốn cho ngươi chiếm tiện nghi, mà là bởi vì chúng ta Thánh Đức Đường sở hữu nguồn cung cấp đều bị cắt đứt." "Có ý tứ gì?" Hột Khê nhưng thật ra nhớ tới lúc trước kia Tể Sinh Đường gã sai và nói, nhịn không được kinh ngạc nói, "Mộ Dung phủ có như vậy đại năng lực có thể cắt đứt ngươi nguồn cung cấp?" Chương 437, lại nghe y sư hiệp hội. "Chuyện này không có khả năng a. Nếu Mộ Dung gia có thể làm được như vậy, lúc trước Mộ Dung gia kỳ hạ dược đường, cũng liền sẽ không bị Thánh Đức Đường chèn ép." Cốc Lưu Phong còn không có nói chuyện, Chu Ngạn An nghe được Hột Khê hỏi chuyện, đã đi tới khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, "Không chỉ là Mộ Dung gia chèn ép, chính yếu vẫn là bởi vì chúng ta ở trong bí cảnh đắc tội Phượng gia cùng Phượng Liên Ảnh." "Hề công tử ngươi có điều không biết, Phượng Liên Ảnh là y sư hiệp hội người, hơn nữa ở bên trong địa vị còn không thấp. Mặc kệ là Mịch La đại lục nơi nào dược đường, chỉ cần thu được y sư hiệp hội chèn ép, trên cơ bản cũng chưa biện pháp lại căng đi xuống." Chu Ngạn An thấy Hột Khê lộ ra khó hiểu thần sắc, mới thở dài nói, "Bởi vì ở Mịch La đại lục thượng, vô luận là tỷ lệ tốt đẹp linh dược vẫn là đại bộ phận đan dược, trên cơ bản đều cùng y sư hiệp hội có quan hệ. Một khi bị y sư hiệp hội hạ lệnh chèn ép, chúng ta căn bản là tìm không thấy nhập hàng địa phương, cũng tìm không thấy nguyện ý chịu chúng ta thuê y sư. Chỉ dựa vào chính chúng ta gieo trồng vài mẫu linh thực, cùng ta luyện đan tốc độ, căn bản không có biện pháp đem một cái Thánh Đức Đường khai lên. Rốt cuộc Thánh Đức Đường là có phần cửa hàng, đều không phải là chỉ có Yến Kinh thành này một nhà. Mà hiện giờ bọn họ đỉnh đầu đan dược cùng dược liệu, lại là liền một cái Yến Kinh thành chi nhánh đều càng không đứng dậy." Hột Khê lần này nhưng thật ra chân chính lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng từ tới rồi này Mịch La đại lục sau, liền vẫn luôn nghe được y sư hiệp hội danh hiệu, biết đây là một cái thực khổng lồ tổ chức. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tổ chức thực lực thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi, có thể lũng đoạn một cái đại lục 80% thị trường, này đến yêu cầu cỡ nào cường đại thực lực cùng vũ lực mới có thể làm được. Cốc Lưu Phong lúc này ngược lại là cười rộ lên, "Tiểu Nguyệt Nhi, cái này ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Nếu không đem Thánh Đức Đường giao cho ngươi, không ra hai ngày, ta 10 năm sáng lập cơ nghiệp liền đổ. Cùng với như vậy, đảo còn không bằng từ ngươi tới tiếp nhận. Ta tin tưởng, tại đây Mịch La đại lục, đại khái chỉ có ngươi mới có thể cùng y sư hiệp hội chống lại đi." Chu Ngạn An nghe vậy lại là kinh hãi, hắn đảo không phải kinh ngạc Cốc Lưu Phong muốn đem Thánh Đức Đường đưa cho Hồ Khê. Cốc Lưu Phong sớm mấy ngày trước liền đã nói với hắn, muốn đem Thánh Đức Đường đưa cho Hồ Khê. Chu Ngạn An hiện giờ đối Hột Khê bội phục ngũ thể đầu địa, lại cảm động đến rơi nước mắt, nơi nào sẽ phản đối. Hắn khiếp sợ là, Cốc Lưu Phong thế nhưng nói Hột Khê có thể chống lại y sư hiệp hội. Hề công tử cũng là một cái luyện đan sư. Chu Ngạn An nhíu mày nói, chính là, liền tính Hề công tử cũng có thể luyện đan, chỉ bằng chúng ta hai cái, một ngày nhiều nhất luyện ra trên dưới 100 viên một vài phẩm đan dược, cũng xa xa không đạt được cung hóa yêu cầu. Hột Khê còn không có tới kịp nói chuyện, đi theo Hột Khê cùng nhau tới Hề Tam lại đột nhiên thò qua tới. Từ trong lòng lấy ra một chừng giấy, thần bí hề hề nói, "Nếu nhà của chúng ta tiểu." Khụ khụ, "Nhà của chúng ta công tử một ngày có thể cung cấp ít nhất 300 viên loại này tỷ lệ đan dược đâu." Chu Ngạn An hồ nghi mà tiếp nhận kia màu vàng nhạt giấy vừa thấy, nguyên lai là một chương Hoàng gia dược viện đan dược giám định thư. Chính là, chờ Chu Ngạn An thấy rõ kia giám định thư thượng giám định kết quả, lại là cả kinh hoàng sợ kêu ra tiếng tới, "Này, chuyện này không có khả năng. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy nhất phẩm đan dược?" Hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn một lần cơ cơ đầu, lại nhìn một lần, chính là kia giám định thư thượng giấy trắng mực đen rành mạch, mặt trên Hoàng gia dược viện đặc có ký hiệu càng là hoảng đến hắn quan mắt. Hề Tam ở một bên hắc hắc cười, khinh bị thưởng thức Chu Ngạn An kia gặp quỷ giống nhau biểu tình, tuy rằng hắn lúc trước cũng là bị hại đến không rõ, bất quá. Xem người khác bị nhà mình tiểu thư dọa đến, cảm giác thật là quá sung sướng. H2 chương 438, loại cảm giác này thật là quá sung sướng, H2. Hắn thẳng đến xem đủ rồi Chu Ngạn An chê cười, mới đi lên trước một bước nói, đừng nhìn. Lại thấy thế nào cũng là như vậy cái kết quả, nhất phẩm bổ linh đan, ở trong chứa 10 tinh linh lực, đan dược tinh thuần độ 99%, nhưng trường kỳ vô hạn chế phục dùng. Liên như vậy một câu, ta xem một lần là có thể bối, ngươi rốt cuộc chuẩn bị xem bao lâu? Chu trưởng quay run rẩy ngẩng đầu, giơ kia giấy nói, này, đây là thật sự. Hề Tam cười nhạo một tiếng, ngươi không thấy được mặt trên có Hoàng gia dược viện ký hiệu sao? Kia chính là có chứa bám vào linh lực, chẳng lẽ ta còn có thể tạo giả không thành? Hắc hắc, nhìn ngươi này chưa hiểu việc đời đại kinh tiểu quái bộ dáng. Thế nào, nếu quang bán loại này đan dược, cộng thêm các loại mới mẻ linh dược, cũng đủ khởi động thánh đức đường sao? Nếu có loại này đan dược đương nhiên có thể. Chu Ngạn An đột nhiên tỉnh quá thần tới, kích động đôi tay đều run cái không ngừng, này nơi nào là thượng phẩm đan dược, căn bản là cực phẩm đan dược, bất luận cái gì trong tiệm có một lọ đều có thể coi như trấn điếm chi bảo. Nếu là có thể mỗi ngày bán loại này đan dược, chúng ta thánh đức đường không ra một năm, là có thể đem yến kinh sở hữu dược đường đều áp xuống đi. Chỉ là, loại này cực phẩm bổ linh đan muốn đi đâu tìm a? Nói tới đây, Chu Ngạn An lập tức lại lộ ra đã hướng tới lại huệ vài biểu tình, ta dám nói, liền tính là y lý sư hiệp hội cũng tìm không ra vài người có thể luyện chế ra loại này đan dược đi. Hề Tam đào đào lỗ thai, lộ ra một bộ ngươi có phải hay không choáng váng biểu tình, tức giận nói, ta nói Chu đại trưởng quầy, ngươi vừa mới có nghe ta nói chuyện sao? Ta đều nói, này đan dược là công tử nhà ta luyện, hơn nữa một ngày có thể sản xuất 300-400 cái đan dược không ngừng, này vẫn là nàng chỉ luyện nửa ngày thành quả nga. Rõ ràng trước mắt Chu Ngạn An là kim đan kỳ tu vi, Hề Tam hiện giờ bất quá là trúc cơ kỳ, nhưng từ theo nhà hắn tiểu thư, Hề Tam tổng cảm thấy chính mình ở bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện. Không gặp Hoàng gia dược viện phó viện trưởng đều đối hắn cung cung kính kính. Chợ đêm người phụ trách tới dò hỏi hắn có thể hay không nhiều mua điểm đan dược, đều là ngữ khí thành khẩn nóng bỏng. Hắc hắc, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. A, Tạ Thiên. Chu Ngạn An phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, khó có thể tin mà nhìn phía Hề, hô hấp đều mau đình chỉ. Hề công tử, ngài. Ngài thật sự có thể luyện chế loại này cực phẩm bổ linh đan. Hắc, ngươi cư nhiên còn không tin. Hề Tam trừng mắt nhìn Chu Ngạn An liếc mắt một cái, đột nhiên từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình sứ ném cho hắn. Nhạ, ta nơi này liền còn giữ lại một lọ chủ tử luyện chế, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hột khê cấp đan dược tuy rằng đại bộ phận đều ở Vô Nhai chợ đêm thượng bán, nhưng vì để ngừa vạn nhất biệt viện chung người muốn sử dụng, cho nên Hề Tam cũng để lại không ít. Dùng để bán đương nhiên không đủ, nhưng ném cho Chu Ngạn An trang trang bước sao, vẫn là xoa xoa có thừa. Chu Ngạn An tiếp nhận kia đan dược lấy ra tới nghe, lại nhìn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Hề Tam, ánh mắt sáng quắc. Hề Tam đều bị hắn xem là người, làm gì, này đan dược chẳng lẽ là giả sao? Ta nhớ ra rồi. Chu Ngạn An đột nhiên để cao âm lượng nói, ngươi sẽ không chính là khoảng thời gian trước nháo đến dư luận xôn xao Tam tử đi. Ước chừng hơn một tháng trước, y lý dược giới đột nhiên chuyển ra tin tức nói có cực phẩm đan dược hiện thế, làm cho các đại thế gia tông môn ở các dược đường khắp nơi tìm kiếm. Đặc biệt là Hoàng gia dược viện, thậm chí dán bảng cáo thị, treo giải thưởng tìm kiếm một cái kêu Tam tử cấp thấp võ giả. Chính là, vô luận đại gia như thế nào tìm, lại đều tìm không thấy về cái này Tam tử bất luận cái gì tung tích, sau lại cũng liền không giải quyết được gì.